Chương 276, Hy vọng duy nhất. Đệ 0276 chương Hy vọng duy nhất. 0276. Đồng Tuệ Chân liên tục không ngừng đi lên ngăn trở, hoảng loạn thuyết, Vĩ Minh, tuyệt đối không nên nói lung tung. Ngươi chớ khẩn trương, mau vào đi, mụ mụ với ngươi chậm rãi giải thích. Còn giải thích cái gì? Ta mới không bằng loại này biến thái sát nhân cuồng chờ đợi cùng một chỗ. Ta muốn đi báo nguy. Tô Vĩ Minh sợ tới mức mất hồn mất vía, xoay người muốn chạy. Một bên nữ học sinh căn bản nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì hắn ngữ, chỉ có thể không ngừng phải hỏi lên, tới cùng xảy ra chuyện gì. Các ngươi ở nói cái gì? Tô Vĩ Minh cắn răng nói, đừng nói nhảm. Nhanh chóng theo ta đi. Coi như hắn lôi kéo nữ học sinh, tính toán chạy tới của mình xe Audi thì lại đột nhiên phát hiện, Tống Tinh Hà đã muốn chắn trước mặt của hắn. Tống Tinh Hà khuôn mặt lộ ra một cái mỉm cười, nhưng nụ cười như thế, ở Tô Vĩ Minh trong mắt, lại âm trầm địa khiếp người. Nghe ngươi lời của mẹ, vào phòng đi, Tống Tinh Hà nói. Tô Vĩ Minh mồ hôi rơi như mưa, nơm nớp lo sợ địa lui về, trong lòng sợ hãi, để cho hắn chỉ có thể yên lặng đi vào trong phòng. Kia Châu Úc nữ học sinh vẻ mặt mờ mịt, không biết xảy ra chuyện gì. Tống Tinh Hà cũng bỗng nhiên đưa tay, một phen nắm nảy người da trắng nữ học sinh mặt của. Nô! Nữ học sinh kinh hô một tiếng, theo bản năng liền phải phản kích, đẩy ra Tống Tinh Hà. Nhưng là, Tống Tinh Hà trực tiếp một cái đá chân, tất cái vừa lúc đụng vào nữ sinh bụng của. A! Nữ sinh kêu thảm, cuộn lại thân thể. Tống Tinh Hà mang theo nữ sinh quần áo, hãy cùng tha một con lữ hành dương dường như, mạnh mẽ tha vào trong phòng, hơn nữa đóng cửa lại. Tô Vĩ Minh thấy như vậy một màn, sợ hỏi, ngươi? Ngươi muốn điều gì? Tống Tinh Hà nhìn hắn một cái, vẻ mặt chuyện đương nhiên nói, ngươi mang này gái Tây về nhà, đúng, là, muốn làm cái gì? Ta Tô Vĩ Minh sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Tống Tinh Hà cười tà, mục đích của ngươi, chính là ta muốn chuyện cần làm. Nói xong, Tống Tinh Hà căn bản không quản bên cạnh còn có Đồng Tuệ Chân cùng Tô Vĩ Minh ở đây, sẽ đem này người da trắng nữ học sinh áo khoác, trực tiếp giật cái dập nát. Không bao lâu, lầu một trong phòng khách, liền truyền ra nữ sinh kêu thê lương thảm thiết thanh. Sau mười mấy phút, thanh âm lắng xuống. Tống Tinh Hà đích tay ở nữ sinh này trên cổ của, dùng sức sờ, trực tiếp nhường này vừa mới bị dẫm đạp trôi qua nữ nhân, cứ như vậy nháy mắt bị mất mạng. Chứng kiến tất cả chuyện này, Tô Vĩ Minh sợ tới mức sắp tè ra quần, Đồng Tuệ Chân cũng là mắt lộ ra vẻ không đành lòng. Tống Tinh Hà còn lại là hài lòng đứng dậy, đá một cái bay ra ngoài trên đất xác chết, nhếch miệng cười nói. Ở trên thuyền thiên thiên chơi mẹ ngươi, cũng có chút chán ngấy rồi, thay đổi cái khẩu vị, nhưng thật ra phải cảm ơn ngươi như vậy chi kỷ, còn mang người trẻ tuổi nữ học sinh lại đây. Nghe xong lời này, Tô Vĩ Minh kinh ngạc nhìn thấy một bên Đồng Tuệ Chân. Mà Đồng Tuệ Chân mặt lộ vẻ xấu hổ vẻ, bị nhi tử nghe thế loại sự tình, đương nhiên rất là doa người, nhưng nàng không biết vì cái gì, nhớ tới ở trên thuyền chuyện này, lại để cho nàng cả người khô nóng. Vĩ Minh! Ít nhiều ngươi tống thúc thúc, mụ mụ mới có thể có cứu, lấy sau mụ mụ liền tại Úc Châu cùng ngươi, chúng ta có thể chọn cuộc sống mới rồi, Đồng Tuệ Chân nói. Tô Vĩ Minh vẻ mặt rồi dám vẻ, cùng nhau cuộc sống. Các ngươi phải cùng ta ở chung. Đương nhiên, mụ mụ có thể ở trong này chiếu cố ngươi, sau khi chúng ta sẽ không phân khai, Đồng Tuệ Chân đầy cõi lòng mong đợi nói. Ngươi điên rồi sao? Tiền của ta vốn là chỉ còn mấy trăm vạn rồi, chính mình vẫn còn chê ít. Các ngươi còn, tiền đâu còn đủ. Hơn nữa, ngươi muốn ta với ngươi cùng như vậy một cái hung thủ giết người ở chung. Tô Vĩ Minh kinh hô. Đồng Tuệ Chân vội giải thích nói, không có việc gì, ngươi tống thúc thúc bổn sự rất lớn, hắn có rất nhiều biện pháp có thể để bảo vệ chúng ta. Tiền không là vấn đề, hắn khẳng định có biện pháp kiếm được tiền. Tô Vĩ Minh cũng lui ra, lắc đầu nói, ta không muốn nhìn thấy các ngươi đây đối với người khác ghê tởm gian phu dâm phụ. Ta một người thật tốt ở trong này sống, ngươi làm gì thế còn muốn mang người như vậy tới tìm ta? Ngươi muốn thực vì tốt cho ta, ngươi cùng với hắn vĩnh viễn theo trước mắt ta biến mất. Không cần lại đến hại ta rồi. Vừa nghe lời này, Đồng Tuệ Chân cả người đều ngây ngẩn cả người, nàng trong mắt lộ ra một trận cực kỳ bi ai vẻ. Hải tử! Ta là mụ mụ ngươi, ta là quan tâm ngươi, tưởng niệm ngươi. Ta mới tới tìm ngươi. Ta làm sao sẽ hại ngươi sao? Đồng Tuệ Chân nước mắt vi vu hạ xuống. Tô Vĩ Minh lắc đầu nói, ta mới không có loại người như ngươi thấp hèn, không biết thẹn mụ, ngươi nghĩ cùng tên biến thái này cùng một chỗ, là quyền tự do của ngươi, nhưng không cần liên lụy ta. Nói xong, Tô Vĩ Minh liền quay đầu chạy hướng ngoài phòng, hắn muốn lập tức chạy đi, không muốn bị liên quan tiến loại này chuyện nguy hiểm lý. Có thể Tống Tinh Hà lại giống như quỷ mị, một chút liền chắn cửa lớn, một cước, đem Tô Vĩ Minh đã trở về. Vĩ Minh! Đồng Tuệ Chân khóc chạy đến nhi tử bên người, muốn nâng dậy hắn. Nhưng Tô Vĩ Minh chỉ cảm thấy phẫn nộ dị thường, lại lo lắng ở trong này sẽ bị Tống Tinh Hà giết chết, một lòng chỉ nghĩ chạy trối chết. Hắn một tay lấy Đồng Tuệ Chân cấp đẩy ra, hét lớn, cút ngay. Đừng đến hại ta. Đồng Tuệ Chân được tôn sùng được một cái lảo đảo, té lăn trên đất, nhìn con mình kia gương mặt vẻ chán ghét, tâm hãy cùng bị bằng bánh trẻo hãm giống nhau. Phụ trên mặt người hoàn toàn đú ám, tựa hồ cảm giác toàn bộ thế giới đều ảm đạm không ánh sáng rồi. Tô Vĩ Minh cảm thấy được mạnh như vậy hành chạy trốn, căn bản không có cơ hội, dứt khoát chạy đến thang lầu bên cạnh, cầm lấy một cái dắt gậy bóng chảy, cảnh cáo nói, Tống Tinh Hà. Ngươi dám đánh lại ta. Ta liền không khách khí. Nói xong, Tô Vĩ Minh nhiều hướng phòng bếp, hắn tính toán từ cửa sau chạy trốn. Chỉ tiếc, Tống Tinh Hà như cũ chắn trước mặt của hắn, vẻ mặt cười tà mà nói, mẫu thân ngươi có thể là vì ngươi, bao nhiêu lần muốn chết đều cố gắng đã tới, thật vất vả nhìn thấy ngươi. Ngươi như vậy ghét bỏ nàng, nàng có thể nhiều khó khăn quá à? Ừ, nàng nếu tốt với ta, làm sao sẽ đem ngươi mang đến? Tránh ra! Tô Vĩ Minh giống như điên, hướng Tống Tinh Hà một gậy đập xuống. Tống Tinh Hà mắt lộ ra hàn mang, một đấm cắt đứt kia gậy bóng chảy về sau, tay kia thì giữ ở Tô Vĩ Minh cổ của. Chạy tới Đồng Tuệ Chân nhìn thấy một màn này, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin, Tống tiên sinh. Van cầu ngươi, không nên thương tổn hắn. Để cho hắn đi thôi. Ta làm trâu làm ngựa đều cũng báo đáp ngài đấy. Hắn vẫn cái không đứa bé hiểu chuyện. Tô Vĩ Minh cũng lộ ra vẻ cầu khẩn, hắn nhất biên khó khăn thở, nhất biên hướng tới Đồng Tuệ Chân kêu, mau cứu ta. Mụ, ta không muốn chết ta. Đồng Tuệ Chân lúc này cũng không kịp vừa rồi Tô Vĩ Minh nói với nàng những lời này, bổ nhào vào Tống Tinh Hà bên chân, ôm Tống Tinh Hà đuổi khóc dòng nói, Tống tiên sinh. Xem ở ta nơi này sao tận tâm tận lực hầu hạ ngài phần thượng. Tha con ta đi, nàng đã là ta hy vọng duy nhất. Tống Tinh Hà miệt nhưng nói, ngươi bất quá là ta tùy tay nhặt được một cái chó mẹ, không tư cách nói điều kiện với ta. Nói xong, Tống Tinh Hà đích tay vừa dùng lực, Tô Vĩ Minh nháy mắt đoạt khí. Không. Trong phòng, thật dài địa quanh quẩn giọng nữ tê tâm liệt phế thê lương tiếng kêu. Chương 277, vô đề. Đệ không 277. Theo ác ma trên biển trên chiến hạm xuống dưới thì đã là đêm hôm khuya khoát. Diệp Phàm ý đặc biệt nhường lẹ vì ạt thả người đều không cần tiếp tục như vậy long trọng địa tiễn đưa, hắn rất là khiêm tốn liền trở về thuyền máy thượng. Vũ Lăng Đẳng Long Hồn cùng quân đội người, chứng kiến Diệp Phàm thì đều rất là cấp bách muốn biết, trên thuyền tới cùng xảy ra chuyện gì. Diệp Phàm chính là theo chân bọn họ nói, sự tình đã giải quyết xong, ác ma trên biển sẽ suốt đêm rời đi cái hải vực này, chính là này giành được tiền tài, cũng sẽ trả lại cho hạ quốc thương thuyền. Mọi người cũng đều nhẹ nhàng thở ra, nhưng càng thêm tò mò, Diệp Phàm tới cùng lai lịch ra sao, có như thế đại mặt mũi của. Trở lại Hoa Hải thì đã là đêm khuya. Diệp Phàm gọi điện thoại cho Ninh Tử Mạch, hỏi nữ nhân là hay không ở Tử Diệp quán trà, nhưng Ninh Tử Mạch lại nói còn muốn ở Giang tỉnh đợi mấy ngày. Diệp Phàm bồi rồi lấy, mấy ngày nữa lại đi bồi nữ nhân cũng đúng lúc, bởi vì chính mình trong nhà Tô Khinh Tuyết còn muốn trấn an một chút, vì thế trước hết thẳng mình về nhà. Đến Bạch Lộ quận trong nhà thì Diệp Phàm phát hiện Tô Khinh Tuyết thư phòng vẫn sáng đèn. Hắn gõ cửa, lại không nghe thấy động tĩnh gì. Môn cũng không còn khóa, Diệp Phàm đẩy vào, phát hiện Tô Khinh Tuyết đã muốn ghé vào trên bàn sách, khoác cái áo khoác, không ngờ là buồn ngủ lên. Diệp Phàm đi đến bên bàn đọc sách, chứng kiến trên máy tính còn biểu hiện ra nhìn một nửa văn kiện, đúng, là, một phần về Âu Châu thị trường báo cáo điều tra. Diệp Phàm thở dài. Cảm giác như vậy nhường nữ nhân ngủ cũng không phải sự, vì thế muốn ôm nàng trở về phòng của mình. Có thể mới vừa cần dựa vào gần, chỉ thấy Tô Khinh Tuyết ngẩng đầu lên, mắt nhập nhèm địa mở mắt đẹp. Nàng rủi rủi con mắt, theo bản năng phát ra một tiếng dễ nghe ưng, trở về sao? Diệp Phàm sững sờ, nghĩ thầm giọng điệu này tựa hồ nhu hòa rất nhiều, còn hơn ban ngày ở công ty băng sơn nữ tổng tài, vẫn là ban đêm ở nhà Tô Khinh Tuyết cần lại càng dễ thân cận một chút. Ta xảo đến ngươi. Diệp Phàm hỏi. Vốn là không ngủ quá nặng, Tô Khinh Tuyết xoa xoa kính mắt, đang muốn nói gì, rồi lại ý a a a a. Ma kinh ngạc hô một thanh. Diệp Phàm hoảng sợ, làm sao vậy ngươi? Thế nào không thoải mái? Tô Khinh Tuyết chu mỏ một cái, ngập ngừng nói, ta kính sắt trống rớt. Diệp Phàm trừng mắt nhìn, buồn bực, ngươi nguyên lai là mắt cận thị. Vô nghĩa, ngươi một đạo khó khăn nhất thẳng không phát hiện ta mang kính sắt trống sao. Tô Khinh Tuyết bất đắc dĩ trắng nam nhân liếc mắt một cái. Nhiều ít độ à? Diệp Phàm phất phất tay. Tô Khinh Tuyết liếc si giống nhau nhìn thấy hắn, ta còn không mắt mù, ngươi vùng cái gì vùng, cũng 400 độ. Há, vậy còn thành, đã tìm được chưa? Diệp Phàm hỏi. Tô Khinh Tuyết cầm lấy rớt tại trên văn kiện tấu kính, từ một bên trong ngăn kéo xuất ra liếc mắt một cái thuốc nước, đảo cổ một lát, sau đó sẽ đem kính sắt tròng đi phía trái trên mắt vừa để xuống. Tốt lắm, Tô Khinh Tuyết nháy mắt mấy cái, một đôi mắt lại sáng ngời hữu thần rồi. Diệp Phàm buồn cười, không biết vì cái gì, Tô Khinh Tuyết ngẩng đầu trong nháy mắt khoảnh khắc, hắn cảm thấy được nữ nhân này diễn cảm đáng yêu cực kỳ. Làm sao ngươi bỏ vào nhẹ nhàng như vậy, kính sắt tròng tốt như vậy mang. Diệp Phàm cũng không hiểu lắm. Tô Khinh Tuyết có chút đắc ý nói, ánh mắt ta lớn, vừa để xuống liền đi vào, lúc đi học mặt khác nữ đồng học đều thực hâm mộ. Diệp Phàm nhìn thấy nữ nhân kia tiểu bộ dáng, cười gật gật đầu, các nàng quả thật nên hâm mộ, thậm chí nên đố kỵ, có một cái xinh đẹp như vậy nữ sinh ở trong ban, khẳng định nam nhân khác đều chỉ nhìn ngươi, không nhìn các nàng rồi. Tô Khinh Tuyết mím môi một cái rác, bớt lính hót, sự tình giải quyết. Giải quyết, coi như lại có người tìm tới, ta như cũ sẽ công bằng, Diệp Phàm nói. Tô Khinh Tuyết cũng không nhiều hỏi chuyện đã xảy ra, nói, trong phòng có chút buồn. Theo ta ra ngoài đi một chút đi. Diệp Phàm nghĩ thầm, chẳng lẽ là muốn cùng hắn kể lại tâm sự tình nhân đề tài, vì thế cũng ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Hai người đi ra đại môn, đêm nay cũng không tính quá lạnh, đi qua dưới đèn đường u tĩnh con đường, khiến cho tâm tình người ta thư giãn xuống dưới. Đi tới phía trước, Diệp Phàm cảm thấy được tựa hồ thiếu một chút cái gì, nhìn hắn xem bên người im lặng không lên tiếng Tô Khinh Tuyết, nhìn xem nữ nhân cái con kia buông thòng đích tay. Có một loại muốn đi dắt tay xúc động. Nhưng là, Diệp Phàm nhớ tới ban ngày mới đem Tô Khinh Tuyết gây ra tức giận, lại có chút lo lắng mâu thuẫn lại bị kích phát ra. Suy tư luôn mãi về sau, Diệp Phàm cũng không còn dám đi dắt tay, vẫn còn nhớ rõ lần trước ở An Thành cuống chợ đêm, chính mình giống như cũng không còn dám chủ động xuất kích. Tinh tế tưởng tượng, chính mình giống như đối mặt Tô Khinh Tuyết thời gian, luôn luôn đó không khỏi sợ hãi rụt rè, hắn cũng không làm rõ ràng được. Chính mình là chuyện gì xảy ra? Đi rồi một đoạn lớn đường, chừng 2-3 cây số, Tô Khinh Tuyết bỗng nhiên quay đầu lại hỏi nói, ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi trước kia vô lý rất nhiều sao? Diệp Phàm cười xấu hổ cười, thật sao? Ta cũng không biết nói cái gì. Nhà Tô Khinh Tuyết ứng tiếng, cũng không còn hỏi nhiều nữa. Diệp Phàm trong lòng thầm mắng mình hảo ngu xuẩn, vừa rồi hẳn là theo đề tài, nói vài lời dễ nghe nói, hoặc là cùng nữ nhân nói khiểm. Hồng Ngọc chuyện tình trên có điểm quá mức. Liền suy nghĩ lên thời gian, trên bầu trời bỗng nhiên bay xuống tích tích lịch lịch mưa bụi. Tô Khinh Tuyết nhíu mi, chúng ta trở về đi, trời mưa. Nha, Diệp Phàm nhìn trở lại lộ trình còn có một đoạn, vì thế bỏ đi của mình áo giả kín áo khoác ở Tô Khinh Tuyết trên đầu. Tô Khinh Tuyết chỉ cảm thấy một cỗ hơi thở của đàn ông cùng một trận ấm áp, che ở trên đỉnh đầu của mình, lặng đi một chút, theo bản năng nhìn bên người Diệp Phàm. Diệp Phàm sơ mi trắng, rất nhanh sẽ bị mưa dính ướt. Ngươi đây là để làm chi? Ba ngươi che mưa à? Diệp Phàm cười cười, ta không có quan hệ, ngươi bị dội bị cảm sẽ không tốt. Như vậy điểm mưa, không cần, Tô Khinh Tuyết cảm thấy được cảm giác này quá quái rồi, nàng chưa từng có bị chiếu cố như vậy qua. Diệp Phàm cũng rất cố chấp, tiếp tục giang hai cánh tay, tạo ra áo giả kín, giúp nữ nhân chống đỡ mưa. Tô Khinh Tuyết thôi cũng thôi không lối thoát. Trong lòng nhộn nhạo mở một trận không khỏi cảm xúc, cuối cùng cũng chỉ đành thỏa hiệp. Hai người bước nhanh hơn đi trở về, nhưng mưa lại đột nhiên càng rơi xuống càng lớn. Lão bà, như vậy ngươi khẳng định cả người đều ướt, ta có ngươi đi, nhanh lên trở về được rồi, Diệp Phàm nói. Ướt liền ướt, ta không như vậy yếu ớt, Tô Khinh Tuyết nói. Không phải vấn đề này, có thể nhanh lên trở về, dù sao cũng hơn gặp mưa tốt, này giữa mùa đông, không cần phải à, Diệp Phàm nói. Ta. Chính mình chạy, nói xong, Tô Khinh Tuyết bắt đầu chạy bộ trở về. Có thể đêm hôm khuya khoát, trên đường âm u ẩm ướt địa phương, một ít rêu xanh dễ dàng trượt. Tô Khinh Tuyết mặc xong dép lê, không nghĩ qua là, chân liền lập tức mất đi cân bằng. A. Nữ nhân kinh hô một tiếng, nghĩ đến cần quảng cái thê thảm thời gian, một đôi mạnh mẽ cánh tay của, lại đem nàng ôm lấy. Mưa theo nam nhân sinh ra kẽ hở chạy xuôi xuống dưới, tích lạc ở Tô Khinh Tuyết gò má của thượng. Diệp Phàm bất đắc dĩ cười, ánh mắt ôn hòa nhìn thấy nàng, không cần tùy hứng, bị cảm sẽ không tốt. Nói xong, Diệp Phàm cũng không quản Tô Khinh Tuyết vẻ mặt tỉnh tỉnh đích biểu tình, một cái công chúa ôm sẽ đem nữ nhân ôm ngang, sau đó nhanh chân chạy như điên hướng ra. Tô Khinh Tuyết không biết mình thì sao, rõ ràng bên ngoài là lạnh như băng mưa, lạnh như băng gió lạnh, nhưng thân thể mềm mại của mình cũng nóng hừng hực, không nói ra được cấm áp. Chương 278, chuẩn bị cái gì? Đệ 0278 chương chuẩn bị cái gì? 0278. Lúc về đến nhà, hai người cũng đã ướt sũng rồi, Diệp Phàm từ phòng vệ sinh cầm hai cái khăn lông, một người một khối, giản đan lau bay sượn. Hô! Sớm biết rằng sau đó mưa, nên mang một cái dù đi ra ngoài, Diệp Phàm cười nói. Tô Khinh Tuyết khuôn mặt hồng phát phác, ừ một tiếng, cũng không nói gì. Trong phòng khách an tĩnh lại, không khí có điểm xấu hổ, Diệp Phàm nói, lao bà, ngươi muốn đi lên tắm rửa nghỉ ngơi chứ? Tô Khinh Tuyết lúc này mới nhớ tới, này đã muộn rồi, vì thế gật gật đầu, xoay người đi về phía thang lầu. Ta đi lên lầu. Diệp Phàm nhìn thấy nữ nhân bóng dáng, trong lòng rốt cục nhịn không được, nói, thực xin lỗi. Tô Khinh Tuyết bước chân dừng lại, quay đầu lại hơi nghi hoặc một chút mà nhìn nam nhân, hỏi, có ý tứ gì? Diệp Phàm cười khổ, còn có thể cái gì, về Hồng Ngọc sự kiện kia. Tô Khinh Tuyết trong mắt lóe lên một nét thoáng hiện phức tạp suy nghĩ, nói, ta biết muốn ngươi hoàn toàn cùng những nữ nhân khác đoạn tuyệt lui tới, không có khả năng, ta cũng không cần biết nhiều như vậy. Ngươi lần sau, chú ý một chút thì tốt rồi. Diệp Phàm sững sờ, cái gì gọi là chú ý một chút, nhưng nghe nữ nhân ý tứ, nhưng thật ra mềm hóa không ít. Lão bà, ngươi thực không tức giận sao? Diệp Phàm trần trờ hỏi. Tô Khinh Tuyết nhíu mi, ngươi tiếp tục nói nhảm nhiều như vậy, ta sẽ thực tức giận. Diệp Phàm sắc mặt vui vẻ, vội đứng thẳng chào một cái, tuân mệnh. Tô Khinh Tuyết nhìn thấy nam nhân muốn làm quái bộ dạng, khoe miệng đống núp ních, nhưng vẫn là nghiêm túc nói, Hồng Ngọc các nàng này nữ bảo vệ chị ăn, ta trêu chọc các nàng là vì công ty an toàn lo lắng. Ngươi đừng tưởng rằng, những nữ nhân kia đều là chuẩn bị cho ngươi, biết không? Là, vâng, đúng, phải. Ta lần sau sẽ không, Diệp Phàm khi nói lời này, trong lòng có điểm chột dạ, hắn cũng không biết, vạn nhất người ta nữ nhân chủ động, chính mình có thể hay không nhịn được. Tô Khinh Tuyết kỳ thật cũng nhìn ra được, nam nhân nói trong lời nói nghĩ một đằng nói một nẻo. Nàng cũng rất phiền, nàng biết Diệp Phàm ở phương diện kia, sinh hoạt cá nhân cũng đã lái bở đã quen rồi, theo hắn khắp nơi đều trêu hoa ghẹo nguyệt, có thể nhìn ra được, muốn hắn coi chừng dùn một nữ nhân qua cả đời, đó là đầm rồng hang hổ. Ngay cả Tất Thục Cầm qua đời trước, đều nói với nàng được rất rõ ràng, nếu cùng Diệp Phàm cùng một chỗ, liền phải bỏ qua một ít đồ vật, không thể trông cậy vào Diệp Phàm cùng các thông thường trượng phu giống nhau. Dù sao, Diệp Phàm có thể làm thông thường nam nhân không làm được sự. Có được tất có mất. Chính là thời gian lâu dài, Tô Khinh Tuyết cũng không biết mình có không kiên trì tới cùng, vừa nghĩ tới Diệp Phàm tùy thời đều có thể cùng cái khác nữ nhân xa lạ tốt hơn, nàng đã cảm thấy hai người hôn nhân thật sự rất kỳ quái. Được rồi, tùy ngươi vậy, Tô Khinh Tuyết không muốn đi lo lắng nhiều lắm, lắc đầu, bước đi về phòng của mình đã đi. Diệp Phàm tao liếu tao ẩm ướt đầu phát, buồn bực, tại sao lại đột nhiên biến thành theo hắn sao? Lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, Diệp Phàm cũng chỉnh không rõ. Ngày hôm sau, Diệp Phàm mới vừa đi làm, liền gặp được Hồng Ngọc mang theo Trần Thiến, từ Linh San đẳng mấy nữ nhân bảo vệ chị ăn, đi vào hắn trong văn phòng. Cảm ơn ngươi, Diệp tiên sinh. Chúng tôi nghe nói, ngươi làm chuyện của chúng ta, thế nhưng gây ra động tĩnh lớn như vậy. Hồng Ngọc đẳng trong mắt người đều lộ ra vẻ cảm động. Diệp Phàm ha ha vui mừng mà nói, một cái công ty, tất cả mọi người là người một nhà, ta đòi hỏi của các ngươi sự, tự nhiên sẽ làm được, không cần khách khí như thế. Hồng Ngọc mấp máy kiểu diễm môi đỏ mọng, nói, sau khi có gì cần, Diệp tiên sinh có thể nói. Nhìn thấy nữ nhân kia mị trong mắt thâm ý, Diệp Phàm dùng ngón chân đều đoán được kia là có ý gì. Bất quá, trong ngắn hạn hắn cũng không dám lại đi cùng Hồng Ngọc chơi rồi, nguyên vốn còn muốn cùng này đó nữ các nhân viên an ninh gần hơn quan hệ kế hoạch, cũng phải cắt thiệt liễu. Đưa đi một đám nữ bảo vệ chị An về sau, Diệp Phàm đang chuẩn bị chơi game, đã có nhất thông điện thoại đánh vào. Diệp Phàm vừa nhìn, không ngờ là Mộ Mục Mục, vì thế nhận. Này, nha đầu, không đi học sao? Diệp Phàm tuy rằng thường xuyên cùng Mộ Mục Mục ở trên mạng nói chuyện phiếm, nhưng gọi điện thoại ngược lại không nhiều. Ta không cần lên học, Mộ Mục Mục đột nhiên nói. Diệp Phàm sững sờ, cợt mờ nờ, ngươi nha đầu kia, sẽ không phải lại rời nhà trốn đi đi. Ngươi nghĩ gì thế? Thối Diệp Phàm, ta giống cái loại này không ý mới nữ sinh sao? Rời nhà trốn đi. Một lần là đủ rồi được không? Mộ Mục Mục nói thầm, ta là bị Đại Hạ Nghệ Thuật Học Viện tuyệt chiêu, cho nên sang năm trực tiếp cũng có thể đi đưa tin, không cần thi tốt nghiệp trung học, cũng sẽ không dùng tới học vậy. Diệp Phàm như thế nào cũng không quá quan tâm tin tưởng, ngươi vô nghĩa đi, ngươi có cái gì tài nghệ, còn có thể bị đặt chiêu. Thật rồi. Của ta piano rất lợi hại đấy. Chỉ là của ta trước kia không đạn cho ngươi nghe. Ngươi thật sự cho rằng ta là Mộ Tuyết Tùng con gái, cái gì cũng không biết, liền gặp chơi game à. Mộ Mục Mục không vui thuyết. Diệp Phàm nói thầm trong lòng, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi tìm ta tới cùng để làm chi? Ta còn muốn chơi trò chơi đâu, Diệp Phàm không nhịn được nói. Gấp cái gì thôi? Người khác xin nói chuyện với ta, ta đều không để ý đâu rồi, ngươi khen ngược, bản mỹ nữ hàn huyền với ngươi thiền, ngươi vẫn như thế chê ta phiền thoái. Ta đếm tới ba, không đứng đắn sự ta liền ăn tỏi rồi, nhất. Ai ai ai? Ngươi đừng cúp a. Bệnh thần kinh à, ta nói thẳng. Ta lấy được bằng lái rồi, chuẩn bị đi mua một chiếc xe, muốn gọi ngươi theo giúp ta cùng đi xem nha, Mộ Mục Mục nói. Diệp Phàm cau mày nói, ngươi lên thứ không phải còn không biết lái xe sao? Hiện tại thi hộ chiếu nhanh như vậy. Ừ, có tiền có thể xử quỷ thôi mà, ngươi biết cái gì à? Mộ Mục Mục đắc ý nói, ba ba của ta cùng người ra mặt đều biết, tùy phải làm phiền cái thúc thúc liền thu phục á. Truy. Hẹn của tôi chấm ba ba của ngươi đồng ý ngươi mua xe. Diệp Phàm hồ nghi. Ngay từ đầu đúng, là, không chịu, nhưng ta sau lại nói với hắn, hiện tại dùng thuê xe phần mềm máy tính đánh rất nhiều xe, đúng, là, xe trái pháp luật, ta đến lúc đó đi học, vạn nhất đụng tới phá hư người làm sao lo liệu. Lần trước Tống Tinh Hà chuyện của, càng thêm dọa người, gặp được liên hoàn sát thủ làm sao bây giờ đây? Xinh đẹp như vậy lại khéo léo con gái, vạn nhất bị người hại, hắn có phải hay không sẽ rất khó chịu đây? Ba ba của ta sau khi nghe xong, thì cho ta một khoản tiền, để cho ta đi mua xe rồi, Mộ Mục Mục nói. Diệp Phàm mặt sầm lại, nghĩ thầm chính mình nếu là có như vậy nữ nhi, phỏng chừng sớm hộp máu phun chết rồi. Bất quá, nhắc tới mua xe. Diệp Phàm đột nhiên nhớ tới chuyện này, hỏi nha đầu, các ngươi Đỗ lao sư bình thường như thế nào đi làm? Đỗ lao sư sao? Nàng ở trường học nhà trọ nha, đi đi tới, mười mấy phút đồng hồ đã đến, Mộ Mục Mục nói. Diệp Phàm chợt nhớ tới, Đỗ Duẫn Nhi sinh hoạt hoàn cảnh còn rất mộc mạc, hiện giờ chính mình cũng không có thiếu tiền, có lẽ nên cấp Đỗ Duẫn Nhi cải thiện một chút hoàn cảnh cùng cuộc sống điều kiện. Ngươi chừng nào thì đi mua xe? Diệp Phàm hỏi. Tuần này lục, như thế nào đây? Ngươi tổng không đi làm chứ? Mộ Mục Mục mong đợi hỏi. Diệp Phàm thống khoái mà đáp ứng xuống, đồng thời cũng liên hệ rồi hạ Đỗ Duẫn Nhi, nhường cô gái thứ bảy với hắn ra ngoài một chuyến. Dù sao phải bồi Mộ Mục Mục đi mua xe, thuận tiện cấp Đỗ Duẫn Nhi mua một chiếc được, nhưng không sợ trưởng trước nói cho cô gái, bằng không lấy Đỗ Duẫn Nhi tính khí, khẳng định không muốn nhận. Đang lúc Diệp Phàm làm xong này đó, chuẩn bị bắt đầu chơi trò chơi. Lại đột nhiên thấy đội bảo an Khương Siêu đi đến. Phàm ca, chuẩn bị xong chưa? Khương Siêu hiện giờ ở bảo vệ trị an bộ lý, lúc tiểu tổ trưởng, chẳng khác gì là cùng cấp điều động, hắn cũng là tâm tính được, tiếp tục mang theo mấy nam bảo vệ trị an, làm cho nâng thủy viên cùng người gác cổng. Diệp Phàm buồn bực, chuẩn bị cái gì? Ngoài trời mở rộng A. Đại gia hỏa trẻ chuẩn bị xuất phát. Khương Siêu nói. Diệp Phàm trợn to mắt. Nhìn bị hắn ném ở một bên cái kia phân ngoài trời mở rộng văn kiện, hắn đều quên đi xem thời gian cụ thể rồi, nguyên lai liền là hôm nay. Được chứ, cải lương không bằng bạo lực, Diệp Phàm dở khóc dở cười nói, tuy rằng ta không chuẩn bị. Nhưng là, lên đường đi. Chương 279, ngoài ý muốn. Đệ 0279 chương ngoài ý muốn. 0279. Cẩm Tú tập đoàn công nhân ngoài trời mở rộng, là mỗi năm hết Tết đến cũng cần triển khai hạng nhất hoạt động, mục đích đúng là làm sâu sắc trung hạ tầng công nhân ở giữa cảm tình, nuôi cấy hợp tác tinh thần, cũng làm cho các công nhân viên đang làm việc thượng đáng sợ hơn có dũng khí cùng tự tin. Đương nhiên, bởi vì Cẩm Tú tập đoàn công nhân phần lớn là nữ tính, cho nên chuyện lặt vặt này động thông thường cũng sẽ không thái quá khắc nghiệt, thông thường chính là đi cái sơn, chơi đùa leo núi, đi cái cầu độc mộc cùng cầu treo bằng dây cáp, sau đó chính là lựa trại dạ hội, cắm trại dã ngoại các loại. Đối với các công nhân viên mà nói, cùng với nói là tôi luyện lực ý chí, càng giống đúng, là, một lần dã ngoại lữ hành. Diệp Phàm vốn là không hăng hái lắm, nhưng vừa lên dự định một chiếc xe buýt về sau, Diệp Phàm liền nhất thời phát hiện, lao bà của mình thực là cho hắn một cái mỹ xoa. Diệp trợ lý tốt. Diệp đặc trợ tốt. Diệp ca hôm nay rất đẹp trai a. Oanh oanh yến yến đẩy xe nữ công nhân, nhìn thấy Diệp Phàm, đều thực quy củ hoặc nhiệt tình cùng Diệp Phàm ân cần thăm hỏi. Diệp Phàm bình thường ở công ty hết chơi trò chơi, cũng không quá quan tâm đi lại, hiện giờ mới phát hiện, Cẩm Tú tập đoàn thật là đẹp nữ tập hợp, xuống đến chừng 20 tuổi trẻ em gái, lên tới 30-40 thành thục nữ tính, các hữu phong tình. Diệp Phàm mới từ Khương Siêu trong miệng biết được, lần này hoạt động, bởi vì hắn là đại biểu Tô Khinh Tuyết tới, chẳng khác gì là cả đoàn thể hơn 100 số người đứng đầu, cho nên vị tự nhiên không giống với. Hơn nữa Diệp Phàm phía trước ở cuộc so tài bóng rổ biểu hiện, cũng thắng được đại lượng fan nữ, sớm đã có không thiếu nữ công nhân nói lý ra muốn tiếp xúc hắn. Diệp Phàm nghe được tin tức như thế, người nhẹ như yến, cả người đều lâng lâng rồi. Trên thực tế, Tô Khinh Tuyết nhường Diệp Phàm tham gia việc này động, chủ yếu là nhường Diệp Phàm càng thêm có tập thể đoàn thể cảm giác, để cho hắn có một loại lòng trung thành. Ai ngờ đến, Diệp Phàm chú ý điểm hoàn toàn đi vắng cùng trên một đường thẳng. Hắn một bên cùng các nữ công nhân viên chào hỏi, một bên tìm cái dựa vào trước châu ngồi xuống. Vừa hạ xuống tòa, mới phát hiện nữ nhân bên cạnh rất quen thuộc, ha ha vui lên, Từ đội. Không đúng, Từ bộ trưởng, như thế nào ngươi cũng tới. Từ Linh San mắt lạnh nhìn hắn, ta là lần này lĩnh đội, với ngươi giống nhau phụ trách chiếu cố mọi người an toàn, đương nhiên muốn tới. Chẳng lẽ trước ngươi cũng không biết sao? Hả, ta không thấy kia an bài, Diệp Phàm cười nói, ta thì nói ta nhóm lượng hữu duyên, ăn cơm tọa cùng nhau, đi dã ngoại mở rộng cũng cùng nhau. Ăn cơm đó là ngươi chính mình tọa tới được được không? Từ Linh San đều không còn gì để nói rồi, chưa thấy qua dày như vậy ra mặt, ta xem ngươi cùng phía sau đám tiểu tỷ muội chào hỏi rất giận nhiệt, nếu không ngươi tọa mặt sau đi thôi. Diệp Phàm mắt liếc thấy nàng. Ngươi này nên không phải là ghen chứ? Từ bộ trưởng. Bệnh thần kinh, lười nói với ngươi nói, Từ Linh San quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, trên mặt có điểm nhiệt. Diệp Phàm cũng không ở ý, trên xe nhiều như vậy chờ hắn nói chuyện trời đất nữ sinh, hắn vội đều bận không qua nổi. Xe cần mở 3 giờ, đi trước nằm ở Giang tỉnh một chỗ tổ phòng sơn, nơi đó tất cả đều là các loại cao thấp phập phòng sơn lĩnh, hơn nữa người ở thưa thớt, chỉ có một quốc gia vùng núi công viên. Lúc này đúng, là, mùa đông, cơ hồ trong công viên trừ bỏ mấy công nhân, sẽ không cái khác du khách, thật phù hợp Cẩm Tú người của tập đoàn đã qua rèn luyện. Đường xá tuy rằng buồn thẻ, nhưng Diệp Phàm cũng không còn nhàn rỗi, cùng trên xe các loại nữ đồng sự trò chuyện lửa nóng. Diệp Phàm chủ yếu cái gì đều có thể đáp lời, thường thường còn có thể cấp một ít nữ sinh xem tướng tay, sờ sờ tay nhỏ bé, lừa dối địa bất diệt nhạc hồ. Từ Linh San nhìn thấy tất cả chuyện này. Ngoài miệng không nói, trong lòng lại có chút buồn bực, cuối cùng dứt khoát đeo ống nghe lên, nhắm mắt nghe ca nhạc rồi. Giữa trưa ở trên đường ăn cơm sau bữa cơm trưa, buổi chiều, tam chiếc xe buýt tay lái mọi người đưa đến tổ phòng quốc gia già công viên ngoại. Kỳ quái, như thế nào nơi này không có một người, coi như mùa đông quặn cũ é, nhưng cũng không trở thành nửa người cũng chưa đi, không ít công nhân phát hiện, công viên ngoại trừ bỏ mấy chiếc ngừng lại xe trống, không bán cá nhân ảnh. Chỗ bán vé cũng chưa người, chẳng lẽ không dùng mua vé sao? Ngươi ngốc à, nhất định là công ty của chúng ta đã muốn bao xuống nơi này á, theo chúng ta sẽ đến, thủ không bán phiếu khác nhau ở chỗ nào à? Một đám người nghị luận ầm ĩ, bất quá cũng đều không quá để ý, như vậy ngược lại còn dễ dàng. Cẩm Tú tập đoàn các công nhân viên cả đám đều tràn đầy phấn khởi, chụp ảnh chung, không khí sinh động cực kỳ. Diệp Phàm cũng lôi kéo Từ Linh San, chụp chung lưu niệm, chính là Từ Linh San trên mặt cũng không còn chút ý cười, ảnh chụp đánh ra đến có chút xấu hổ. Từ bộ trưởng, đi ra chơi vui vẻ một chút nha, làm sao ngươi luôn luôn bày cái thối mặt đây? Diệp Phàm buồn bực. Từ Linh San lườm hắn một cái, mắc mớ gì tới ngươi? Muốn cười mặt ngươi tìm người khác đi. Nói xong, nữ nhân trực tiếp quay đầu phải đi dẫn đội lên núi. Diệp Phàm cười lắc lắc đầu, hắn cũng không gấp, cùng còn lại mấy cái bên kia nữ công nhân cùng nhau, chậm rãi hướng trên núi đi. Đêm nay trước khi trời tối, mọi người muốn đi giữa sườn núi một mảnh đất chống dựng lều trại, qua một đêm về sau, ngày mai tiếp tục muốn làm một ít hoạt động, mới tính xong việc. Đã trải qua mấy canh giờ leo lên, đại bộ phận công nhân đã muốn mệt không được không xong, cả đám đều cân mệt mỏi kiệt lực, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không có gì thể lực đi dựng lều trại. Khi bọn hắn thấy, Diệp Phàm cùng Từ Linh San thế nhưng đại khí đều không thế nào xuyên thì đều rất là ngạc nhiên, càng thêm bội phục địa phục sắt đất. Từ Linh San kỳ thật cũng có chút kinh ngạc, nàng trước kia tuy rằng thể lực không tầm thường, nhưng cũng không có tốt như vậy qua, cẩn thận nghĩ đến, nhất định là luôn luôn luyện Diệp Phàm truyền thụ cho kia bộ động tác, mới có tăng trưởng rõ rệt. Nghĩ như vậy, Từ Linh San rồi hướng Diệp Phàm người này vừa yêu vừa hận, rõ ràng buồn sự lớn như vậy, càng muốn như vậy khiến người chán ghét. Đến cắm trại dã ngoại địa cuối cùng một đoạn đường, cần dọc theo bốn lượn địa bàn sơn đạo, tiểu tâm rực rực đi lên, ra bên ngoài sườn vừa nhìn, chính là vài trăm thước vách núi treo leo, có chút mạo hiểm. Rất nhiều nữ công nhân chứng kiến đạo này, liền đã sợ đến thật không dám động, nơi đây đi càng thêm thong thả. Ngay tại lúc này, càng thêm làm cho tất cả mọi người cảm thấy hoảng sợ một màn xuất hiện. Chỉ nghe trên núi truyền đến rầm rầm một ít tiếng vang, thậm chí có không ít nham thạch, từ trên núi ngã nhào. Mang theo số lớn bùn đất cùng đá vụn, càng lăn càng nhanh. Ngọn núi sạt núi. Rất nhiều người kinh hô lên, nhưng cái này cũng thật sự quá đột nhiên, dù sao đó là một công viên, không thật sự ra sơn. Mọi người mau dựa vào gần ngọn núi. Từ Linh San đứng ở phía trước, trở lại đối với mọi người hô to. Tiếng thét chói tai, tiếng kêu thảm, lập tức hết đợt này đến đợt khác. Núi đá không ngừng mà đi xuống ngã nhào. Đem một vài sơn đạo biên kim trúc lan căn cũng cho nện đến vặn vẹo biến dạng. Diệp Phàm đưa tay mở ra một ít cách mình gần hòn đá, cau mày. Chuyện này thực sự thật là quỷ dị, điều này trên đường vách núi, đều là hữu dụng phòng hộ biện pháp gia cố trôi qua, lúc này lại không hô phong lại không trời mưa, như thế nào đột nhiên liền ngọn núi sạt núi sao. Còn muốn lên phía trước dưới chân núi, bán cá nhân ảnh đều không gặp được công viên đại môn, Diệp Phàm càng phát giác tình huống không đúng kỉnh. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Phàm lớn tiếng nói, tất cả đều chạy xuống núi. Không cần tiếp tục lên núi. Không nên nhìn. Mau lui lại. Chương 280. Đệ 0280 chương. 0280. Mới vừa hô xong, chỉ nghe thấy trước mặt một số người phát ra hoảng loạn đến mức tận cùng hò hét. A. Chạy mau a. Chỉ thấy được, càng nhiều là nham thạch cùng bùn đất, thế nhưng theo sơn đạo phía trên thuận thế ngã nhào trùng kích vào. Này nếu như bị nệ trúng, không chết cũng bị thương, hơn nữa rất có thể đã bị lao xuống đi, té xuống vách đá. Các ngươi đi nhanh lên, ta chống đỡ. Từ Linh San thấy thế, thế nhưng quên mình nhảy tới, đi vào phía trước nhất. Nữ nhân xiêm áo một cái phòng thủ tư thế, định dùng thân thể giúp những nhân viên kia ngăn cản này cổ đập vào. Diệp Phàm nhất thời đều muốn điên rồi, nữ nhân này đem mình làm cái gì? Tường đồng vách sắt, luyện qua thiết bố xăm sao. Hắn nhanh chóng một cái lắc mình, nhanh như thiểm điện đi vào Từ Linh San trước mặt, giang hai cánh tay, đem nữ nhân cả ngăn cản ở phía sau mình. Lúc này cũng đã không kịp quản những người khác thế nào, Diệp Phàm có thể làm, chính là chọn có thể nhiều địa ngăn trở này đó núi đá, làm cho phía sau Từ Linh San cùng các người, có cơ hội chạy trối chết. Đốt! Từ Linh San nhìn thấy uyển như thiên thần buông xuống giống như bóng lưng, mở to mắt đẹp, muốn nói điều gì, cũng đã không còn kịp rồi. Núi đá buôn chạy xuống, hơn nhiều tưởng tượng còn nhiều hơn, mang theo khí tức tử vong, an mòn trái tim tất cả mọi người linh. Ngắn ngủi này mấy sông qua thời gian, giống như mấy thế kỷ vậy dài lâu. Nơi dọc theo sơn đường nhỏ, bị tảng lớn núi đá sở cọ rửa, mặc dù đại bộ phận công nhân đều thành công tránh được chí mạng nguy hiểm, nhưng vẫn là nhiều ít bị vết thương nhỏ. Một đám công nhân trốn vào đồng hoang địa trốn xuống dưới núi, khóc hô, ai cũng không dám dừng lại lâu. Sắc trời dần dần đen lại, trên sơn đạo, một mảnh đất đá xây chỗ, một con tràn đầy nê ô đích tay, đưa ra ngoài. A. Diệp Phàm đầu chui đi ra về sau, thật dài hô khẩu lạnh như băng không khí. Dùng sức động vài cái tay chân về sau, trên người đè nặng mấy trăm cân bùn đất cùng hòn đá, cũng bị Diệp Phàm cấp thôi xuống núi. Diệp Phàm quay đầu lại, nhìn thấy bị chính mình bảo hộ dưới thân thể tại Hạ Từ Linh San, phát hiện nữ nhân trên trán có điểm xuất huyết, vẫn còn trạng thái hôn mê. Hắn cấp Từ Linh San giữ bắt mạch, phát hiện mạch tượng vững vàng, chính là ngất về sau, thì cho nữ nhân kích thích một chút huyệt nhân trung. Từ Linh San chậm rãi tỉnh lại, lúc phát hiện bốn phía một mảnh hỗn độn, trời cũng tối rồi, không khỏi đột nhiên đứng dậy. Xem ra không chịu mặt khác tổn thương, cũng không tệ lắm, Diệp Phàm cười nói. Người Ni, tất cả mọi người có khỏe không? Từ Linh San nhìn phía sơn đạo. Hẳn là chạy xuống núi rồi, chính là chết hay chưa người không rõ ràng lắm, Diệp Phàm đáp, hắn là không gặp được hiện trường có xác chết. Từ Linh San quay đầu lại, nhìn thấy Diệp Phàm, mới muốn từ bản thân trước khi hôn mê một màn kia. Đúng là người nam nhân này, chắn trước mặt của nàng, thay nàng thừa nhận rồi đất đá trôi đập vào. Từ Linh San hốc mắt nóng lên, trong lòng có một loại không rõ tình cảm, mời nàng cảm thấy xoang mũi cũng lên men. Ngươi vì sao phải đối với ta như vậy? Diệp Phàm buồn bực, cái gì đối ngươi như vậy? Ta làm sao vậy? Ngươi không biết vừa rồi rất là nguy hiểm sao? Ngươi liền ngăn cản trước mặt ta. Ta cũng không phải của ngươi ai, ngươi là Tô Tổng Trượng Phu, vạn nhất ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta sống như thế nào đối mặt Tô Tổng? Từ Linh San hợp với hỏi. Diệp Phàm mỉm cười, ngươi nghĩ nhiều như vậy thì sao? Ta không dễ dàng như vậy chết, nhưng thật ra ngươi, đã cho ta giáo công phu của ngươi đúng, là, kim trung cháo thiết đầu công sao. Chỉ ngươi này thân thể, một khối 200 cân thạch đầu lao xuống, liền đủ ngươi quy thiên rồi, còn muốn lên lúc nữ siêu nhân đây. Từ Linh San hốc mắt rưng rưng, trên mặt lại tất cả đều là nê ô, sợi tóc cũng đều tràn đầy cho bụi, loạn xì ngầu, cứ như vậy cùng cái bị khi phụ tiểu nữ sinh giống nhau, nhìn chòng chọc Diệp Phàm. Trong đầu của nàng, không ngừng mà hiện lên cùng Diệp Phàm trung đụng từng tí, người nam nhân này liền cùng một rất không nói đạo lý cường đạo, xâm nhập nàng nguyên bản cuộc sống yên tĩnh, đem hết thể đều làn rối loạn. Nhưng là, hắn vừa giống như Chúa cứu thế giống nhau, mời nàng theo cuộc sống thấp nhất, một lần nữa về tới ánh mặt trời ấm áp xuống. Đối mặt Diệp Phàm, Từ Linh San không biết mình là dạng gì cảm giác, nàng thực áp lực, nàng thực cố gắng muốn giữ một khoảng cách, nhưng là... Mỗi một lần đều cũng bởi vì các loại nguyên nhân, bị Diệp Phàm thừa lúc vắng mà vào. Diệp Phàm bị nhìn thấy có điểm tâm lý chột dạ, chẳng lẽ mình nói nàng, nàng còn không phục. Này, Từ Linh San, ta biết ngươi là tham gia quân ngũ xuất thân, nhưng ngươi cũng không có thể đầu rất cứng rắn a. Vừa rồi loại tình huống đó, chính mình bảo mệnh mới có thể cứu những người khác, ngươi như vậy cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Để làm chi luôn luôn trừng mắt ta? Không phục à? Ngươi không phục nói a, như vậy luôn luôn giữ yên lặng địa nhìn ta chằm chằm. Nô. Diệp Phàm nói không được nữa, bởi vì này nữ nhân thế nhưng đánh tới, sau đó dùng miệng ngăn chặn cái miệng của hắn. Lao tử lại bị cưỡng hiếp sao? Diệp Phàm có thể cảm nhận được, nữ nhân cái loại này lửa nóng tình cảm, tựa như nở rộ một đóa hồng mân tôi. Qua 3 phút hơn, Từ Linh San run rẩy lên, chậm rãi đẩy ra Diệp Phàm. Từ Linh San một đôi tròn trịa mắt to, nhìn thấy nam nhân, nàng ngượng ngùng, nhưng cũng không có lùi bước. Nay cho là trả lại ngươi, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Diệp Phàm này mới hồi phục lại tinh thần, sờ sờ còn có lưu nữ nhân mùi môi, tự giễu cười, Từ Bộ trưởng, ngươi đây là cám tạ ta, vẫn là muốn làm ta sợ, cho ngươi như vậy hôn môi sao, cùng cắn ta cũng như thế. Ngươi nói nhăng gì đấy? Ta nào có? Nha! Ngươi muốn làm gì? Từ Linh San đang muốn biện giải, lại bị Diệp Phàm một bàn tay ôm qua đi, sau đó đặt tại trên vách núi đá. Diệp Phàm cúi đầu, lần thứ hai cho nữ nhân một cái thật dài hôn môi. Thẳng đến đem Từ Linh San thân được có chút thở không nổi, mới thả qua nữ nhân này. Diệp Phàm nhìn thấy ánh mắt có chút choáng váng nữ nhân, vô vô gương mặt của nàng, nói, muốn cảm tạ ta cứu ngươi, thân vài cái đúng, là, không đủ. Cho nên không nên nghĩ loại chuyện ngu này rồi. Ta cũng vậy không muốn ngươi cám tạ ta. Sắc lang Từ Linh San cúi thấp xuống mi mắt, cảm giác mình trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Ngay tại vừa rồi, Diệp Phàm hôn môi nàng thời gian, nàng rõ ràng cảm giác được, Diệp Phàm cánh tay trái, một mực trước người của nàng đè nặng. Diệp Phàm hắc hắc vui mừng mà nói, ta biết ngươi khẳng định là thích ta, đúng hay không? Tiểu San San. Hỉ. Thích ngươi. Ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Ta chỉ phải. Từ Linh San vừa muốn giải thích, Diệp Phàm cũng lại dùng thủ bộ miệng nàng lại. Ô ô, Từ Linh San mở to mắt đẹp, nghĩ đến nam nhân lại muốn đối với nàng làm cái gì. Diệp Phàm làm cái chớ có lên tiếng đích thủ thế, nói, im lặng, có điểm thanh âm. Không đúng lắm. Diệp Phàm ngưng thần lắng nghe, phát giác trên chân núi chuyển tới một ít thanh âm, không giống đúng, là, tự nhiên động tĩnh, mà là một số người làm như vậy lấy tạc thanh. Cái gì vậy? Từ Linh San nhĩ lực, lại là căn bản nghe không được. Diệp Phàm hí mắt, ta vừa mới đã cảm thấy kỳ quái, như thế nào không lý do sẽ có ngọn núi sạt núi xuất hiện, hơn nữa không tới sớm không tới trễ, chúng ta tới đây, thạch đầu mà bắt đầu đi xuống lan. Ngươi nói là, đây là vì sao? Từ Linh San mạnh bừng tỉnh, nhất thời cảm thấy được một trận hoảng sợ, có thể. Nhưng ai sẽ muốn đối với chúng ta Cẩm Tú tập đoàn hạ như vậy sát thủ? Diệp Phàm nhún vai, có thể không phải cho chúng ta chuẩn bị, chính là vừa mới chúng ta tới rồi. Chương 281, Hồ Hầu. Đệ 0281 chương Hồ Hầu. 0281. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Từ Linh San hỏi. Diệp Phàm cười cười, bị chỉnh thảm như vậy, đương nhiên cần đi lên xem một chút rồi, bất quá Tiểu San San, ngươi chính là xuống núi đi, tìm được công ty đồng sự, làm cho bọn họ cũng an tâm. Không được. Ta cũng vậy cần đi lên xem một chút. Từ Linh San không yên tâm nói. Diệp Phàm nhíu mày, suy nghĩ một chút, nếu Từ Linh San dưới mình sân đi, vậy vạn nhất đụng tới cái gì kẻ xấu, không chuẩn vẫn tương đối nguy hiểm, vậy không bằng đi theo hắn, còn có thể chiếu ứng. Được lắm, vậy ngươi muốn nghe ta chỉ huy, đừng giống vừa rồi như vậy, một người vờ ngớ ngẩn, Diệp Phàm nói. Từ Linh San sắc mặt vui vẻ, ngoan ngoãn gật gật đầu. Hai người theo sơn đạo, bám víu qua này hòn đá thổ bao, tiếp tục đi lên. Không cần băn khoăn này đồng nghiệp bình thường, tốc độ của hai người nhưng thật ra nhanh hơn rất nhiều. Khi nhanh đến kia chữ phiến đỉnh bằng thì thanh âm cũng đã vô cùng rõ ràng chính là một ít cái đục, cái sẻn thanh âm của. Đồng thời, còn có một chút người ngoại quốc dùng pháp ngữ, đang ở trò chuyện với nhau. Nhanh lên lấy. Đêm nay nhất định thu phục, bằng không đêm dài lắm ngộng, tối nay có thể còn có đội cứu viện chẳng hạn cần lên đây. Đã biết người đứng đầu, chúng ta tận lực, nhưng mới rồi vội vàng xử lý này hạ quốc người, lãng phí rất nhiều thời gian rồi. Thật sự là xui, thế nhưng có nhiều người như vậy trong hội sơn, sớm biết rằng hôm nào trở lại. Đừng nói nhảm, tiếp tục lấy 2 mét, hẳn là còn có đầu mối. Nghe những người đó nói chuyện với nhau thanh âm, Từ Linh San không hiểu ra sao, dùng khí thanh hỏi, bọn hắn đang nói cái gì? Diệp Phàm còn lại là nghe được, những người này pháp ngữ phát âm, Thiên Châu Phi bên kia, mà thân phận của bọn họ, cũng không khó phán định định. Bọn hắn không phải tầm bảo người, chính là kẻ trộm mộ, thợ săn tiền thưởng, nhưng tầm bảo người cùng kẻ trộm mộ bình thường sẽ không làm thái diệt tuyệt nhân tính chuyện của, cho nên. Hẳn là thợ săn tiền thưởng các loại tổ chức, Diệp Phàm nói. Vậy chúng ta bây giờ đã qua sao? Bọn họ là đang đào bảo bối gì? Chúng ta hạ quốc lỗi thời. Từ Linh San có chút sốt ruột. Diệp Phàm cũng không cấp, nói, chờ bọn hắn đào ra, nhìn xem là cái gì, chúng ta lại đi ra không phải rất tốt. Ngươi tại sao như vậy a? Vạn nhất bị cướp đi làm sao bây giờ? Từ Linh San hỏi. Yên tâm đi, có ta ở đây, bọn hắn đoạt không đi. Diệp Phàm nết miệng nhất cười tà, đột nhiên hai tay nâng chặt Từ Linh San gương mặt của, nhàn rỗi nhàm chán, chúng ta chơi trước hôn nhẹ đi. Nô. Từ Linh San lần thứ hai bị một ngụm đích thân lên, nhưng cũng không dám lớn tiếng kêu. Một đôi tay chảo trên mặt đất cỏ dại, thân thể mềm mại căng thẳng, trong lòng thế nhưng giống như tới mật giống nhau, lâng lâng, đều quên hai người ở chỗ nào rồi. Qua mười mấy phút đồng hồ, Diệp Phàm mới buông lỏng ra nữ nhân, vẻ mặt danh mánh nhìn thấy nàng. Từ Linh San cảm giác mình đã muốn không mặt mũi thấy người, nhưng lại không thể gặp nam nhân đắc ý như vậy, đành phải cắn răng nói. Hồi đi tiếp tục thu thập ngươi. Diệp Phàm trong lòng trực nhạc, đi trở về cũng không biết là ai thu thập ai đó. Đang lúc này, đám kia đào móc người trong, có người phát ra cả kinh thán, có một cái đá phiến. Diệp Phàm cùng Từ Linh San liếc nhau một cái, nhường nữ nhân đi theo phía sau hắn, hai người nhanh chóng chạy lên đi. Mới vừa đến trên bình đài, liền gặp được có 7-8 cái dáng người cường tráng, chiều cao không đồng nhất người da đen nam tử, đang vây ở một cái hố biên. Mà có 3 thoạt nhìn là công viên nhân viên công tác thi thể, bị nhét vào một bên, hiển nhiên là ban ngày đã bị giết chết. Diệp Phàm cũng coi như hiểu được, vì cái gì này cửa công viên cũng chưa người, rõ ràng đúng, là, nhân viên công tác bị giết về sau, thi thể bị giấu ở một vài địa phương. Các ngươi là ai? Đầu lĩnh kia một người mặc ngụy trang, đổi màu, áo ba đờ suy người da đen, ánh mắt hung ác hỏi. Diệp Phàm mắt nhìn này khanh động, đi qua, xem các ngươi lấy bảo bối gì. Hừ, liều lĩnh, các huynh đệ, giết hắn. Lập tức có 2 người da đen, từ bên hông rút ra chùy thủ, hướng tới Diệp Phàm vọt tới. Diệp Phàm đi lên bước một bước dài, hai tay liền mạnh mẽ theo trên tay của bọn hắn đoạt lấy chùy thủ. Sau đó tại nơi lưỡng người da đen trên cổ của thoải mái vẽ một cái, liền trái lại thủ rất rèn nỉ à mạng. Nay vẫn chưa xong, Diệp Phàm lại đem 2 thanh chùy thủ biến thành phi đao, văng ra ngoài, lại là giải quyết 2 cái mạng. Hắn đã muốn chú ý tới, nhóm người này sức chiến đấu rất kém cỏi, đối phó người bình thường có lẽ cũng đủ, nhưng nhiều lắm cũng cấp độ C tổ chức, hẳn là lấy trộm cướp là việc chính. Nhìn thấy Diệp Phàm thân thủ, này mê thải phục người da đen nam tử lập tức liền hù sợ, hắn nhanh chóng móc ra co chừng 1 khẩu súng, nhắm ngay Diệp Phàm, ngươi đừng tới đây. Diệp Phàm cũng không chút hoang mang mà đi lên, một bên dựa vào gần, một bên hỏi, nói cho ta biết, các ngươi là ai, đang đào cái gì, ta có lẽ lo lắng tha các ngươi một con đường sống.
Chúng ta đúng, là, hồ hầu tổ chức.
Không đúng. Ta không thể nói cho ngươi biết. Người da đen nam tử thiếu chút nữa sẽ đem sự tình nói hết ra, nhưng nhớ tới chức nghiệp hành vi thường ngày, lại muốn giữ bí mật. Diệp Phàm nghĩ nghĩ, hồ hầu, hình như là châu Phi một cái băng trộm, miễn cưỡng cấp độ C tổ chức. Thông thường nếu hạ trong biên giới cần thuê, cũng sẽ không tìm tới bọn hắn, nói như vậy. Thuê bọn họ, hẳn là hải ngoại liên hệ thế nào với? Nói cho ta biết, lấy cái gì, ngươi không nói, thì phải chết. Diệp Phàm nói. Ngụy trang. Đổi màu, nam cả người phát run, hắn khống chế không nổi sợ hãi của nội tâm, trực tiếp bóc cỏ. Diệp Phàm một chương thủ, trực tiếp đem giữa không trung viên đạn cấp tiếp được, theo sau, vùng, liền đem đạn trả lại cho này trợn mắt hốc mồm người da đen. Người da đen nam tử cổ họng trực tiếp bị xuyên thủng, thân thể ngửa ra sau ngã quỵ. Còn dư lại 2 người da đen, sợ tới mức toàn bộ quỳ trên mặt đất. Thiên sinh tha mạng. Chúng ta không muốn chết ta. Chúng ta chính là đến lấy bảo. Diệp Phàm ngồi xổm xuống, dùng pháp ngữ nói, các ngươi đem biết đến đều nói cho ta. Ta cần tâm tình tốt rồi, dĩ nhiên là không giết các ngươi rồi. 2 người da đen thấy lao đại đều chết rồi, đâu còn quản nghề nghiệp gì đạo đức, lập tức đem sự tình đều cấp nói. Nguyên lai, 1 tháng trước, có một cái che mặt thần bí cố chủ ban bố một cái nhiệm vụ, chính là tìm một băng trộm lén vào Hạ Quốc Tổ Ốc Sơn, ở trong này đào móc một cái mồ mả. Này mồ mả chủ nhân, bọn hắn cũng không biết là ai, cũng không nói cần đào ra cái gì bảo bối, chỉ nói tìm được trong huyệt mộ bất luận một cái nào đồ vật này nọ, mang đi ra cho hắn là đến nơi. Loại này kỳ quái nhiệm vụ, bọn hắn vẫn là đầu một hồi nhận được, bởi vì này chẳng khác gì là nói cho bọn hắn biết nơi này có cổ mộ, lại không cần bắt được nhiều ít ưu đãi, các loại lôi thời cũng có thể bị bọn hắn chiếm dụng. Cho nên, hồ hầu phí không ít đại giới. Lén lút đi vào Hạ Quốc, tìm được rồi này thần bí cố chủ theo lời huyện. Bởi vì người cố chủ kia yêu cầu, này đào móc công tác không thể bị bất luận kẻ nào phát hiện, cho nên bọn hắn ý thức được có cẩm tú người của tập đoàn lên núi, bọn hắn liền cố ý chế tạo ngọn núi sạt núi biểu hiện giả dối, cố gắng che giấu chân tướng. Ai ngờ, mới vừa đào được nhìn như huyệt nhập khẩu đá phiến, Diệp Phàm 2 người liền xuất hiện. Chương 282, dưới trời sao. Đệ 0282 chương dưới trời sao. 0282. Diệp Phàm một trận điểm khả nghi, không nói hồ hầu người, hắn cũng là đầu hồi nghe nói, tìm người đến đào mộ trộm, lại không cần mồ mả, chỉ cần lấy bất luận một cái nào là có thể đào mộ trộm nhiệm vụ. Các ngươi người cố chủ kia, có cái gì đặc thù? Diệp Phàm hỏi. Lưỡng người da đen nam tử đưa mắt nhìn nhau, một người nhỏ giọng nói, hắn toàn bộ hành trình đều che mặt, hơn nữa đội mặc kính, dâm. Bất quá nghe giọng nói,
hình như là cái mỹ người trong nước. Là nam hay là nữ, thân cao, hình thể?
Là, vâng, đúng, nam, một M8 bộ dạng, hình thể thiên béo, một khắc đen người nói.
Diệp Phàm gật gật đầu, hỏi, còn có cái gì khác bổ sung sao?
Không. Đã không có, chúng ta thực sự chỉ biết nhiều như vậy, tiên sinh, dù chúng ta đi.
Chúng ta chính là đánh trợ thủ đấy.
Lưỡng hồ hầu kẻ trộm mộ bắt đầu phục lệ cầu xin tha thứ.
Diệp Phàm đã đi qua, hai tay phóng ở trên đỉnh đầu bọn họ, kỳ thật giết các ngươi đối với ta cũng không có gì hay chỗ, bất quá.
Ai để các ngươi giết nhiều như vậy người vô tội đâu.
Lời còn chưa dứt, Diệp Phàm đích tay vừa dùng lực, liền theo chặt đứt hai người cổ, trực tiếp thủ dụng hai người tánh mạng.
Từ Linh San thấy có chút sắc mặt trắng bệnh, nàng chần chờ đi tới, nói, ngươi mới vừa rồi là lấy tay tiếp nhận đạn kia.
Ừ, Diệp Phàm thoải mái mà nói, viên đạn chính là bay tới cục sắt thôi, chỉ tốc độ nhanh điểm, mang xoay tròn, cùng bình thường ám khí khác biệt không lớn, thậm chí còn không lợi hại phi đao, phi tiêu lực sát thương lớn.
Đối phó tiên thiên trở xuống đích võ giả còn dễ dùng điểm, đối phó tiên thiên võ giả liền lực sát thương giảm bớt đi nhiều, đối phó ta, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn vô dụng.
Ngươi nói nhẹ.
Ta nhưng đúng, là, hoảng sợ, Từ Linh San nói.
Có gì phải sợ, mấy tiểu lâu la thôi, Diệp Phàm nói như vậy.
Từ Linh San cắn cắn môi dưới, nói, ngươi giết người.
Hảo rõ ràng.
Lấy Từ Linh San làm lính kinh nghiệm xem. Diệp Phàm tuyệt đối là giết người giết chết lặng, mới có như vậy thủ đoạn sát nhân cùng tác phong.
Người nam nhân này, giống như làm cho người ta vĩnh viễn nhìn không thấu, hắn khi thì như vậy vô liêm sỉ, khi thì như vậy muốn làm quái buồn cười, nhưng khi thì lại lãnh khốc như vậy huyết tinh, tàn nhẫn bá đạo.
Diệp Phàm yên lặng quay đầu lại cười cười, tiểu San San, ta chỉ đối với địch nhân tàn nhẫn, nhưng ta đối nữ nhân của mình, vẫn rất tốt.
Ta cũng không phải nữ nhân của ngươi, Từ Linh San túi đầu, sắc mặt nổi lên đỏ ửng.
Diệp Phàm cũng không cùng nàng tranh cái gì, có một số việc, trong lòng chính mình rõ ràng là tốt rồi, nguyên bản hắn liền đối Từ Linh San có ý tưởng, hiện giờ nữ nhân này nghiêng về cho hắn, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua.
Phòng trưng trong khoảng thời gian ngắn, nơi này sẽ không có người, gọi điện thoại, dưới báo bình an đi, Diệp Phàm nói.
Từ Linh San gật gật đầu, đang muốn gọi điện thoại. Lại nhíu mày lại, kỳ quái.
Không tin số.
Diệp Phàm lấy điện thoại di động ra, phát hiện cũng mất tín hiệu, không khỏi cười khổ. Bọn họ là xem ở đây thông tin tín hiệu đều phá hủy, khó trách đến bây giờ cũng chưa người đánh điện thoại liên lạc chúng ta.
Chúng ta đây làm sao bây giờ, xuống núi sao?
Bọn hắn khẳng định rất gấp đi, Từ Linh San nói.
Diệp Phàm đi đến huyệt biên, nhìn thấy khối kia tràn đầy bùn đất, cũng nhìn không ra niên đại đa phiến, thản nhiên nói. Đi xuống cũng không nhất thời vội vã, ta rất muốn biết, cái mộ huyệt này, rốt cuộc là của người nào.
Ngươi sẽ không phải nghĩ tiếp đào mộ trộm chứ.
Từ Linh San giật mình nói, đây chính là phạm pháp.
Diệp Phàm nhíu môi, chúng ta nếu bày đặt mặc kệ, vạn nhất bọn hắn còn có đồng lõa lại đây, thừa dịp chúng ta xuống núi, sẽ đem này huyệt trộm rồi, chẳng phải là biết bắt hơn.
Hơn nữa, đi xuống xem một chút, cũng không phải lấy đồ vật bên trong. Coi như là đi thăm mà thôi, không phạm pháp.
Ngươi chính là kiếm cớ, để làm chi lòng hiếu kỳ lớn như vậy, vạn nhất bên trong có cạm bẫy chẳng hạn, kia rất là nguy hiểm, Từ Linh San lo âu nói.
Diệp Phàm kỳ thật cũng đang do dự, chỉ một mình hắn lời mà nói, trên thế giới làm sao hắn đều dám đi.
Nhưng mang theo Từ Linh San, vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn còn thật không dám nói 100% bảo vệ tốt nữ nhân, đặc biệt một ít trong cổ mộ độc khí, chướng khí. Khó lòng phòng bị.
Đột nhiên, Diệp Phàm linh quang chợt lóe, chính mình vỗ trán một cái, tự rêu nở nụ cười.
Đúng vậy, hiện tại đêm hôm khuya khoắt, ta xong rồi thôi còn muốn lên đi xuống sơn như vậy ngu xuẩn đích phương pháp xử lý.
Từ Linh San nghĩ đến nam nhân choáng váng, ngươi cười gì vậy?
Diệp Phàm không nói hai lời, đi lên một phen đã đem Từ Linh San cấp ôm ngang.
Từ Linh San duyên dáng gọi to một tiếng, hai tay theo bản năng ôm lấy cổ của nam nhân,
ngươi. Ngươi muốn làm gì?
Hắc hắc, chúng ta xuống núi, tìm mọi người tụ lại.
Diệp Phàm nói.
Không đợi Từ Linh San nghĩ lại, Diệp Phàm đã muốn chạy như bay, không chút kiêng kỵ hướng tới vách núi phương hướng chạy vội.
A,
Diệp Phàm ngươi điên ư?
Từ Linh San tâm đều phải nhảy ra ngoài, này tổ ốc sơn tuy rằng không cao,
nhưng này giữa sườn núi đi xuống, cũng phải 500-600 mét độ cao, này trên vách núi nhảy đi xuống, rất đúng quảng thành cái dạng gì. Có thể Diệp Phàm không sợ hãi chút nào, cả người thả người nhảy, ôm Từ Linh San, cũng nhẹ như không có vật gì. Khi thân thể hắn ở trong trời đêm xẹt qua một đạo đường Parabol, tùy phong hạ xuống, có vẻ thích chí vô cùng. Trong gió lạnh, Từ Linh San cấm đang nhắm mắt mở ra, nàng đột nhiên phát hiện, dãy núi phía trên thương khung, đúng, là, tinh chói mắt bầu trời đêm. Mà ở dưới ánh sao, Diệp Phàm đang vẻ mặt nụ cười thản nhiên, ôm nàng từ trên núi bay xuống xuống. Từ Linh San lập tức, đều quên mình là thân ở giữa không trung, thế nhưng sợ hãi trong lòng đều tán đi rồi. Giờ khắc này, ở tâm lý nữ nhân, lạc hạ sâu đậm ấn ký. Diệp Phàm cái nhảy này, kỳ thật cũng rơi xuống hơn 200 mét, đạp gãy vài cái cành cây to về sau, đến phía dưới một đỉnh núi nhỏ, sau đó Diệp Phàm lại là mấy cao lên cao rơi. Đối với Diệp Phàm mà nói, hắn không cần khinh công, bằng vào thân thể sức mạnh mạnh mẽ, là có thể trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp nhảy đến dưới chân núi. Chỉ tốn không đến 2 phút, Diệp Phàm cũng đã ôm Từ Linh San, tới dựa vào gần quốc gia công viên đại chỗ cửa. Nơi đó, đã thấy không ít ngọn đèn đang nhảy nhót, còn có xe cảnh sát đèn, hiển nhiên là báo nguy về sau, ban ngành liên quan cũng tới. Diệp Phàm ở một cái ẩn nút góc, buông xuống Từ Linh San, giúp nữ nhân sửa lại một chút nàng loạn điệu sợi tóc, kỳ thật Từ Linh San vẻ mặt đều bẩn thỉu, thoạt nhìn có chút buồn cười, tóc loạn bất loạn cũng không sao cả. Tiểu San San, ngươi qua cùng mọi người tụ lại, sau đó giúp ta cũng báo cái bình an, thì nói ta trên chân núi chứng kiến con lợn rừng, muốn đánh nhau trở về xin mọi người ăn dã chư thịt nướng, ân. Dù sao ngươi liền nói như thế. Diệp Phàm nói xong, cũng không quản Từ Linh San không hiểu ra sao, quay đầu liền lại vọt vào trong núi rừng. Diệp Phàm thân như mũi tên nhọn, nhất bắn đi ra, liền vượt qua khoảng cách mấy chục thước, mấy bay tán loạn về sau, hoàn toàn không thấy thân ảnh rồi. Từ Linh San đứng ở đằng kia, kịp phản ứng về sau, tức giận tới mức giơ chân, nàng lúc này mới ý thức được, Diệp Phàm là muốn bỏ lại nàng về sau, chính mình lại đi thăm huyệt. Diệp Phàm ngươi trở về. Dã chư dã cái đầu của ngươi a. Ngươi. Ngươi vương bắt đản a. Từ Linh San cầm lấy tóc, nhìn xem Diệp Phàm biến mất phương hướng, lại nhìn xem phía sau xa xa ngọn đèn, chỉ có thể bất đắc dĩ trước chạy tới cùng mọi người tụ lại. Cùng lúc đó, Diệp Phàm trải qua mấy phút nữa chạy như điên, phi nhảy, lại tới một mảnh hỗn độn giữa sườn núi huyệt bên cạnh. Chương 283, xem thế là đủ rồi. Đệ 0283 chương xem thế là đủ rồi. 0283. Diệp Phàm nhìn bốn phía, xác nhận không có thay đổi gì về sau, đi đến huyệt thạch một chỗ, cẩn thận quan sát xuống. Nay trên bàn đá, chạm khắc lên một ít thoạt nhìn giống đạo gia sử dụng ký hiệu, hẳn là trừ tà chi dụng, nhưng người bình thường ra, cùng một ít vương hầu chi mộ, cũng sẽ không chạm khắc mấy thứ này. Diệp Phàm nhíu mày nghĩ nghĩ, càng thấy được này huyệt chủ nhân không đơn giản, vì thế thử đem đá phiến cấp sốc lên. Này đá phiến sức nặng, nhường Diệp Phàm cảm thấy kinh ngạc, lấy hắn phòng trừng, phải có ước chừng 3 tấn đến 4 tấn, cũng chính là hơn 6.000 cân. Cơ hồ là một đầu châu phi voi sức nặng. Nếu không phải Diệp Phàm vừa vặn lực lượng viễn siêu thường nhân, người bình thường chỉ sợ căn bản là không có cách sốc lên. Ầm ầm, ầm ầm. Cũng không biết là loại nào chất liệu gỗ đá phiến, ma sát, bị chậm rãi nhấc lên, sau đó ngã lật ở một bên trên bùn đất. Diệp Phàm đều không thể không làm lực lượng của chính mình cảm thấy bội phục, nếu không phải hắn bỏ quên một thân nội lực, tìm được một con như vậy chính mình độc đáo con đường tu luyện, chỉ sợ muốn vào cái mộ huyệt này, thật đúng là không dễ dàng như vậy. Mà hiện giờ, chính mình xốc lên như vậy mấy ngàn cân cự thạch, cũng cảm thấy lực lượng còn chưa tới cực hạn. Trên thực tế, cái mộ huyệt này chủ nhân, phỏng chừng cũng không nghĩ tới, sẽ có kẻ trộm mộ có thể sức một mình xốc lên khối này trọng đắc ly phổ cự thạch. Diệp Phàm rốt cục thấy rõ, phía dưới lộ ra ngoài một cái hòn đá lũy thế thang lầu, luôn luôn thông hướng huyệt ở chỗ sâu trong. Bóng đêm đen thủi, lạnh như băng sườn núi, một cái cổ mộ, thổi ra trận trận âm phong. Diệp Phàm nhếch miệng cười cười, nếu không phải hắn gặp qua người nhiều hơn gian luyện ngục, quang tràng diện này, liền đủ sợ tới mức người bình thường quá ư sợ hãi rồi. Diệp Phàm lấy điện thoại cầm tay ra, mở đèn tin lên, thị lực của hắn tuy rằng có thể ở ban đêm cũng thấy rõ đại đa số đồ vật này nọ, nhưng dùng đèn tin chiếu một chút chung quy càng bất lo một chút. Chính là, lúc Diệp Phàm mới vừa đi xuống thang lầu không vài bước, chỉ thấy chỉnh cái thông đạo lý, trên vách tường đèn trong liền phát sáng lên. Đoạn dài sắp xếp tinh xảo thanh đồng bạch hạt đèn, nhường Diệp Phàm cảm thấy linh hồn đều có chút run lên. Hắn biết, này là bởi vì chính mình mở ra huyệt, dưỡng khí tiến vào, mới đốt lên này đó nguyên bản tắt đèn trong. Bất quá, cái này cũng hoàn toàn chứng minh, cái mộ huyệt này tạo ra, đúng, là, bao nhiêu tinh xảo. Diệp Phàm càng thêm tâm lý tăng lên đề phòng, huyệt càng là xảo đoạt thiên công, liền càng nói rõ bên trong có thể nguy cơ trùng trùng. Đi vào trong ước chừng hơn 30m, ven đường hai bên cùng đỉnh, đều là tinh mỹ bích họa, phần lớn là các lộ thần tiên, lao quân, thiên tôn, vương mẫu, ngọc đế lợi, trông rất sống động, thần thú cũng là nhiều vẻ đa dạng, tiên hạc, loan điểu, kỳ lân, thanh lưu, bạch lộc từ từ. Diệp Phàm nói thầm trong lòng, đây cũng là cái phi thường tôn trọng đạo giáo văn minh mộ chủ. Chờ đi đến cuối, một đạo thạch môn chặn Diệp Phàm đi đường. Này trên cửa đá vẽ lấy nhất cái cự đại âm dương bát quái, cũng nhìn không ra nào có cái gì cơ quan. Nhưng là, cửa đích hai bên, chạm khắc viết hai câu nói, này cổ tự tuy rằng niên đại xa xưa, Diệp Phàm cũng là nhận được. Nô quận trầm thị tộc mộ. Tự tiện xông vào kẻ trộm mộ chết. Diệp Phàm lặng đi một chút, nguyên lai này huyệt đúng, là, nghiêm chỉnh cái thị tộc mộ mà. Cũng không biết nô quận đúng, là, đâu. Trầm thị lại là thế nào nhất nhà giàu có, bởi vì Diệp Phàm nhớ rõ, ngũ đại danh môn cũng không có họ Trầm, mặt khác họ Trầm danh môn, cũng không ở vùng này mới đúng. Nói cách khác, này thị tộc, rất có thể là ở trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử đã muốn diệt vong, chỉ còn lại có như vậy một cái tộc mộ. Đương nhiên cũng có khả năng, đúng, là, này thị tộc đích hậu nhân truyền thừa thượng xảy ra vấn đề, cũng không biết bọn hắn lao tổ tông huyệt ở trong này. Nhưng vấn đề là, hồ hầu tổ chức người cố chủ kia, lại làm sao biết nơi này có cái mộ mà đây? Hơn nữa, hắn là chỉ biết là gia lông, vẫn là biết rõ được tương đối nhiều. Dù sao, bằng vào hồ hầu này đám người, phỏng trường Diệp Phàm không cắt đứt bọn hắn cũng rất khó tiến cái mộ huyệt này mới đúng. Người cố chủ kia, vì sao phải tìm như vậy một đám đồ vô dụng, đến trộm như vậy một cái độ khó cao mộ mà đây? Diệp Phàm ở cửa suy nghĩ một phút đồng hồ, cũng lập tức sờ không tới rõ ràng, nhưng cảm giác mình đều tới, như vậy quay đầu bước đi, cũng không cam chịu tâm. Dứt khoát, Diệp Phàm thử tại đây phiến trên cửa chính, các loại lại theo như lại thôi, muốn nhìn một chút có cái gì. Không cơ quan. Đột nhiên, Diệp Phàm phát hiện, này phiến cửa mộ thượng, đúng, là, phục hy bắt quái, cũng chính là tiên thiên bắt quái, càn, khôn, chấn, tuấn, khảm. Ly, cấn, đoái. Nhưng là, này đó quẻ tượng tất cả đều là loạn, hình như là có người cố ý làn rối loạn đồng nhất bát quái. Diệp Phàm đối bát quái hết sức quen thuộc, bởi vì trước kia tu luyện thiên nhất sinh thủy, chính là nghe nói Lai Nguyên ở Phục Hy thị Hà Đồ, tự nhiên Phục Hy bát quái cũng không thắng được Diệp Phàm. Chẳng lẽ nói, Diệp Phàm suy nghĩ hạ xuống, thử hai tay không hề theo như cái cửa này thượng là bất luận cái gì bộ vị. Mà là thử lấy tay đến xoay tròn. Ầm ầm. Quả nhiên, trên cửa quẻ tượng bắt đầu theo Diệp Phàm đích tay trưởng chuyển động, bắt đầu chuyển động. Diệp Phàm nhếch miệng cười, tự rêu nói thầm, khí lực không đủ, còn vô pháp chơi này hợp lại đồ trò chơi a. Diệp Phàm không sai biệt lắm đã muốn hiểu được, muốn khai phá cánh cửa này chính là muốn đem Phục Hy bắt quái trở lại vị trí cũ. Lại nói tiếp, cũng không tính quá khó khăn. Nhưng mấu chốt là chuyển động lớn như vậy hòn đá cơ quan, người bình thường lực lượng liền làm không được, hơn nữa có trời mới biết vạn nhất có điểm sai lầm, có thể hay không liền xúc động nguy hiểm cả bấy. Diệp Phàm hết sức chăm chú, dựa theo dương từ bên trái chuyển, âm từ bên phải chuyển nguyên tắc, thiên tôn mà địa ti, thiên cư lên, ở Nam Phương, dương hào tạo thành tứ quẻ ở bên trái. Theo thứ tự nghịch kim đồng hồ do càn đến đoái, đoái đến ly, ly đến chấn sắp hàng đi ra, khôn ở. Ở Bắc Phương âm hảo sinh ra tốn, khảm, cấn, khôn tứ quẻ từ bên phải thuận kim đồng hồ phương hướng, do càn đến tốn, tốn đến khảm, khảm đến cấn, cấn đến khôn sắp hàng đi ra. Rốt cục, hoa mấy phút, tiên thiên bát quái đồ bị một lần nữa trở lại vị trí cũ rồi. Mà đang ở đồng nhất chốc lát, cả cửa mộ, trực tiếp hướng hai bên phân liễu mở ra. Diệp Phàm cảm giác lòng của mình nhảy đã ở gia tốc, loại này rất nặng lịch sử bị chậm rãi khơi ra cảm giác. Khiến cho hắn phi thường kích động, hắn có chút lý giải, vì cái gì người nhiều như vậy sẽ trầm mê ở khảo cổ rồi. Trước mắt, vốn là một vùng tăm tối, mà theo không khí chính là tiến vào, số lớn đèn trong, rốt cục sáng lên, chiếu lên đèn đuốc sáng trưng. Diệp Phàm đích biểu tình, cũng theo chờ mong, trở nên nghi hoặc, sẽ chậm rãi biến thành sợ hãi than. Lớn như vậy một gian mộ thất, chừng 3-4 sân bóng rổ lớn như vậy. Cả khối nham thạch to lớn, mài vô cùng chân bóng, lũy thế ở cả mộ thất chung quanh. Mà ở ngay trung ương, chỉ dùng để nổi bật cự thạch sở vẽ phác thảo thành thần châu đại địa, kia bản đồ bộ dạng, cùng hôm nay Hạ Quốc cũng không giống nhau. Diệp Phàm cũng đọc rộng qua không ít sách vở, đại khái có thể nhìn ra được, đây cũng là Hải Nội Thập Châu ký lý chỗ giảng thuật nhất phiên thế giới. Nghe nói, đây là Hán Vũ Đế nghe Tây Vương Mẫu khẩu thuật, lại hỏi thăm phương sĩ Đông Phương Sóc, miêu hội ra tới bản đồ. Mà sẽ đi qua, chính là hơn 10 người bậc thang, thông hướng một cái cao hơn nền tảng. Tại nơi phía trên nhất, có Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, Đạo Giáo Tam Thanh Màu Vàng Thần Tượng. Diệp Phàm gặp qua trên thế giới rất nhiều xảo đoạt thiên công kiến trúc, nhưng hắn vẫn bị trước mắt này mồ mả cấp rung động tới, này Mỹ Luân Mỹ Hoán phong cách, tinh xảo tài nghệ, rầm rộ bố cục, thật sự xem thế là đủ rồi. Chương 284, Cổ Kiếm Thuật. Đệ 0284 chương Cổ Kiếm Thuật. 0284. Diệp Phàm cẩn thận đi qua trung gian một con đường, chậm rãi đi lên bậc thang, mộ thất lý như cũ vô cùng an tĩnh, chỉ có đèn trong kia dầu trần thiêu đốt thanh. Khi đi tới phía trên nhất nền tảng, Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn lên, tam thanh thần tượng trông rất sống động, mặt mũi hiền lành, giống như đang nhìn chăm chú hắn. Mà ở tam thanh thần tượng, số lớn trầm thị bài vị, đều là dùng cẩm thạch tạo ra, tinh mỹ tuyệt luân. Không chỉ có như thế, Diệp Phàm còn phát hiện hai cái làm hắn cảm thấy rất quỷ dị người. Hai cái thoạt nhìn cực giống tượng binh mã, nhưng lại chỉ dùng để đúc bằng đồng lên chiến sĩ, mặc giáp trụ, bên hông bội lên kiếm bảng to, uy phong lẫm lẫm đứng ở bài vị bàn dài hai bên. Xem ra, đây là này trầm thị cái gì hộ vệ, tượng trưng thủ hộ lấy này mộ thất. Để cho Diệp Phàm cảm thấy tò mò, đúng, là, này đó bài vị phía trên nhất, còn dắt một bức tranh cuốn. Mặt trên tựa hồ vẽ lấy một cái tiên phong đạo cốt nam tử. Chính là này tia chú bức họa cuộn tròn tuy rằng chất liệu gỗ phi thường, vẫn là không chịu nổi sự ăn mòn của tháng năm, đã muốn có chút mơ hồ. Diệp Phàm đến gần, có thể mơ hồ thấy rõ phía trên nói tự. Tiên tổ. Trầm Hy. Diệp Phàm sơ sơ cằm, hắn giống như ở đâu nghe qua tên này, nhưng lập tức lại không nghĩ ra. Ngay tại Diệp Phàm bất hạnh tự hỏi, tới cùng Trầm Hy là của ai thời điểm? Một trận bản năng cảm giác nguy cơ, để cho hắn trong lòng dùng mình. Cái quỷ gì? Diệp Phàm mạnh một cái hiệu lệnh rút quân bước, trong chớp mắt này, trước mắt hắn đột nhiên hơn hai thanh thanh đồng kiếm. Rõ ràng là nguyên bản đứng ở hai bên hai cái đồng nhân hộ vệ, thế nhưng hướng hắn cùng một thời gian tiến hành rồi một lần ám sát. Diệp Phàm cực kỳ hoảng sợ, dù hắn to gan lớn mật, cũng chưa từng thấy qua loại này tượng đồng có thể giết người đó à. Ta ít ít ít. Các ngươi là người hay quỷ? Diệp Phàm liên tục không ngừng thật lui ra, ánh mắt nhìn chằm chằm hai cái đồng nhân võ sĩ. Chỉ thấy hai cái đồng nhân một kích có thể nào, quay đầu lần thứ hai nhìn về phía Diệp Phàm, sau đó, hai đồng nhân liền hướng tới Diệp Phàm chạy như bay đến. Tuy rằng chúng nói nhất động, có thể nghe được kim trúc cùng máy móc thanh âm của, nhưng tốc độ kia nhưng căn bản không chỉ độn, thậm chí có thể được xưng là tương đương linh mẫn. Hô! Vù vù! Thanh đồng kiếm giống như lôi quang điện thiểm, hướng tới Diệp Phàm múa may mà xuống, thế như thiên quân, nhanh như tật phong. Diệp Phàm bận về việc. Né tránh, chật vật tả hữu đằng na. Hai cái này kiếm sĩ, bọn hắn sử dụng kiếm chiêu, Diệp Phàm chưa bao giờ thấy qua, nhưng không hề nghi ngờ, đều là cổ đại tối phong thái mùi vị cổ võ kiếm kỹ. Diệp Phàm nếu không phản ứng nhanh chóng, tố chất thân thể vừa sợ người, có thể làm ra rất nhiều kỳ quái vặn vẹo cùng tư thế. Nhiều lần đều thiếu chút nữa bị gọt sạch đầu cùng tay chân. Khoái, chuẩn, ngoan. Không có bất kỳ màu sắc rực rỡ, mỗi một kiếm đều tốc hành chỗ yếu, hơn nữa đã tràn ngập kiếm khách cái chủng loại kia huy sái tự nhiên, tung hoành đấu khí. Diệp Phàm tuy rằng trốn phải vô cùng khó khăn gian khổ, nhưng là trong lòng lại rất là bội phục, này cờ mờ nờ mới là kiếm thuật A. Hắn gặp được rất nhiều cao thủ sử dụng kiếm, nhưng này đó kiếm khách. Thế nhưng cũng không sánh nổi trước mắt hai cái này đồng nhân. Xem ra, cổ võ theo thời đại rời đổi, dòng sông lịch sử dâng, đã xuống dốc nhiều lắm, tổn thất nhiều lắm tổ tiên tinh túy rồi. Diệp Phàm vốn định thử phản kích, nhưng hắn lập tức thật đúng là tìm không thấy cái gì chỗ đột phá, hai cái này đồng nhân, nhìn như đang không ngừng tiến công, nhưng kỳ thật đúng, là, nhất công nhất thủ, an ý phối hợp, đem cho nhau ở giữa chiêu số lỗ hổng đều toàn bộ bổ sung rồi. Diệp Phàm cũng quá chu tâm đầu nhập, một bên yên lặng đi học tập cùng trí nhớ bọn họ cổ kiếm thuật, một bên tìm kiếm cơ hội phản kích. Ước chừng qua chừng 5 phút, Diệp Phàm đã muốn đầu đầy mồ hôi, cũng không phải hắn mệt mỏi, mà là hắn thế nhưng tìm không thấy cái gì có thể đột phá lỗ hổng. Hai cái này đồng nhân, may mắn chính là người máy, nếu là thật sự người sống sơ sờ, phỏng chừng toàn bộ thế giới đều phải run rẩy hạ xuống, thật sự quá mạnh mẽ. Tới cùng là hạ người gì, có thể làm ra loại này nghịch thiên người máy. Làm được người máy cũng đã mạnh như vậy, kia làm chính là cái người kia, còn mạnh hơn nhiều thái quá. Diệp Phàm không dám nghĩ nhiều, đánh như vậy đi xuống, hắn thật sự chỉ có một con đường chết rồi, dứt khoát, hắn bắt đầu thử ra bên ngoài chạy. Nhưng là, cơ quan đồng tốc độ của con người, thế nhưng không hoàn toàn đang thay đổi nhanh, tựa hồ là hoạt động mở sau khi, bọn họ cơ quan càng thêm thông thuận rồi. Diệp Phàm vừa muốn chạy đi, đã bị trận, lần thứ hai lâm vào khổ chiến. Diệp Phàm dở khóc dở cười, hai vị đại ca. Còn hận ta như vậy à? Ta đều không đoạt cái gì vậy a? Diệp Phàm nói tới nói lui, hắn cũng biết, này lượng anh em căn bản không biết hắn đang nói cái gì. Xoẹt lang. Thanh đồng kiếm vén lên, bị bám một đạo kinh phong, Diệp Phàm ngửa ra sau mở ra, khó khăn lắm tránh đi. Hắn cao cao nhảy dựng, ở giữa không trung một cái bốc lên ngáy mắt, đột nhiên đã phát hiện làm hắn hết ý một màn. Khi hắn bay lên không thời gian, trên đất hai cái đồng nhân, cũng không có ngẩng đầu nhìn hắn, mà là yên lặng đứng ở kia tại chỗ. Diệp Phàm trong đầu điện quang hỏa thạch địa hiện lên chứa nhiều ý niệm trong đầu. Đúng vậy. Cơ quan đồng nhân khẳng định không phải dựa vào ánh mắt cùng đại não đến tấn công, chúng nó tinh diệu nữa, bất quá cũng chỉ là người máy. Chính mình nhất bay lên không, chúng nó tiểu đình chỉ, như vậy nói cách khác. Chúng nó đúng, là, dựa vào chính mình rơi xuống đất, sinh ra sức hút của trái đất biến hóa, để phán đoán phương thức tấn công. Tuy rằng nhớ tới cảm thấy rất không thể tưởng tượng, loại kỹ thuật này, tiêu hiện đại đích nhân loại khoa học kỹ thuật cũng vô pháp làm được. Nhưng là, nếu cổ nhân có thể làm ra như vậy hai cái đồng nhân, còn có cái gì không thể nào đây? Diệp Phàm nhất suy nghĩ, tính toán tiếp tục thực nghiệm hạ xuống, vì thế tận khả năng địa bắt đầu dùng cao cao toát ra, đến tránh đi này đó tiến công. Quả nhiên, mỗi một lần hắn bay lên không thời gian, đồng nhân liền gặp đỉnh chỉ tiến công, tựa hồ tìm không thấy mục tiêu. Diệp Phàm rốt cục cảm thấy được có cơ hội báo thù rồi, mình bị ngược được thảm như vậy, chạy trối chết lâu như vậy, như thế nào cũng muốn thử hòa nhau nhất thành. Hắn một cái phi dược về sau, một cái đá bay hướng tới kia đồng đầu người đã tới. Hắn một cước này uy lực, cho dù là một chiếc xe thiết giáp, cũng phải bị đoán biến dạng. Chính là, đồng nhân dùng cái chán tiếp được một cước này về sau, chính là từ nay về sau ngửa mặt lên, sau đó liền một kiếm hướng tới Diệp Phàm đùi chém tới. Diệp Phàm mạnh một cái lật nghiêng thân, mới tránh né một kiếm này, thiếu chút nữa không kêu ra tiếng. Này cờ mờ nờ cũng quá mạnh đi. Tiến công sắc bén như vậy, liền lực phòng ngự đều biến thái như vậy. Diệp Phàm không tin quỷ quái, lại là cao lên cao rơi, thừa dịp hạ xuống nháy mắt, hướng tới đồng nhân võ sĩ quyền đấm cước đá, dụng lực lượng cũng càng lúc càng lớn. Phanh 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 ba. Nặng nề tiếng oanh kích, vang vọng cả huyện, Diệp Phàm cảm giác lực lượng của mình đã muốn dùng đến cực hạn. Có mấy nắm tay không bắn trúng, trực tiếp đánh vào huyệt cái kia đó trên đá lớn, ngay cả này hòn đá đều vỡ được tứ phân ngũ liệt, thậm chí còn hóa ra một ít bột mịn. Chính là, đánh vào này lưỡng đồng trên thân người, đồng nhân cũng chưa từng xuất hiện rất nhiều người biến hóa, cho dù bị đá trở mình, đánh nghiêng, cũng rất nhanh sẽ đứng lên, giống như là bất tử chi thân. Diệp Phàm hơi thở càng ngày càng ồ ồ, hắn từ theo về nước tới nay, liền từ vô dụng xảy ra toàn lực, nhưng hai cái này đồng nhân, đã sắp muốn đem hắn tất cả đấy tiềm lực đều bước đi ra rồi. Chương 285, yếu hại. Đệ 0285 chương yếu hại. 0285. Diệp Phàm đều sắp điên rồi, hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như vậy khó giải quyết đối thủ, hơn nữa kéo đến tận hai cái. Bất quá, hắn dù sao từ nhỏ đã trải qua nhiều lắm chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu nói cho hắn biết. Bất kỳ một cái nào đối thủ cường đại, đều cũng coi nhược điểm, thậm chí có chỗ thiếu hụt. Chính là thường thường càng cường đại sau khi, nhược điểm cũng bị vô hạn địa thu nhỏ lại, nhưng cũng không có nghĩa là thật sự không có kẽ hở. Diệp Phàm bắt đầu bình tĩnh xuống dưới, hắn bắt đầu tìm kiếm hai cái này đồng nhân kiếm khách có hay không có cái gì bị hắn sơ sót địa phương. Nhưng là, này khó khăn lại phi thường lớn, bởi vì Diệp Phàm còn phải không ngừng địa thông qua cường độ cao né tránh, đến phòng ngừa một ít chí mạng thương tổn. Phải biết, liền viên đạn cùng cương cường thuốc nổ, đều rất khó đối Diệp Phàm tạo thành tính thực chất tổn thương. Chính là, đối mặt hai cái này đồng nhân kiếm khách, trải qua gần nửa giờ ác chiến về sau, Diệp Phàm toàn thân, đã muốn máu tươi chảy đồng địa, hơn 10 đạo thật nhỏ lỗ hổng, nhường Diệp Phàm đau đến nghe răng. Diệp Phàm đã muốn thật lâu không thể nghiệm qua loại này thiên đao vạn quả dường như thống khổ, chỉ có thể nói này lưỡng đồng nhân cổ kiếm thuật, quả thật rất tinh diệu rồi, nhìn như đại khai đại hợp, nhưng kỳ thực tích chứa rất nhiều Diệp Phàm trước mắt còn không thể hoàn toàn hiểu võ đạo cùng áo nghĩa ở trong đó. Chiến đấu như vậy, đối Diệp Phàm thể lực tiêu hao cũng là kinh người. Nếu là bình thường chiến đấu, Diệp Phàm cảm giác mình không ăn không uống, đại chiến 7 ngày 7 đêm, cũng sẽ không quá mệt mỏi, nhưng là, như vậy một hồi tùy thời đều có thể đầu người hai nơi chiến đấu, để cho hắn thể lực dần dần căng thẳng rồi. Hai vị đại ca, các ngươi đây là tội gì a? Các ngươi không biết rằng mệt không? Diệp Phàm sắp khóc rồi, cho tới bây giờ không bị đánh như vậy biệt khuất qua. Chính mình đánh chúng nó hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không biết đau đớn, mà chính mình lại các loại da chóc thịt bong. Trên thực tế, nếu này lưỡng đồng nhân là người sống, cũng đã cần cảm giác kỳ quái rồi. Bởi vì, Diệp Phàm tố chất thân thể thật sự rất tốt, nhiều lần theo lý thuyết nên cắt đứt nhất khối thịt lớn, nhưng Diệp Phàm chỉ là bị điểm thương da thịt. Lại là một vòng điên cuồng tấn công, hai thanh thanh đồng kiếm giống như hai con dao long, ở Diệp Phàm thân thể hai bên cuồng quyển mà qua. Diệp Phàm thân thể lấy phi thường xảo quyệt góc độ tránh được một kiếm, ánh mắt trước mặt một cm khoảng cách, mắt thấy mũi kiếm từ nơi nào sẽ qua, thiếu chút nữa liền mắt mù. Bực này kinh diễm đến lệnh linh hồn đều dùng mình kiếm của thuật, nếu không phải là hướng chính mình sử ra, Diệp Phàm thật muốn hảo hảo thưởng thức một phen, chỉ tiếc, lúc này thế nhưng hắn lại đúng, là, không rảnh đi nhiều thể hội. Hô! Vù vù! Diệp Phàm chỉ nghe kiếm tiếng rít giống như dã thu đang gầm thét, vậy không biết mệt mỏi đuổi giết, khiến cho hắn càng ngày càng tuyệt vọng. Bất quá, theo Diệp Phàm thể lực càng ngày càng căng thẳng, Diệp Phàm đỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, chính mình sẽ mệt, kia đồng nhân vì cái gì sẽ không mệt. Dựa theo năng lượng định luật thủ hằng, đồng nhân coi như không là người sống, đúng, là, người máy, vậy cũng nên có khởi động năng lượng của bọn nó mới đúng à. Như vậy, đồng nhân năng lượng, là cái gì? Luôn không khả năng chúng nó không ăn không uống, liền cái tin đều không cần trang. Có thể càng không ngừng truy hắn khảm lâu như vậy chứ. Chẳng lẽ nói, cơ quan này đồng trên thân người, bộ vị, cất giấu cái gì khởi động bọn họ tin. Nhất định là như vậy, bằng không chúng nó không có cách nào khác động a. Diệp Phàm trong lòng xác định ý nghĩ như vậy, bất quá thời gian đã muốn không nhiều lắm, hắn nhất định tại chính mình thể lực còn đủ, sẽ không ảnh hưởng chính mình tốc độ dưới tình huống, tìm được nó trên người chúng mệnh môn. Đồng đầu của người ta, cổ, trái tim, phần eo, Diệp Phàm đều tẳng công kích qua, nhưng trong này đều không dị thường gì, kiên cố không phá vỡ nổi. Nhưng là, theo thiết kế góc độ đi lên nói, nhất định là cần lưu một cái cửa sau, không có khả năng liền đình chỉ đồng nhân cũng không có phương pháp. Diệp Phàm bắt đầu cân nhắc, tới cùng cái gì bộ vị, đúng, là, có khả năng nhất cất giấu mệnh môn. Đồng nhân đúng, là, cổ võ giả đặt ra, như vậy đối với một vũ giả mà nói. Địa phương nào đại biểu cho năng lượng nơi phát ra đây? Diệp Phàm vừa nghĩ tới đây, đột nhiên bừng tỉnh, đúng rồi. Đúng, là, đan điền A. Nay thẩm gia vẫn là tôn trọng đạo môn, kia đan điền tu luyện càng thêm được coi trọng rồi, khả năng cũng càng lớn hơn rồi. Chẳng qua, đan điền cũng chia thượng, trung, hạ, Diệp Phàm đã muốn thử qua đầu cùng ngực đan điền, nơi đó tựa hồ cũng không có vấn đề gì, kia có khả năng nhất. Chính là chỗ bụng dưới đan điền rồi. Nhìn kỹ, lưỡng cơ quan đồng nhân bụng của còn có giáp trụ tre, Diệp Phàm phía trước cảm thấy được nơi đó không tốt tiến công, ý đặc biệt tránh được, nhưng lần này, hắn tính toán toàn lực ứng phó địa tiến công dưới đan điền. Mắt thấy hai cái đồng nhân lại đây vây công, Diệp Phàm nhảy lên một cái, thừa dịp hai cái đồng nhân tạm dừng công phu, tìm đúng một cái trong đó đồng nhân dưới đan điền chỗ, một cước phi đạp. Khen. Một tiếng kim trúc cạo lau thanh âm, nhường Diệp Phàm trong lòng mừng như điên. Này không phải là cái gì trầm đục va chạm thanh âm của, mà là vật gì sản sinh ma sát. Cái kia bộ vị, quả nhiên không phải thành thực đấy. Diệp Phàm có mục tiêu, cũng thì có kế hoạch tác chiến, hắn không ngừng mà nhảy lên, hạ xuống, chỉ có tiến công hai cái đồng nhân dưới đan điền. Trải qua hơn thập chân cuồng đá đập mạnh, rốt cục, ở một cái đồng nhân dưới đan điền chỗ, một khối kim trúc biến dạng sau dụng mới hạ xuống. Diệp Phàm đưa tầm mắt nhìn qua, rõ ràng phát hiện, ở trong đó thậm chí có một khối cực giống bảo thạch nguyên thạch tinh thể, bị được khảm ở một cái hố lý. Diệp Phàm tuy rằng không biết vậy rốt cuộc là cái gì, nhưng không thể nghi ngờ thì phải là đồng nhân không biết mệt mỏi nguyên nhân. Hắn bước một bước dài tiến lên, một tay vồ vào này đồng nhân đan điền về sau, mạnh lấy ra tinh thể kia. Có thể lần này, cũng làm cho Diệp Phàm không thể tránh khỏi dùng phía sau lưng thừa nhận rồi một kiếm. A. Diệp Phàm sau lưng beo bị cắt mở một đạo thật dài lỗ hổng, máu thịt bé bét, sâu thấy xương. Nhưng là Diệp Phàm càng chiến càng hăng, hắn phát hiện bị lấy đi tinh thể đồng người đã đình chỉ hoạt động về sau, đoạt lấy này đồng nhân trên tay kiếm bằng to, trở lại hướng tới vậy còn dư lại đồng nhân múa may đã qua. Mới vừa mới nhìn lâu như vậy kiếm của thuật, Diệp Phàm đại khái cũng có thể nắm giữ một ít da lông, dựa vào lên một lượng mãnh liệt kình. Diệp Phàm hợp với cùng vậy còn dư lại đồng nhân cuồng chém hơn 10 kiếm. Diệp Phàm hai mắt giết được đỏ đậm, đầu đầy đúng, là, mồ hôi cùng máu tươi, dựa vào lên cậy mạnh vén lên đồng nhân một kiếm về sau, Diệp Phàm sử dụng kiếm đâm vào đồng nhân vùng đan điền. Rốt cục, một khắc đồng kim trúc tấm tre cũng bị phá hư, Diệp Phàm chồm người qua, bất chấp kia đồng nhân lại là một kiếm đánh xuống, Diệp Phàm đích tay trước thân tiến vào, cầm ra tinh thể. Ngay trong nháy mắt này, đồng nhân kiếm của cũng đình chỉ kém không giờ không giây giây, cũng đủ để chặt đứt Diệp Phàm cổ của. Diệp Phàm cảm nhận được trên cổ đè nặng thanh đồng kiếm, thở phào một hơi dài về sau, tự rêu nở nụ cười khổ. Hắn nhớ tới đi vào cửa khi hai câu lời cảnh cáo, nghĩ thầm, hôm nay tới nếu không phải là mình, những người khác có thể lại thật sự đã chết không biết mấy trăm lần. Nhưng mặc kệ như thế nào, coi như hữu kinh vô hiểm. Diệp Phàm nhìn trên tay suy đoán hai khối sắc thái sắc sỡ, cũng không biết làm bằng vật liệu gì tinh thạch, cũng cảm giác không ra đến để có cái gì huyền bí. Hắn lắc lắc đầu, mắt nhìn lần thứ hai an tĩnh lại mộ thất, hắn quyết định hay là trước đi ra ngoài tuyệt vời, bằng không tiếp tục toát ra cái gì cơ quan, hắn có thể thật sự không cách nào còn sống ly khai. Chương 286, Tiểu Sửu. Đệ 0286 chương Tiểu Sửu. 0286. Diệp Phàm tập tên đứng dậy, kéo một ít vết máu, chậm rãi đi ra mộ thất. Vừa ra đi, liền nghe phía sau đại môn ầm ầm địa rung động, không ngờ là trực tiếp khép lại. Diệp Phàm mới vừa buồn bực, chẳng lẽ đây cũng là căn cứ sức hút của trái đất biến hóa chế tạo đại môn thì đã nghe được cả huyệt cũng bắt đầu truyền ra rầm rầm tạc âm. Diệp Phàm cảm giác huyệt đang lay động, như phảng phất là động đất giống nhau. Diệp Phàm đâu còn có dỗi danh để ý đây rốt cuộc sao lại thế này, dồn hết sức lực. Hướng tới mộ thất nhập khẩu chạy tới. Khi hắn chạy một nửa thì phát hiện thế nhưng hai bên nham thạch, dưới chân nham thạch, cũng bắt đầu sụt. Đây là... cả huyệt tại hạ chìm. Diệp Phàm minh bạch rồi, đây là kiến tạo huyệt tộc nhân, vì không cho kẻ trộm mộ rời đi, không cho mộ mả bị mang đi, lựa chọn cực đoan bảo hộ phương pháp. Nếu mộ mả không thể đầy đủ, vậy hãy để cho cả mộ mả cùng kẻ trộm mộ, đều chìm vào trong đất. Diệp Phàm biết. Một khi thật sự chìm vào lòng đất ở chỗ sâu trong, cho dù chính mình không có bị thương, cũng là không thể nào sống sót, chỉ là kia áp lực kinh khủng, cũng đủ để đem hắn nháy mắt biến thành thịt nát rồi. Cho nên, hắn nhất định đem hết toàn lực địa lao ra. A3. Diệp Phàm đem tốc độ thích bỏ vào cực hạn, chính hắn cũng đã không biết mình khí lực ở đâu ra, lại vẫn có thể chạy trốn điên cuồng như thế. Bản năng cầu sinh, nhường Diệp Phàm ở thông đạo sụp đổ mất nháy mắt. Xô ra huyệt. Diệp Phàm ở giữa không trung rơi xuống đồng thời, hắn nhìn thấy, kia chỗ giữa sườn núi, đã muốn toàn bộ bắt đầu sụt. Giống như là một đầu cự thú, mở mồm to như cái chậu máu, phải cả ngọn núi cấp ăn hết. Diệp Phàm theo sườn dốc trâu ngã nhào, nghe được cầm ầm lún thanh âm, thở phào một hơi dài. Qua không sai biệt lắm 3 phút, Diệp Phàm tiếp tục đứng lên thì không khỏi làm một màn trước mắt cảm thấy sợ hãi than. Tổ ốc sơn thế nhưng không thấy, còn giữ lại. Chỉ là một chung đi xuống hô to. Nếu mấy năm tiếp theo, nơi này rậm rạp thảm thực vật, kia, ai cũng sẽ không nghĩ tới, này vài trăm thước, thậm chí cây số dưới nền đất, cất giấu một cái quỷ phủ thần công thị tộc huyệt. Cho dù là có ngành nghiên cứu nhà thám hiểm, muốn tới nơi này đào móc, không nói đến cần tài chính cùng người lực vật lực, chỉ là tìm được hay không, đều là nghi vấn rồi. Diệp Phàm cảm khái thở dài, đêm nay, hắn xem như thấy được Hạ Quốc cổ đại văn minh chỗ lợi hại, xem ra, nhân loại kỳ thật liền đối với nhân loại văn minh của mình, cũng còn lộ phải vô cùng không biết. Ở này vâng, Diệp Phàm cảm thấy một tia điểm xấu hơi thở, thế nhưng hướng tới chính mình dựa vào gần. Là ai? Diệp Phàm mãnh liệt xoay người, lại phát hiện, một cái quái nhân, đang đứng ở hắn sau lưng trong rừng cây. Kia là một cả người mặc lên hắc hồng sắc tương tự giáp trụ giống nhau trang bị người, trên đầu đội một cái đầu màu đỏ khôi, mà mũ giáp trước mặt lỗ, đúng là một trường tiểu xỉu mặt của, toát ra nhất tấm màu hồng miệng rộng, ở nơi này châm chọc mà cười lên cái gì. Cả người, nhìn không ra là nam hay là nữ, đều bị bao vây tại đây không biết là chất liệt gì giáp trụ nội. Sức một mình thay đổi thế giới ngầm vận mệnh, ngăn cơn sóng dữ đánh thắng thánh chiến, thế giới ngầm tối chuyển kỳ địa ngục quân vương, cơ hồ bị tôn thờ cường giả. Hiện giờ, thế nhưng bởi vì trộm cái mộ, đã bị khiến cho chật vật như vậy. Xem ra, cái mộ huyệt này quả thật không giống bình thường. Tiểu sửu nghèo đầu, ha ha địa âm sâm cười, bất quá, thanh âm của hắn hiển nhiên là trải qua điện tử sửa chữa thanh âm của, hay là nghe không ra nam nữ. Diệp Phàm ánh mắt ngưng tụ, hắn trong trí nhớ cũng chưa từng thấy qua người này, nhưng người này tựa hồ biết mình không ít bối cảnh, không khỏi để cho hắn sinh lòng đề phòng. Ngươi là ai, tránh ở tiểu sửu mặt của sau lưng, đúng, là, tự ti sao? Diệp Phàm hài hước cười cười. Tự ti. Tiểu sửu cười quái dị nói, ta chẳng qua là cảm thấy, thế giới này, mỗi người, đều quá buồn cười thôi. Như thế nào, ngươi chẳng lẽ không đúng nhân loại? Diệp Phàm cố gắng nhiều thu được một ít tin tức. Tiểu sửu thấp giọng nói, tạm thời. Cũng được a, vốn dĩ sao? Cũng không biết. Hả, có ý tứ gì? Diệp Phàm hỏi. Tiểu sửu không nói thêm lời, khẽ vươn tay, nói, không cần hỏi nữa, ta xem ngươi này trạng thái, tốt nhất vẫn là phối hợp một chút, đem ngươi theo trong huyệt mộ bắt được gì đó, giao ra đây đi. Cái gì vậy? Huyệt đều bị hủy, ta là vội vã chạy đến. Còn không có bắt được cái gì vậy đâu, Diệp Phàm giang tay. Tiểu sửu cười lạnh một tiếng, ngón tay chỉ của mình hai con mắt, ngươi không cần nghĩ lên che giấu ta. Ta năng lượng dò xét hệ thống, đã phát hiện trên người ngươi hai cái cửa trong túi, cất giấu hai đồ tốt rồi. Diệp Phàm đống nhiên cả kinh, năng lượng dò xét trang bị, thế nhưng có thể ổn định ở một bộ giáp trụ lý. Này giáp trụ khoa học kỹ thuật, thật không ngờ tiên tiến. Mấu chốt là, chính mình mới vừa đem lấy các thứ ra. Người này liền xuất hiện, đây cũng quá trùng hợp đi. Chẳng lẽ nói, hắn một mực tại chờ đợi. Diệp Phàm híp híp mắt, ngươi, chẳng lẽ chính là cái, thuê hồ hầu cố chủ. Vấn đề này, có ý nghĩa sao? Tiểu sửu hư lạnh nói, ngươi chỉ cần đem đồ vật cho ta, liền hết chuyện. Diệp Phàm trong lòng kinh hoàng, phân tích nói, ta hiểu được, ngươi tử vừa mới bắt đầu, liền là muốn ngư ông đắc lợi, ngươi luôn luôn âm thầm theo hồ hầu. Làm cho bọn họ làm của ngươi chuột trắng nhỏ, thử cái mộ huyệt này nguy hiểm. Ngươi nói ngươi chỉ cần lấy một kiện đồ vật, mặt khác mồ mả tất cả thuộc về hồ hầu, là bởi vì ngươi biết, bọn hắn hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn mang không đi. Ngươi sẽ khi bọn hắn đắc thủ về sau, liền trực tiếp giết chết bọn hắn. Hồ hầu yếu như vậy, ngươi có thể thoải mái diệt bọn hắn cả nhà, nhưng lại sẽ không khiến cho nhiều ít chú ý. Cho nên ngươi ngay từ đầu mới tìm như vậy một cái cấp độ C đảo mổ trộm tổ chức, đúng hay không? Tiểu sửu trầm mặc một lát, nói lầm bầm cười nói, coi như ngươi nói đúng, lại có ý nghĩa gì? Ta tiếp tục cuối cùng nói một lần. Đồ vật này nọ, giao ra đây. Diệp Phàm ngẩng đầu ưỡn ngực, nói, ngươi đã biết ta là ai, ngươi cũng biết chiến tích của ta, vậy ngươi nên hiểu được, ta chưa bao giờ sẽ chịu thua. Nếu như ngươi có năng lực dựa dẫm vào ta đoạn, cứ tới, ta xem ngươi luôn luôn phô trương thanh thế, phỏng chừng ngươi cũng không xác định, ngươi có hay không thể đánh thắng ta đi. Thiếu mèo khen mèo dài đuôi rồi, ta chỉ phải không muốn lãng phí thời gian thôi. Coi như ngươi là trên thế giới này cường giả hiếm có, cũng không có nghĩa là ngươi là vô địch. Ngươi bây giờ cái dạng này, xem thân thể ngươi đều nhanh đến cạn kiệt bên cạnh rồi, ngươi muốn đúng, là, một lòng muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Diệp Phàm lau miệng thượng máu tươi, không chút máu hơi nhiều, hắn quả thật cảm giác thân thể đều có điểm phiêu, bất quá, muốn hắn đem liều sống liều chết lấy ra nữa hai tảng đá giao ra, hắn là không chịu. Tuy rằng tảng đá kia, hắn cũng không biết để làm chi dùng, nhưng đối phương nếu muốn cướp, khẳng định rất trọng yếu. Hắn ghét nhất, liền đúng, là, bị người lợi dụng, hàng này thế nhưng chơi một tay hoàng tước tại hậu, Diệp Phàm đương nhiên rất không dễ chịu. Đến đây đi, ta nhìn ngươi này áo liền quần, có thể đánh ra hoa gì đến, Diệp Phàm ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Tiểu Sửu bật cười một tiếng, tự đại cuồng vọng, ngươi căn bản không biết, nhân hòa thần chênh lệch, tới cùng ở đâu. Vừa dứt lời, Tiểu Sửu lại đột nhiên biến mất. Diệp Phàm phản ứng bởi vì mệt mỏi cùng không chút máu, trở nên chậm chạp điểm, nhưng hắn vẫn thấy được một đạo tàn ảnh. Không xong. Diệp Phàm mới vừa thầm hô không được, bụng cũng đã bị một đấm đánh trúng, cả người cùng đạn pháo giống nhau té bay ra ngoài. Chương 287, một lời khó nói hết. Đệ 0287 chương một lời khó nói hết. 0287. Diệp Phàm thân thể đụng vào trên một cây đại thụ, trực tiếp đem thân cây đều bị đâm cho bẻ gãy. Nha Diệp Phàm đau đến bụng rút gân, nội tạng phiên giang đảo hải. Tiểu Sửu thân ảnh của lần thứ hai đi vào Diệp Phàm trước mặt, không đợi Diệp Phàm, trực tiếp lại là một cước, đá vào Diệp Phàm sau lưng của chỗ. Diệp Phàm thương tích vốn là còn không có khép lại, lần thứ hai máu tươi vẩy ra. A! Diệp Phàm kêu thảm một tiếng, thân thể lại đụng gãy hai cây về sau, lăn lộn hạ một cái pha, đụng vào một khối nham thạch mới dừng lại. Mi dỉn sờ! Ngươi bây giờ còn cảm thấy được, ta không dám động tới ngươi sao? Tiểu Sửu cười nhạo, đi đến Diệp Phàm trước mặt, nhìn thấy nằm trên mặt đất thở mạnh Diệp Phàm, hắn tự tay sờ về phía Diệp Phàm quần túi. Nhưng vào lúc này, Diệp Phàm mạnh một phen, bắt được Tiểu Sửu cánh tay của. Người Tiểu Sửu ngẩng đầu, tuy rằng nhìn không ra hắn thực đích biểu tình, nhưng trong thanh âm đã tràn ngập kinh ngạc. Rõ ràng nhưng, Tiểu Sửu nghĩ đến Diệp Phàm đã muốn thất đi chiến đấu lực, nửa chết nửa sống rồi. Diệp Phàm kiệt ngao nhếch miệng cười, nếu không lão tử bị thương, tốc độ cùng phản ứng đều giảm xuống, ngươi cho là có thể nhẹ nhàng như vậy mà đá mở ta. Diệp Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể một cái lật nghiêng, cánh tay vung lên Tiểu Sửu cả người, hướng tới bên cạnh trên tảng đá đập tới. Loảng xoảng. Một tiếng vang dội, một khối nham thạch bị mạnh mẽ đập phá cái tứ phân ngũ liệt. Lệnh Diệp Phàm cảm thấy ngoài ý là, tiểu tử này xấu giáp trụ hoàn hảo không chút tổn hại, liên điểm vết chảy đều không có. Này chất liệu gỗ xem ra phi thường chắc chắn. Cố tình, Diệp Phàm cảm thấy này chất liệu gỗ rất nhẹ, bởi vì Tiểu Sửu cả người, không hề giống thấu đa trọng giáp trụ. Nhường ta nhìn người rốt cuộc là ai? Diệp Phàm đưa tay chụp vào kia Tiểu Sửu mũ giáp. Nhưng là Tiểu Sửu đột nhiên bàn tay mở ra, lòng bàn tay của hắn chỗ, thế nhưng phún ra nhất đạo lam sắc xích viêm. Diệp Phàm căn bản không nghĩ tới còn có ngón này, hỏa diễm vừa mới xuất tại Diệp Phàm bên trái vai. Mang qua một trận nóng rực vô cùng cực nóng. Ngao. Diệp Phàm cảm nhận được lửa cháy bừng bừng đốt cháy thống khổ, lập tức buông lỏng ra Tiểu Sửu. Tiểu Sửu nhân cơ hội mạnh một cước, trực tiếp đem Diệp Phàm đoán bay ra ngoài. Diệp Phàm vừa mới vẫn chỉ là suy yếu, thương da thịt hắn còn có thể nhận một chút, hắn mình năng lực hồi phục rất mạnh, cầm máu liền vấn đề không miệng lớn. Nhưng này nhất tiêu hủy, để cho hắn cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn khôi phục, này nếu như bị đốt tới chỗ yếu, nhưng có thể trực tiếp treo đều nói không chừng. Tiểu Sửu đắc ý mà cười ha ha, chậm rãi đi đến Diệp Phàm trước mặt, ngươi sẽ không phải nghĩ đến, của ta chiến giáp chỉ có thể tăng lên tốc độ của ta cùng lực lượng đi, ta có thể cho ngươi chết đích phương pháp xử lý, có rất nhiều. Coi như ngươi không bị thương, ta cũng không sợ ngươi, huống chi ngươi bây giờ toàn thân đúng, là, tổn thương, còn muốn theo ta đấu. Nam mơ đi. Nói xong, Tiểu Sửu lại là hợp với mấy đá. Dẫm nát Diệp Phàm thân mình. Diệp Phàm cắn chặt hàm răng, lúc Tiểu Sửu đắc ý vênh báo sắp, đột nhiên bùng nổ, ôm lấy Tiểu Sửu một chân, đưa hắn lại cả người té xuống đất. Chiến giáp trên mặt đất ném ra một cái hố to, nhưng Tiểu Sửu cũng không bị thương, hắn lần thứ hai phun ra nhất đạo ngọn lửa màu xanh lam. Diệp Phàm lần này có chuẩn bị, khó khăn lắm địa tránh đi về sau, lại là đem Tiểu Sửu một cước rơi vào trong bùn đất. Má, ngươi cho dù có mai rùa đen. Ngươi coi như có thể phú lửa. Ngươi điểm ấy kỹ xảo chiến đấu, đã nghĩ ổn áp ta. Diệp Phàm như phát cuồng địa tướng Tiểu Sửu hung hăng đạp mấy chục chân về sau, rốt cục phát hiện, Tiểu Sửu hộ giáp xuất hiện một ít biến dạng. Hắn tính toán thừa thắng truy kích, đem tiểu sửu giáp trụ hoàn toàn phá hủy thì đã thấy tiểu sửu sau lưng của chỗ, đột nhiên cũng phun ra lưỡng đạo lam viêm. Diệp Phàm cuống quýt né tránh, nhưng chân cùng một cánh tay vẫn bị bỏng tới. Tiểu sửu theo chúng trong lòng đất đứng lên, hắn điện tử thanh tuy rằng không có nhiều ngữ điệu biến hóa, nhưng tình cảm chung sự phẫn nộ, rõ ràng. Ngươi dám hư hao của ta chiến giáp, ta sẽ trước hết giết ngươi, lấy thêm đi đồ đạc của ta. Tiểu sửu nói xong, hai tay cùng khi bắn ra ngọn lửa màu xanh lam, hướng tới Diệp Phàm mãnh liệt xông lại. Diệp Phàm biết lần này ngay mặt là không có cách nào huống, hắn nhanh chóng hướng dưới chân núi chạy như điên, qua lại loài rắn địa bỏ chạy, tránh đi vậy không đoạn phóng tới hỏa diễm. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền lại máy bay trực thăng thanh âm của. Xa xa, cũng xuất hiện số lớn ngọn đèn, như là các loại thiết bị chiếu sáng. Diệp Phàm ý thức được, đây là bởi vì ngọn núi sạt núi, chạy đến các loại cứu viện đội ngũ. Không xong, nếu này tên hề phát rổ, vậy những thứ này người chẳng phải là toàn bộ phải chết. Diệp Phàm đang lo lắng chuyện này phát sinh, lại phát hiện, sau lưng tiểu sửu, cũng không tiếp tục đuổi theo. Hắn nhìn lại, chỉ thấy tiểu sửu ở phía xa trong núi rừng, tựa hồ do dự. Không bao lâu, tiểu sửu thế nhưng nương đẩy mạnh trang bị, bay lên trời, bay thẳng đến bầu trời xa xăm bay mất. Diệp Phàm sững sờ trong chốc lát, nghĩ nghĩ lý do, chẳng lẽ là bởi vì. Còn hơn cướp đoạt đến kia hai tảng đá, tiểu sửu càng không muốn mạo hiểm bị lộ ra phiêu lưu, xuất hiện ở quá nhiều người trước mặt. Suy nghĩ kỹ một chút, cũng thực là có thể, dù sao tiểu sửu còn không có mạnh đến nổi có thể không kiêng nể gì, nếu bị long hồn phát hiện, chung quy sẽ ảnh hưởng hắn một ít hành động. Chính là, Diệp Phàm cũng không thấy, tiểu sửu sẽ buông tha cái này hai tảng đá, hơn phân nửa là tính toán sau khi lại đến cướp lấy. Diệp Phàm lắc lắc đầu, hắn cũng lười nhiều suy nghĩ, hắn thật sự quá mệt mỏi, nếu không phải một hơi chống hắn, đã sớm thật ở trong núi rồi. Diệp Phàm hướng dưới chân núi đi rồi mấy trăm mét, tìm được rồi đến lục soát cứu người. Một ít nhân viên y tế thấy hắn đầy người tổn thương, vội đem hắn khiêng đi, đưa đi xe cứu thương. Dưới chân núi, Từ Linh San một mực lo lắng chờ, nhìn thấy Diệp Phàm thế nhưng bị nhiều như vậy tổn thương, nữ nhân đều sợ ngây người. Hốc mắt đỏ lên chạy tới hỏi, ngươi tới cùng làm sao vậy? Phát sinh cái gì có thể cho ngươi bị thương thành như vậy? Ở Từ Linh San trong mắt, Diệp Phàm vốn là cơ hồ không gì làm không được, chưa từng nghĩ tới, Diệp Phàm còn sẽ bị thương. Diệp Phàm cười khổ, một lời khó nói hết ta, trước đi bệnh viện đi, ta cũng cần một ít dược vật giúp ta khôi phục. Sau một giờ, Diệp Phàm đi tới gần nhất một nhà bệnh viện lớn, nhận băng bó đẳng trị liệu. Diệp Phàm kỳ thật đã muốn chính mình phục hồi như cũ không ít thương tích, nhưng tiêu hao quá lớn, không có 2-3 ngày, là không có cách nào hoàn toàn phục hồi. Bất quá này đã muốn rất là nghịch thiên, bởi vì nếu là người bình thường, này thân tổn thương đã sớm chết rồi. Cẩm tú người của tập đoàn phần lớn cũng chưa sự, cơ bản đều là chút thương nhỏ chiếm đa số, thật không gây ra cái gì thảm kịch. Từ Linh San ở trong phòng bệnh đợi, cũng không muốn về trước Hoa Hải. Hỏi Diệp Phàm có phải hay không ở trong huyệt mộ đã trải qua cái gì, Diệp Phàm cũng chỉ là giản đan nói một lần, hắn cảm thấy được, một ít bí mật nếu nói cho nữ nhân, chỉ biết tai hại vô lợi. Đến tối mau 11 giờ thì Tô Khinh Tuyết đột nhiên theo Hoa Hải chạy đến bệnh viện. Quan tổng tài tự mình vội vàng tới rồi, vẫn ăn một ít bị thương công nhân, các công nhân viên tự nhiên phi thường cảm động. Bất quá, Tô Khinh Tuyết cũng có chút không yên lòng, nàng ở công nhân bên kia hơi chút xoay xoay. Liền đi tới Diệp Phàm trong phòng bệnh. Ngươi làm sao vậy rồi? Tô Khinh Tuyết tiến phòng bệnh, mới vừa vội vàng hỏi nam nhân tình huống, chỉ thấy Từ Linh San đang ngồi ở giường bệnh biên, hốc mắt còn hồng hồng, tựa hồ lưu không ít nước mắt. Trong lúc nhất thời, trong phòng bệnh không khí cũng có vẻ lúng túng. Chương 288, Kỳ Quái T. Đệ 0288 chương Kỳ Quái. 0288. Từ Linh San tựa hồ cũng phát hiện tới vấn đề này. Dù sao những đồng nghiệp khác đều ở bên ngoài, nàng một cái bảo vệ trị an bộ phó bộ trưởng, không đi quan tâm các đồng nghiệp thương thế, lại ở lại quan tổng tài trợ lý đơn độc thời gian, tóm lại là lạ. Đặc biệt nhìn thấy Tô Khinh Tuyết xem ánh mắt của nàng, có một tia kinh ngạc về sau, Từ Linh San càng thêm đứng ngồi không yên rồi. Tô Tổng, ngươi tới rồi, kia ta đi trước, Từ Linh San nói xong, sẽ phải rời khỏi. Nhưng Tô Khinh Tuyết cũng là để cho ngủ ở nàng, hỏi, ngươi không có bị thương chứ? Ta không sao, Từ Linh San cũng không dám nói, kỳ thật nàng thiếu chút nữa chết rồi, ít nhiều Diệp Phàm cứu nàng. Tô Khinh Tuyết gật gật đầu, đón mọi người trở về xe buýt đã đi rồi, ngươi chờ chút theo chúng ta cùng nhau hồi Hoa Hải đi.
À,
Từ Linh San vừa nhìn trên vách tường đồng hồ báo thức, mới phát hiện tới đã khuya, chính mình luôn luôn dừng lại ở trong phòng bệnh, cũng không biết những người khác đều hồi Hoa Hải đã đi. Tô Khinh Tuyết vỗ vỗ Từ Linh San bả vai, cảm ơn ngươi chiếu cố Diệp Phàm.
Ta thật sự không làm cái gì, Tô Tổng ngươi không nên hiểu lầm. Từ Linh San khuôn mặt đỏ bừng, cũng không biết giải thích thế nào, cảm giác càng nói càng loạn.
Tô Khinh Tuyết chứng kiến Từ Linh San thần thái cùng ngôn ngữ, cơ vốn liền đã hiểu những thứ gì, ánh mắt liếc qua ở trên giường giả ngu nam nhân, trong lòng âm thầm có chút khí. Nhưng là, chứng kiến Diệp Phàm trên người các loại băng, nàng hiện tại quả là không có cách nào khác nói nam nhân cái gì. Nếu không lời nói của Diệp Phàm, phỏng chừng hôm nay phải chết rất nhiều người, Cẩm Tú tập đoàn cũng sẽ bị ngoại giới các loại nghi ngờ, sự tình sẽ nhiệt náo tối bụi. Theo đạo lý nói, Tô Khinh Tuyết nên hảo hảo ngợi khen một chút nam nhân, dù sao cũng là hắn cứu vãn một hồi vốn sẽ phát sinh tai nạn, nhưng cố tình người này giữ yên lặng, càng làm Từ Linh San linh hồn nhỏ bé câu đi thôi. Không cần nghĩ cũng có thể đoán được, hơn phân nửa Từ Linh San mệnh ra đúng, là, Diệp Phàm cứu, bằng không cũng sẽ không khiến Từ Linh San như vậy nữ quân nhân, đột nhiên trở nên như vậy nhu tình đưa tình. Tô Khinh Tuyết trong lòng rất bất đắc dĩ, lại rất vô lực, nàng đối chuyện làm ăn tổng có biện pháp giải quyết, nhưng cảm tình cùng gia đình mấy vấn đề này, đối với nàng mà nói ngược lại quá. Ngươi có thể xuống giường hành động sao? Tô Khinh Tuyết hỏi Diệp Phàm.
Đương nhiên có thể, chúng ta đi ra ngoài trước ăn một chút gì đi, ta bụng còn bị đói đâu, Diệp Phàm đến quá trưa không ăn cơm chiều, còn đánh hai trường ác chiến, đói chết cũng không ngại quá phận.
Tô Khinh Tuyết nhíu mi, nghe nam nhân vừa nói như thế, nàng lại cảm thấy Diệp Phàm có chút đáng thương, liền đáp ứng rồi.
Từ Linh San đương nhiên cũng không còn ăn cái gì vậy, vì thế ba người ngay tại bệnh viện bên cạnh, tìm một cửa tiệm, tính toán giản đan ăn một chút. Cái điểm này rồi, rất nhiều tiệm cơm cũng đều đóng cửa rồi, chỉ còn lại có một gian thịt nướng tiểu điếm. Bất quá ba người cũng đều không chọn, điểm một phần cá nướng, cần đi một tí sâu nướng, liền ngồi xuống uống trà nóng, chờ mang thức ăn lên. Mới vừa ngồi không bao lâu, quán đồ nướng cửa đi tới một người mặc vàng nhạt sắp xếp khấu trừ cổ lật áo ba đờ suy chi tính mỹ nữ, tuy rằng tóc dài bị gió thổi được có điểm loạn, nhưng như cũ không tổn hại của nàng xinh đẹp dung nhan.
Doanh Doanh.
Diệp Phàm hai mắt tỏa sáng, làm sao ngươi cũng tới.
Phùng Nguyệt Doanh chứng kiến Diệp Phàm, mới vừa đúng, là, trên mặt vui vẻ, nhưng chứng kiến ngồi cùng bàn Tô Khinh Tuyết cùng Từ Linh San, tươi cười lại lúng túng đó.
Tô Tổng, Linh San, các ngươi đã ở A Phùng Nguyệt Doanh có chút tiến thối lưỡng nan, nhưng vẫn là đi đến.
Từ Linh San nhìn thấy Phùng Nguyệt Doanh đến đây, không biết vì sao, trong lòng thật khinh buông lỏng một chút.
Tô Khinh Tuyết ánh mắt thiểm thức dưới, hỏi ngươi vừa qua khỏi đến.
Ta buổi chiều mới từ nơi khác trở về, nghe được nói nơi này đã xảy ra chuyện, liền chạy tới xem một chút Phùng Nguyệt Doanh đi tới, đánh giá Diệp Phàm, ngươi không sao chứ?
Diệp Phàm vội kêu gọi nhường nữ nhân ngồi xuống, ta không sao, chính là đói bụng rồi.
Đến, mau ngồi xuống cùng nhau ăn đi, ngươi tự mình lái xe tới được.
Ừ, Phùng Nguyệt Doanh vừa nghe đến tin tức, liền một mình mở hơn ba cái chung đầu xe, chạy tới bên này, nhìn thấy nam nhân bình an, nàng rốt cục nhẹ nhàng thở ra.
Diệp Phàm cười hắc hắc, ánh mắt ở ba nữ nhân trên mặt qua lại nhìn nhìn, cuối cùng đối Tô Khinh Tuyết nói, lão bà ngươi xem, tất cả mọi người thực quan tâm ta. Đây là chân tình biểu lộ a, ta thật sự đúng, là, quá cảm động.
Tô Khinh Tuyết nghiêng qua hắn liếc mắt một cái, ta xem ngươi không phải là cảm động, đúng vậy ý chứ.
Diệp Phàm ngượng ngùng tao liếu tao mặt, hơi có chút, bất quá.
Ngươi xem chúng ta cùng nhau ngồi ăn cơm không thật tốt sao, ta xem rất hòa hài thôi.
Tô Khinh Tuyết quay đầu đi chỗ khác, cứ thế uống trà, cũng không muốn phản ứng đến hắn.
Người này rõ ràng là đoàn chắc rồi. Chính mình sẽ không làm trò Phùng Nguyệt Doanh cùng Từ Linh San trước mặt như thế nào báo nổi, mới cố ý nói như vậy.
Không bao lâu, sâu nướng cùng cá nướng lục tục địa lên bàn, Diệp Phàm cầm lên chính mình điểm dương thận, mồm to ăn một miếng lớn.
Ba nữ nhân cũng có vẻ văn tĩnh rất nhiều, chịu chút cá nướng cùng nướng rau dưa, cũng sẽ không như thế nào đậu.
Diệp Phàm ăn mấy sâu thận, đột nhiên nhớ tới cái gì, nói gấp, các ngươi không nên hiểu lầm à, ta chỉ là ưa thích ăn thận, không phải cần bổ.
Lời này không nói thật không ai cảm thấy được thế nào, bị một nhắc nhở như vậy, Phùng Nguyệt Doanh cùng Từ Linh San đều làm địa khuôn mặt tường hồng, Tô Khinh Tuyết trừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái, nhanh chóng ăn. Không nói lời nào sẽ chết ta. Diệp Phàm ngượng ngùng cười cười, không tiếp tục nhiều chuyện, gió cuốn mây tan địa ăn một bữa. Chờ sau khi ăn xong, đi ra điếm, Tô Khinh Tuyết đột nhiên nói, nếu Nguyệt Doanh đến đây, kia Linh San ngươi tỏa xe của nàng trở về đi, dù sao các ngươi đều tiện đường. Phùng Nguyệt Doanh cùng Từ Linh San sững sờ, liếc nhau một cái về sau, lập tức liền đáp ứng xuống. Tô Khinh Tuyết thấy nhị nữ không có ý kiến gì, trong lòng mới thoáng hài lòng điểm, sau đó tức giận đối Diệp Phàm nói, đi thôi. Nha, Diệp Phàm cười, ý bảo nhường Tô Khinh Tuyết phía trước đi. Chờ Tô Khinh Tuyết tránh ra một khoảng cách, Diệp Phàm mạnh hồi quá thân khứ, ở Phùng Nguyệt Doanh cùng Từ Linh San gương mặt của thượng đều tấm tắc hai tiếng các hôn một cái. Này nhưng làm hai nữ nhân hoảng sợ, thiếu chút nữa không kinh hô lên. Bất quá Diệp Phàm tốc độ rất nhanh, đã muốn đi theo Tô Khinh Tuyết bước đến. Tô Khinh Tuyết giống như nghe được cái gì, nhưng nàng quay đầu lại xem thời gian, Diệp Phàm đang thực quy củ theo sát nàng. Lão bà, làm sao vậy? Diệp Phàm vẻ mặt đàng hoàng bộ dáng. Ngươi có hay không làm cái gì kỳ quái sự? Tô Khinh Tuyết nhíu mi hỏi. Diệp Phàm nháy mắt mấy cái, vẻ mặt thành thật nói, thưởng thức ngươi bóng lưng xinh đẹp, coi như sao? Tô Khinh Tuyết nháy mắt không có tính tình, xoay người sang chỗ khác, trên mặt nóng một chút, khẽ hừ một tiếng, không một câu đứng đắn nói, có quỷ mới tin ngươi. Diệp Phàm ánh mắt lóe lên một nét thoáng hiện vẻ giảo hoạt, quả nhiên nữ nhân chính là muốn hống, chính mình chỉ cần bên kia đều hống phải hảo hảo, ngày khác biến thành một nhà thân, phỏng chừng cũng là có hy vọng đấy. Hồi Hoa Hải trên đường, đúng, là, Tô Khinh Tuyết lái xe, dù sao Diệp Phàm hôm nay tính bệnh nhân. Chỉ có thể làm phiền lao bà một lần rồi. Diệp Phàm cũng không còn nhàn rỗi, hắn lấy điện thoại di động ra, bắt đầu tìm tòi một ít vẫn muốn hiểu rõ đồ vật này nọ. Hắn nhớ rõ, kia tỏa cổ mộ dặm trên bức họa, viết tiên tổ Trầm Hy, mà Trầm Hy tên này, Diệp Phàm mơ hồ ở đâu nghe nói qua. Trải qua trên Inter tìm tòi, Diệp Phàm rốt cục nghĩ tới. Chương 289, địa phương nào? Đệ 0289 chương địa phương nào? 0289. Nay Trầm Hy, chính là trong truyền thuyết chính là cái kia đắc đạo thành tiên người, hắn vốn là Ngô Việt người, bởi vì ở đất thuộc làm việc thiện tích đức, làm quần chúng chữa bệnh, cho nên cảm động thần tiên. Nghe nói hắn bị đón lên thiên đình, gặp được lão quân, phục dụng tiên đan, thành thần tiên sau lại nhớ tới thế gian, tìm được tộc nhân của mình. Ở trên bầu trời một đoạn ngắn công phu, trên mặt đất đã vượt qua 400 năm, tại nơi lúc sau, Trầm Hy tiếp tục làm tiên nhân. Làm dân chúng chữa bệnh tiêu thai. Này vốn là một cái truyền thuyết chuyện xưa, ít nhất trong mắt đại đa số người, đây nhất định chính là giả dối. Nhưng là, Diệp Phàm hiện tại mà bắt đầu hoài nghi cố sự này tính chân thật rồi. Nếu cái mộ huyệt này dặm, thực đúng là Trầm Hy cái kia Trầm thị bộ tộc, kia liền có thể giải thích, vì sao lại có như thế tinh diệu mộ thất, vì cái gì lại cường đại như thế đồng nhân võ sĩ rồi. Thần tiên làm được đồng nhân, có thể không lợi hại sao? Diệp Phàm nghĩ đến những thứ này, không khỏi tim đập loạn, hay là trên thế giới này thật tồn tại thần tiên? Có phải nói, từng có quá? Đương nhiên, Diệp Phàm cũng chỉ có thể đoán hạ xuống, này còn không phải tính tuyệt đối căn cứ chính xác theo, dù sao có thể làm được loại trình độ đó, cũng chưa chắc không nên là thần tiên. Mấu chốt là, Diệp Phàm thực buồn bực, cái kia mặc chiến giáp tiểu xỉu, đúng, là, làm sao biết này mổ mà đây này? Diệp Phàm lấy ra trong túi tiền của mình hai tảng đá, ở mờ tối trong xe, này lưỡng thạch đầu thực không chớp mắt, giống như là chưa cắt mài nguyên thạch. Đây là vật gì? Tô Khinh Tuyết liếc nam nhân liếc mắt một cái, phát hiện hắn cầm hai tảng đá, có chút tò mò. Diệp Phàm cười cười, ta cũng không biết, nhưng hai thứ này, suýt chút nữa thì mạng của ta. Cái gì? Tô Khinh Tuyết một trận kinh ngạc, đến tột cùng sao lại thế này? Diệp Phàm nghĩ nghĩ. Tô Khinh Tuyết làm quỷ cốc truyền nhân, sau khi nhất định sẽ tiếp xúc rất nhiều thế giới ngầm chuyện tình, của mình một ít bí mật, cũng không cần phải đều gạt nàng. Vì thế, Diệp Phàm đem mình trong cổ mộ hiểu biết, cùng đồng người lại chiến, lại tao ngộ chiến giáp tiểu xỉu chuyện của, nói một lần. Nếu không bây giờ là buổi tối, tốc độ cao lái xe áp lực cũng không lớn, nghe thấy này đó người khác cảm thấy kích thích cùng hung hiểm chuyện của, Tô Khinh Tuyết đều hoài nghi mình cần xảy ra tai nạn xe cộ. Sẽ không phải chỉ là để cổ đại trong truyền thuyết cái chủng loại kia mặc ra thú máy. Không phải nói cái loại này thú máy thực thần kỳ sao. Tô Khinh Tuyết hỏi. Diệp Phàm lắc đầu, ta cũng không biết, dù sao ta cũng chưa từng thấy qua thú máy, nhưng này Trầm Hy chuyện của, lại giải thích thế nào đây? Ta cảm thấy, cho dù có thần tiên, cũng không có gì thật là kỳ quái, Tô Khinh Tuyết nói. Diệp Phàm tò mò như mày, vì cái gì nói như vậy? Ngươi nghĩ à, chúng ta theo trên sử sách, biết có này cổ đại quân vương tồn tại, nhưng là này quân vương, chúng ta căn bản là không có đã từng gặp, mọi người chỉ là thông qua văn tự, đã cho rằng sự hiện hữu của bọn hắn lại là người như thế nào? Chính là, những thần kia tiên đâu rồi, liền bởi vì bọn họ không có đem chính mình ghi vào sách sử, chính là lưu truyền các loại truyền thuyết, các loại bích họa cùng thần tượng, chúng ta liền hoài nghi bọn họ là giả dối. Kỳ thật, bất kể là cổ đại quân vương, người thường, vẫn là những cái kia thần tiên, chúng ta đều là chưa thấy qua, dựa vào cái gì muốn cho rằng, văn tự viết liền nhất định là chân thật, không biết đúng là giả dối đây. Lại trải qua thêm 1.000 năm, 2.000 năm, nhưng có thể thời điểm đó người, bởi vì có chút tư liệu lịch sử thất lạc, bọn hắn lại có cảm giác, chúng ta theo lời quân vương, cũng chỉ là thần tiên, chính là truyền thuyết đây. Diệp Phàm nghe xong nữ nhân nói, không khỏi gật gật đầu nói, hình như là có chuyện như vậy. Nói đến cùng, chúng ta chính là tin một ít chúng ta cho rằng tìm được chứng cứ sự. Tô Khinh Tuyết nói thần tiên không tồn tại, chỉ là dựa theo chúng ta lẽ thường đẩy ra đoạn. Tựa như, địa cầu ước định mà thành đúng, là, Thượng Bắc Hạ Nam, nhưng ở trong vũ trụ, căn bản không có Đông Nam Tây Bắc khái niệm, nhiều khi chúng ta chính là bị thưởng thức có hạn chế rồi, nhưng chúng ta chỉ rất là không biết địa thấy được vũ trụ một phần rất nhỏ. Ngươi lên thứ không hãy cùng ta nói, có 98% trở lên vũ trụ, nhân loại chúng ta căn bản không thấy được sao. Hiện tại như thế nào trái lại chính ngươi, trở nên không tự tin đi lên. Ít nhất, nếu như còn có ngươi trong huyệt mộ nhìn qua hết thể đều là thật, kia từ trước mắt kết quả mà nói, từng có thần tiên, còn rất làm cho người tin phục. Diệp Phàm mỉm cười, Tô Khinh Tuyết thế nhưng dùng hắn đã nói, trái lại giáo dục hắn một chút. Bất quá, nữ nhân nói được cũng có đạo lý, Diệp Phàm cũng khiêm tốn tiếp nhận rồi. Ta so sánh lo lắng, đúng, là, kia tên hề. Hắn rốt cuộc là ai, muốn cướp đoạt cái này hai tảng đá mục đích là cái gì chứ? Tô Khinh Tuyết trên mặt thần sắc lo lắng. Diệp Phàm lắc lắc đầu, ta cũng không biết, ta sẽ đi điều tra một chút, còn cái này hai tảng đá, ta cũng không có thể mang ở trên người, lấy được tìm một chỗ ẩn núp đi. Tiểu Sửu cái kia bộ chiến giáp, có năng lực lượng dò xét trang bị, nếu mang ở trên người, liền gặp dễ dàng bị tìm được, Diệp Phàm nhất định nghĩ biện pháp khác. Nói lên chuyện này, Tô Khinh Tuyết mắt đẹp chợt lóe, nói, ta có một nơi, có lẽ ngươi có thể đem thạch đầu đặt ở nơi nào? Địa phương nào? Diệp Phàm buồn bực nói, sẽ không phải là cái gì ngân hàng kim khố chứ? Cái loại địa phương đó, thực dễ dàng đã bị tìm được. Tô Khinh Tuyết lườm hắn một cái, ta có ngốc như vậy. Đi theo ta là được. Xe một đường chạy hồi Hoa Hải về sau, Tô Khinh Tuyết cũng không về nhà, mà là một đường lái đến một chỗ tương đối lao thức khu biệt thự. Ở nhất hộ đại trạch đình viện trước, sau khi xuống xe, Tô Khinh Tuyết đi tới cửa, dùng vân tay mở cửa khóa. Đây là đâu? Diệp Phàm hỏi. Ta trước kia lão gia Tô Khinh Tuyết quay đầu lại, trong mắt mang theo vẻ đau thương, nói, ba của ta trước kia chỗ ở. Diệp Phàm giật mình, đây là năm đó Tô gia theo An Thành rời đến Hoa Hải được sở, hiện giờ bên trong Tô Sương Bình cùng Đồng Tuệ Chân đều mất, Tô Vĩ Minh cũng không biết tung tích, thật chỉ còn lại có một mảnh thê lương. Đi vào nhà về sau, bên trong không dính một hạt bụi, hiển nhiên trong ngày thường vẫn có mời người quét tước. Tô Khinh Tuyết mang theo nam nhân lên lầu, đến một gian trong thư phòng, nói, đây là ta ra ra trước kia thư phòng, sau lại chính là ta cha dụ. Ngươi để cho ta đem thạch đầu phóng nơi này. Diệp Phàm hỏi. Tô Khinh Tuyết không nói lời nào, mà là đi đến một cái giá sách biên, một bàn tay ấn xuống một cái bên trong một khối bảng. Theo sau. Chỉ nghe thấy truyền ra một ít máy móc thanh âm của, giá sách chậm rãi di động mở, lộ ra phía sau một cái cửa ngầm. Đây là địa phương nào? Diệp Phàm không nghĩ tới, này nhà cũ còn có bí mật. Trước kia ta cũng không biết, lần trước quỷ cốc chuyện của nói ra về sau, Giang Thẩm nói cho ta biết, nơi này có cái phòng tối, liền ba ba của ta cũng không biết, đúng, là, ông nội của ta tàng đi một tí bí mật địa phương. Của ta tới trước một lần. Phát hiện bên trong cũng không còn rất nhiều thứ, sẽ không quá để ý, bất quá, ta xem bên trong kết cấu, nhưng có thể dường như thích hợp thả ngươi cái này hai tảng đá, Tô Khinh Tuyết nói.
Diệp Phàm cũng đúng, là, hứng thú, đi theo nữ người đi vào.
Chương 290, Lù Sải Ở. Đệ 0290 chương Lù Sải Ở. 0290.
Tiếng cửa ngầm về sau, cái thông đạo này luôn luôn đi xuống, ước chừng hơn 20 mét bộ dạng, hẳn là tiến xuống đất thất còn muốn đi xuống không gian.
Màu vàng dưới ánh đèn, xuất hiện một cái thạch đầu lũy thế ra tới phòng.
Gian phòng trên vách tường, dắt số lớn bức họa, coi mặt trên văn tự, đều hẳn là Tô ra một ít tổ tiên.
Mà ở trung ương nhất, đúng, là, một chương tế tự thai, thờ phụng không ít bài vị.
Này giống như là ông nội ngươi dùng để tế bái tổ tông địa phương, Diệp Phàm nhìn chung quanh, quả thật, nơi này là trong lòng đất, lớn như vậy thạch đầu, mới có thể ngăn cản số lớn dò xét ba.
Đúng vậy, sở ta xem ra xem không có gì đặc biệt, liền cũng không còn nói cho ngươi, chỉ là của ta tìm tòi một ít trên bức họa các vị tổ tiên, phát hiện bọn hắn không ít người ở các triều đại đổi thay còn rất nổi danh, chính là,
chỉ sợ ngay lúc đó triều đình, cũng không biết bọn họ là quỷ cốc, Tô Khinh Tuyết nói.
Diệp Phàm cũng không còn do dự, lấy ra hai tảng đá, bỏ vào xem ra tế tự trên đài, cười nói, tuy rằng không biết đây là cái gì, nhưng coi như là cho các ngươi Tô ra quà tặng đi.
Tô Khinh Tuyết ghét bỏ thuyết, hai tảng đá ngươi đã nghĩ lấy ra lúc quà tặng.
Ngươi coi ta là thành cái gì?
Hắc hắc.
Bởi vì là lão bà ngươi cũng không kém tiền à, này lượng thạch đầu không chuẩn vô giá đâu. Diệp Phàm nói,
Tô Khinh Tuyết cũng không còn tính toán này đó, nói, tiếp tục như thế đều nhanh trời đã sáng, chúng ta nhanh đi về đi, ta ngủ một giấc xế chiều đi đi làm.
Diệp Phàm gật gật đầu, đang muốn đi, lại chợt thấy, chính giữa một mặt trong vách tường, còn dắt một cái cực giống bát quái cuộn da dê.
Diệp Phàm bước chân dừng lại, trong ánh mắt lóe lên một nét thoáng hiện dị sắc, đi tới.
Ngươi làm gì thế, đó là thao lược đồ, có cái gì tốt nhìn?
Tô Khinh Tuyết ngáp.
Không.
Đây không phải quỷ cốc vậy thao lược đồ, Diệp Phàm cười hưng phấn nói, lão bà, đây là quỷ cốc huyền vi chân kinh a.
Huyền vi chân kinh.
Tô Khinh Tuyết cũng như mộng mới vừa tỉnh, mở to thủy mâu, chạy đến kia cuộn da dê trước, nói, đây không phải thao lược đồ sao.
Thế nào lại là nội công pháp môn đây?
Tuy rằng nó bộ dạng cùng thao lược đồ giống nhau, nhưng kỳ thật bên trong văn tự đã muốn sửa sai rồi, ngươi không nhìn kỹ.
Đương nhiên nhìn, nhưng ta đối nội công pháp môn so sánh mẫn cảm, cho nên đã nhìn ra, Diệp Phàm nói, gia gia của ngươi mặc dù mình không thiên phú tu luyện, nhưng cũng không có nghĩa là, hắn không biết các ngươi Tô gia công pháp à.
Ta còn buồn bực hắn như thế nào không lưu lại cái gì bí tịch, nguyên lai luôn luôn sẽ đem công pháp này ở tại chỗ này rồi.
Tô Khinh Tuyết nghi ngờ nói, kia,
vậy có phải hay không hẳn là bắt nó ẩn núp đi?
Tàng không giấu không sao cả, mấu chốt là, ta cảm thấy được lão bà ngươi nên thử luyện một chút, không.
Ngươi nhất định tu luyện huyền vi chân kinh.
Diệp Phàm nói, vì an toàn của ngươi lo lắng, hiện tại bắt đầu làm cho mình có chút năng lực tự vệ, thực tất yếu.
Tô Khinh Tuyết vừa nghe, không khỏi có chút hướng tới cùng không yên.
Nàng theo Giang Thẩm nơi đó cũng nghe nói, quỷ cốc có hai đại tuyệt học, Càn Khôn Cương Khí cùng huyền vi chân kinh.
Lần trước Tô Duy tiến đến cướp lấy quỷ cốc ban chỉ, liền thi triển ra Càn Khôn Cương Khí. Đương nhiên, bởi vì Tô Duy tu vi không đủ mạnh, đối mặt Diệp Phàm cũng không có biện pháp, nhưng cũng không có nghĩa là, môn công phu này không được.
Còn hơn người trước, huyền vi chân kinh, thích hợp hơn nữ tính tu luyện, thứ công pháp này chú ý đem dục thủ chi trước phải cùng với nó, có thể thần kỳ đem chân khí chuyện cho người khác, dần dần quấy nhiễu địch nhân hơi thở, đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả.
Đáng quý chính là, còn đồng thời nhường ngũ tạng lục phủ của mình có thể được đến rèn luyện. Phải biết, nhường thân thể của mình cường tráng công pháp không ít, có thể làm cho nội tạng đều trở nên cường hãn, chính là phi thường thần kỳ.
Lại nói tiếp, Diệp Phàm thiên nhất sinh thủy, cũng là cùng huyền vi chân kinh không sai biệt lắm, đều là khuynh hướng ôn hòa công pháp, đều thích hợp nữ tính tu luyện.
Nhưng là Tô Khinh Tuyết làm người của Tô gia, khẳng định vẫn là luyện chính nhà mình đích công pháp, càng có ý nghĩa.
Ta sẽ không luyện công, Tô Khinh Tuyết do dự nói.
Diệp Phàm nở nụ cười, sẽ không ta có thể dạy ngươi à, chúng ta trước tiên đem này huyền vi chân kinh chép lại, trở về ta sẽ dạy ngươi luyện.
Nhớ tới tương lai có thể gặp phải khiêu chiến, Tô Khinh Tuyết cũng không còn do dự nữa, gật đầu đáp ứng.
Hai người rằng có hơn nửa giờ, mới về đến Bạch Lộ quận trong nhà.
Hai ngày sau, hai người trừ bỏ đi làm, hay là tại trong nhà luyện công, Diệp Phàm giáo, Tô Khinh Tuyết luyện, thật là phi thường phong phú. Vốn nghĩ đến kia tiểu sửu còn sẽ tìm tới tận cửa rồi, nhưng cũng không xuất hiện cái gì xôn xao. Diệp Phàm tuy rằng không biết do nguyên nhân, nhưng nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, cũng một bên đề phòng, một bên tiếp tục qua cuộc sống của mình. Dưới trời sao, một mảnh mênh mông hải vực, một con thuyền sang trọng du thuyền, phiêu phù ở mặt trên. Du thuyền ở trong, một cái rộng mở mà căn phòng mở tối ở bên trong, một bóng người, đang lười biếng nằm ở trên ghế dài, loạn trọn một ly chẳng định. Đột nhiên, gian phòng bốn phía, hơn 10 đồng hình chiếu màn hình xuất hiện, mỗi cái màn ảnh lên, đều là xuất hiện cùng một cái dấu hiệu, tam mũi tên nhọn đan chéo vu một cái sao sáu cánh dường như đồ văn thượng. Theo sát mà, mỗi cái màn ảnh lý, đều xuất hiện một đám không đồng dạng như vậy nam nữ, trẻ có già có mặc âu phục đánh trúng cả vạt, có một thân quân trang, có thì còn lại là hưu canh địa mặc áo sơ mi, thậm chí có tựa hồ mới vừa ở trong tiểu điếm hưởng thụ xong, mặc đồ ngủ, ngậm xì gà. Người đều đến đông đủ, mọi người thời gian quý giá, liền không nói nhiều lời, một cái trung ứng nhất, ước chừng 5-60 tuổi, mặc một bộ thượng tướng quân giả nam tử da trắng, ngữ khí trầm ổn nói, cho chúng ta tới nghe một chút, giỏi lắm gản xạ tiến sĩ, tới cùng có cái gì tiến triển đi. Nam ở trên ghế dài gản xạ, giơ lên trong tay chén rượu, khẽ cười nói, do bất tướng quân, gấp gáp như vậy sao, lâu như vậy không gặp, không uống một chén. Do bất tướng quân đã sớm kiêng rượu, tiến sĩ, ngươi không cần vòng vo, chúng ta thời gian gấp gáp lắm, buổi chiều ta còn muốn bắt đầu một lần viếng thăm chính thức, không cần lãng phí thời giờ của ta. Một người mang kính mắt, mặc màu cà phê áo gió trung niên nữ nhân cảm thấy kính nể nói. Gản xa nhún vai, được rồi, đế phạm ni nữ sĩ. Ta đây cần hồi báo tiến triển, chính là ta đã muốn thông qua phân tích cho ra cái kia huyệt, xác thực tồn tại. Hơn nữa, bên trong quả thật có đáng giá nghiên cứu hai cái bảo bối. Tuy rằng, ta tạm thời không có cách nào khác làm rõ ràng, vật kia có phải hay không ta muốn tìm hải đăng nguyên tố nơi phát ra. Thật sao? Vậy thì thật là tin tốt lành, ngươi cần bao nhiêu thời gian có thể phân tích ra kết quả? Do bất tướng quân hỏi. Gản xạ cúi đầu cười cười, thật xin lỗi, tuy rằng ta tìm được rồi, nhưng có cái tên trước tiên từng bước, đem vật kia đoạt đi rồi. Ta là không bại lộ chính mình, không cho long hồn chú ý tới ta, đành phải tạm thời rút lui. Cái gì? Gản xạ. Ngươi tới cùng đang dở trò quỷ gì? Chúng ta tìm nhiều như vậy tài chính. Làm cho ngươi nghiên cứu, cho ngươi tạo ra sinh vật cơ giáp, ngươi lại theo chúng ta nói, ngươi dễ như trở bàn tay thành quả, bị người đoạt đi thôi. Một cái vẻ mặt dữ tợn, trên đầu bao lấy màu trắng khăn trùm đầu đại hồ tử, tức giận vỗ bàn. Gản xạ nâng tay, cười ta nói, ha ha, bình tĩnh một chút, hạ sản tụ trưởng, của ngươi giàu mỏ sẽ không lãng phí. Đồ vật này nọ tạm lúc mặc dù bị lũ xã ở đoạt đi rồi, nhưng ta vẫn là có thể nghĩ biện pháp cầm về. Dù sao, ta đã lừa gạt hắn một lần, không phải sao? Cái gì? Là hắn. Nghe được tên này, mười mấy trên màn ảnh cả đám, đều lộ ra cẩn thận vẻ lo lắng. Chương 291, người một nhà. Đệ 0291 chương người một nhà. 0291. Người xác định. Hắn không phát hiện là ngươi. Tiffany nữ sĩ chính xác hỏi. Gản xạ cười khẽ, nếu hắn biết bên trong cơ giáp là ta. Phản ứng của hắn chắc chắn sẽ không chính là nghi hoặc mà thôi, các ngươi yên tâm, của ta điện tử âm, hắn căn bản ngay cả ta tính đều nghe không ra. Tốt nhất là như vậy, người kia khó chơi trình độ, không thể so với ngươi long hồn kém. Chết tiệt, lưu xa ở người kia, mỗi lần hắn xuất hiện sẽ không chuyện tốt, thanh chiến sổ sách còn không có tính toán rõ ràng sở, lần này lại đi ra quấy nhiễu kế hoạch của chúng ta. Không phải nghe nói hắn từ phế đi công lực, lựa chọn về hưu sao? Chẳng lẽ đó là chướng nhãn pháp? Hạ sản tù trưởng bực tức nói. Gản xa nói, hắn hẳn là thật sự phế bỏ nội công của mình, nhưng là... Dù sao cũng là thế giới ngầm quật khởi nhanh nhất cường giả, hắn chỉ sợ là lựa chọn một loại mới đích phương thức tu luyện, hắn hiện tại. So với quá khứ tuyệt đối sẽ không yếu. Mới đích phương pháp tu luyện. Vậy cũng mới hơn 2 năm thời gian A. Hắn là quái vật sao? Một người mặc áo ngủ tóc vàng trung niên nhân cau mày nói. Bỡ rẹn đồn tiên sinh, hắn không phải từ làm phạ lần xuất đạo bắt đầu, đã bị nhận thức chỉ đúng, là, quái vật giống như nam nhân sao, gản xạ ngược lại cười lên hỏi. nếu là quái vật, vậy tránh đi hắn. Do bất tướng quân trầm giọng nói, nhất ác ma không đáng sợ, đáng sợ vâng, ác ma này đích lưng về sau, đứng nhiều lắm ác ma. Một khi nhường đám người kia một lần nữa tiến tới với nhau, kế hoạch của chúng ta nhất định sẽ càng thêm khó có thể kéo dài mở. Gạn xạ, ngươi bây giờ bắt đầu cần càng thêm cẩn thận, muốn dùng càng thêm xảo diệu biện pháp, tìm được hải đăng nguyên tố. Không thành vấn đề, tướng quân, bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, các vị sao không nhường giờ dạ gổng nỉ tật phối hợp ta cùng nhau hành động đây. Có bọn họ, cho dù là lù xa ở cũng không có thể thế nào, ta còn có thể thoải mái không ít, gạn xạ cười nói. Ừ, do bất tướng quân nói, này ngươi cũng đừng có tiếp tục ôm lấy ảo tưởng, ngươi muốn cho long kỵ sĩ nhóm phối hợp ngươi. Ngươi trước phải được đến tôn trọng của bọn hắn. Trước mắt ngươi, tuy rằng chế tạo ra sinh vật cơ giáp, nhưng chính ngươi không tính là cường giả, long kỵ sĩ tiểu cũng không nghe lời ngươi điều động. Ngươi chính là tự nghĩ biện pháp đi, đừng nhường đầu tư của chúng ta lãng phí. Đúng vậy, ngươi muốn đúng, là, không cách nào hoàn thành đối lời hứa của chúng ta, tiểu đợi đến thừa nhận long kỵ sĩ lửa giận đi. Hạ San Tu trưởng nói, gạn xạ híp híp mắt, nhếch miệng cười, mỉm cười nói vớt cảm, chư vị yên tâm. Cam đoan sẽ không để cho các vị người đầu tư thất vọng. Dạy hai ngày huyền vi chân kinh về sau, Tô Khinh Tuyết rốt cục có thể mình mở thủy tu luyện, cũng làm cho Diệp Phàm có chút vừa lòng, xem ra nữ nhân thiên phú cũng không tệ lắm. Nếu không Tô Hữu Vi nhắc gan, không có Từ Tiểu sẽ đem công phu dạy cho Tô Khinh Tuyết, nhưng có thể hiện tại Tô Khinh Tuyết đã là cái cường đại võ giả cũng khó nói rồi. Thứ sáu, Tô Khinh Tuyết muốn đi nơi khác đi công tác, trước khi đi vẫn không quên giao cho nam nhân. Muốn hảo hảo đi làm, đừng chạy loạn khắp nơi. Diệp Phàm tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, trong lòng cũng có chút đắc ý, tựa hồ Phùng Nguyệt Doanh cùng Từ Linh San chuyện của, rốt cục nhường Tô Khinh Tuyết có chút ít ghen tuông. Đi làm đương nhiên là hắn nhạc ý việc làm, bởi vì hiện giờ Phùng Nguyệt Doanh thành phó tổng tài về sau, văn phòng liền ở dưới lầu một tầng, hơn nữa là cái độc lập phòng làm việc của, ra vào cũng so với trước kia dễ dàng rất nhiều. Diệp Phàm sớm tới tìm đến phòng làm việc của mình. Phát hiện không có chuyện gì cần làm về sau, sẽ giả bộ như không có việc gì đi vào dưới lầu. Đi đến Phùng Nguyệt Doanh phòng làm việc của, gõ cửa, đã nghe đến nữ nhân dễ nghe thanh âm nói xin mời tiến. Diệp Phàm nhanh chóng đi vào, sau đó đem môn quay ngược khóa. Trong văn phòng trừ bỏ giấy cùng gỗ lim bàn công tác ỉ hương vị, còn hôn tạp một ít nữ nhân thản nhiên mùi nước hoa. Diệp Phàm nhìn thấy một thân màu trắng cao cổ tuyến sam, màu xám làm công chế phục. An mặc thành thục mà ấm áp nữ nhân, nhịn không được say mê địa thưởng thức ngoài dây. Ngươi nhìn cái gì nha, sáng sớm chạy nơi này để làm chi, Phùng Nguyệt Doanh trong lòng ngọt ngào, nhưng vẫn là bị nhìn thấy không tốt lắm ý tứ. Diệp Phàm đi đến bên bàn làm việc, túi người hỏi bận rộn không? Có điểm. Vậy thì không phải là bề bộn nhiều việc, thuyết minh còn hưu thời gian, Diệp Phàm nhếch miệng cười nói. Phùng Nguyệt Doanh khẩn trương hỏi, ngươi muốn điều gì? Diệp Phàm cũng không vô nghĩa, cuốn đến cái bàn bên trong, một tay lấy nữ nhân theo trên ghế ngồi bế lên. Sau đó Diệp Phàm chính mình đặt mông ngồi ở đó trên ghế làm việc, nhường Phùng Nguyệt Doanh tọa ở trên đùi mình, thân tay ôm lấy nữ nhân vòng eo, nói, hảo vài ngày không ôm ngươi, muốn ôm ôm ngươi. Phùng Nguyệt Doanh mặt phiếm hứng ất, vậy cũng không cần giữa ban ngày ban mặt đến phòng làm việc của ta nha, bị người bắt gặp nhiều không tốt. Ta khóa trái cửa, ai cũng vào không được, nếu ai lại đây. Ngươi liền làm bộ như đi vắng là đến nơi, Diệp Phàm nói xong, lại cười xấu xa nói, có một tin tức tốt muốn nói với ngươi, thương thế của ta hoàn toàn khỏi rồi. Là, vâng, đúng, ê ừ, kia thật sự là quá tốt, Phùng Nguyệt Doanh mới vừa vui vẻ nói xong, nhìn thấy nam nhân tươi cười, lại có điểm thấp thỏm nói, ngươi, ngươi làm gì thế nhìn như vậy lên ta. Diệp Phàm ánh mắt liếc về phía nữ nhân kia nửa người dưới, chặt chẽ vơ cao màu đen. Hôm nay mặc được như vậy gợi cảm, khẳng định chưa có tới cái gì thân thích chứ. Phùng Nguyệt Doanh mặt đỏ tới bên hai, đưa tay vô xuống nam nhân ngực, ngươi nghĩ gì thế? Không được ngươi đoán mò, đây là văn phòng. Hắc hắc, ta muốn đúng là văn phòng, nơi này nhiều kích thích à, Diệp Phàm nói xong, cũng không quản Phùng Nguyệt Doanh duyên dáng gọi to, một tay ôm nữ nhân cái hót, nặng nề mà thân hôn xuống. Hơn một cái giờ sau, Diệp Phàm từ dưới đất nhặt lên quần. Cho mình chậm rãi mặc vào. Quay đầu lại nhìn nhìn, Phùng Nguyệt Doanh đầy mặt đỏ mặt, đứng ở đằng kia, đang cầm khăn tay thanh lý một ít dấu vết. Đều tại ngươi, ta tất đều bị ngươi xé toang Phùng Nguyệt Doanh buồn rầu địa chu mỏ một cái, như vậy còn thế nào xuyên, bị người nhìn thấy, liền hoàn toàn làm trò cười rồi. Diệp Phàm mỉm cười, vậy ngươi không mặc không được sao?
Không thể, loại này phối hợp khẳng định phải tất chân A, công ty của chúng ta đều là nữ công nhân chiếm đa số, mặc quần áo cách gan mặc đều rất hiểu, ta nếu là không xuyên tất chân, các nàng nhất định có thể xem xảy ra vấn đề. Phùng Nguyệt Doanh thở phì phò nói, đều là ngươi.
Ngươi gấp cái gì mà gấp?
Để cho ta cởi ngươi lại đến, tùy ngươi làm sao vậy đều được, không nên như vậy hầu cấp.
Diệp Phàm cười hắc hắc gãi đầu một cái, nghĩ thầm chính là muốn như vậy vạch tìm tòi mới có cảm giác, nhưng hắn cũng không dám tiếp tục gây ra nữ nhân, hỏi vậy làm sao bây giờ?
Ngươi có khác tất chân ở văn phòng sao?
Không có, sớm biết rằng ta sẽ phóng điểm đã dùng ở chỗ này, nhưng kia cũng không đúng à, không có việc gì phong cái gì tất chân ở văn phòng à, Phùng Nguyệt Doanh vẻ mặt buồn bực.
Diệp Phàm vu lòng không đành, kia.
Nếu không ta làm cho người ta cho ngươi tặng xong mới đi đến.
Nhường ai tặng?
Làm cho người ta chế rêu sao?
Phùng Nguyệt Doanh lườm hắn một cái.
Ta nhường San San tặng A, người một nhà thôi, Diệp Phàm cười nói.
Phùng Nguyệt Doanh nhất thời sững sờ, cắn cắn môi dưới, thấp giọng nói, kia.
Nếu không ngươi hỏi một chút, xem Linh San có hay không?
Chân của nàng hình theo ta cơ bản giống nhau, nàng cần nếu như mà có, hẳn là liền không thành vấn đề.
Chương 292, giả bộ đáng thương.
Đệ 0292 chương giả bộ đáng thương.
0292.
Diệp Phàm tuy rằng cảm thấy được có điểm kỳ quái, nhưng vẫn là uống từ Linh San điện thoại của, nói với nàng chuyện này.
Từ Linh San ở đầu bên kia điện thoại an tĩnh một lúc lâu, mới nói hai chữ, không có.
Diệp Phàm cười xấu hổ cười, là, vâng, đúng, ấy ư, ta đây tiếp tục nghĩ một chút biện pháp.
Ngươi có thể có biện pháp nào?
Có phải ta đi mua một đôi, cho.
Nữa Phùng Phó Tổng đưa đi đi, từ Linh San nói xong, liền lược điện thoại.
Diệp Phàm cùng Phùng Nguyệt Doanh nhất nói chuyện này, Phùng Nguyệt Doanh hai tay bụng mặt, nhỉ non nói, thật là mất mặt ta, Linh San khẳng định đem ta muốn trở thành loại nữ nhân kia rồi.
Diệp Phàm ánh mắt thiểm thức dưới, suy nghĩ nói, Doanh, có phải hay không San San trước khi đến, ngươi đều không thể đi ra ngoài à?
Đúng vậy à, xuyên cái pha tất chân như thế nào đi ra ngoài, bị ngươi thấy, còn tưởng rằng ta nhiều không chuyên nghiệp, hơn nữa này váy không xứng tất chân cũng quá xấu, Phùng Nguyệt Doanh ghét bỏ thuyết.
Diệp Phàm vừa nghe, liên tục không ngừng quay người lại ôm lấy nữ nhân phần eo.
Ý a a a a.
Ngươi muốn làm gì?
Phùng Nguyệt Doanh kinh hô, nam nhân này chẳng lẽ còn không thỏa mãn?
Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ta cùng ngươi cùng nhau trở lên San San, trước làm điểm vận động đi.
Diệp Phàm ngươi không nên như vậy.
Ta.
A.
Hơn nửa canh giờ đã qua.
Từ Linh San cầm một cái nhỏ túi giấy, bên trong chứa mới đích tất chân, nàng cũng không dám khiến người khác phát hiện, chính mình lặng lẽ lại đây tặng.
Gõ cửa, Phùng Phó Tổng, là ta.
Cửa mở ra rồi, nhưng mở cửa cũng Diệp Phàm.
Ngươi.
Làm sao ngươi còn tại?
Từ Linh San hoảng sợ, nhưng đã bị nam nhân một phen lạp vào cửa.
Tiến văn phòng, Từ Linh San đã nghe đến một lượng mời nàng cảm thấy xấu hổ hương vị, phải nhìn.
Nữa đứng ở sau cái bàn mặt, như là đứng cũng không vững Phùng Nguyệt Doanh, Từ Linh San lại càng muốn tông cửa xông ra rồi.
Nàng giận nam nhân liếc mắt một cái, ngươi có phải hay không biến thái à?
Giữa ban ngày ban mặt ở trong này gì chứ?
Diệp Phàm trừng mắt nhìn, cười nói, đúng vậy, ta đúng là đang nơi này mẹ nó chứ a.
Sát Từ Linh San mới phát hiện mình trong lời nói có nghĩa khác, tức giận đến dậm chân một cái, đã đi qua xuất ra tất chân, nói, Nguyệt Doanh tỷ, này cho ngươi.
Phùng Nguyệt Doanh đều cảm giác không mặt mũi thấy người, tiếp nhận tất chân, nói, cảm ơn ngươi, Linh San,
ta biết, ngươi bận rộn đi, ta đem người kia mang đi. Từ Linh San xoay người, một phen dắt lấy Diệp Phàm liền đi ra ngoài.
Diệp Phàm nói gấp, tiểu San San, ngươi gấp cái gì, không nhiều lắm tọa trong chốc lát.
Tọa ngươi là đại đầu quỷ A.
Ngươi tiếp tục ở lại bên trong, ta xem Nguyệt Doanh tỷ đều phải bị ngươi chỉnh tử.
Nàng lại không có luyện qua công, thân thể của ngươi biến thái như vậy, ngươi cảm thấy được nàng có thể thừa nhận được sao?
Không có chút nào biết thông cảm người ta, Từ Linh San bên vực kẻ yếu thuyết.
Diệp Phàm ngoạn vị cười nói, xem ra ngươi cùng Doanh Doanh quan hệ chỗ được không sai à, nhanh như vậy mà bắt đầu thay nàng nói chuyện.
Chúng ta nhận thức 3 năm,
ngủ ở một cái nhà trọ, có thể không quan hệ được không? Từ Linh San giải thích. Diệp Phàm cũng không chặt phá, nói, ngươi yên tâm đi, ta làm sao có thể thực sự quá mức, ta cam đoan nàng chỉ thì hơi mệt chút, nhưng nàng vẫn là thực thoải mái. Chính là nàng ở ngay trước mặt ngươi, ngượng ngùng dứt lời rồi. Ừ, ngươi không dùng giải thích nhiều lắm, dù sao ta đã nhìn ra, ngươi chính là cái đại biến thái, sau khi cách ta xa một chút. Từ Linh San nói xong, quay đầu bước đi rồi. Diệp Phàm nhìn thấy nữ nhân tấm lưng kia, loạn choạng đây đà bộ vị, sờ sơ cằm, bối rối lấy nếu Từ Linh San lời mà nói, mới có thể nhiều kiên trì mấy phút đầu đi. Đang nghĩ ngợi tới cùng Từ Linh San cùng đi ăn cơm trưa, lại nhận được một chiếc điện thoại. Diệp Phàm vừa nhìn, đúng, là, Ninh Tử Mạch đánh tới, nhất thời vỗ trán một cái, chính mình thế nhưng quên phải bồi Ninh Tử Mạch một ngày sự tình, chủ yếu hắn cũng không rõ ràng lắm, nữ nhân tới để ngày nào về Hoa Hải. Ninh Nhi, ngươi đã trở lại sao? Diệp Phàm bồi tiếu hỏi. Ta trở về hơn một ngày rồi, ta chỉ muốn nhìn xem, ta không tìm ngươi. Ngươi sẽ không sẽ nhớ đến ta. Nếu trong lòng ngươi căn bản không có ta, chúng ta đây cũng đừng gặp mặt. Nói xong, Ninh Tử Mạch cũng không đợi Diệp Phàm giải thích, trực tiếp liền cúp điện thoại. Diệp Phàm tê cả da đầu, cái này có thể làm số đen rồi, mặc dù mình không phải cố ý, nhưng là quả thật không đủ lưu tâm. Dù sao phía trước đáp ứng rồi cần rút thì gian theo nàng, không thể nói không giữ lời. Diệp Phàm cũng không đoái hoài tới ăn cơm đi, vội vã lái xe liền đi trước Tử Diệp quán trà. Đi vào quán trà thì Tiểu Triệu nhìn thấy Diệp Phàm, cũng là vẻ mặt cười khổ. Phàm ca, đại tiểu thư nói không muốn gặp ngươi. Ngươi trở về đi, Tiểu Triệu bất đắc dĩ nói. Diệp Phàm cau mày nói, loại khi này trở về, nàng không phải càng tức giận hơn. Huynh đệ ngươi sẽ giả bộ không phát hiện ta, nàng sẽ không trách của ngươi. Có thể nào a? Đại tiểu thư khẳng định biết đến, Tiểu Triệu khó xử mà nói. Diệp Phàm tưởng tượng, nói, vậy dạng này đi, ta đem ngươi đánh ngất đi, nàng kia cũng không có thể nói ngươi cái gì chứ. Tiểu Triệu nghe xong, nuốt một cái yết hầu, nói, Phàm ca, kia ngươi chính là vào đi thôi, ta sẽ tự bỏ ra đi tránh một chút. Diệp Phàm vô vỗ Tiểu Triệu bả vai. Bước nhanh đi đến Ninh Tử Mạch chỗ ở phòng ngủ. Gõ cửa phòng ngủ, nữ nhân cũng không còn phản ứng, Diệp Phàm dứt khoát cũng không lo chuyện khác, trực tiếp đẩy cửa vào. Trên giường trong đệm tràn, còn nằm một cái Anna thân ảnh, Diệp Phàm đã đi qua, ngồi xổm xuống, nhìn thấy Ninh Tử Mạch xem ra sợi tóc nửa che dày ngủ mặt. Ninh Nhi! Ta sai lầm rồi, ngươi không cần không để ý tới ta à, ta lần sau nhất định nhớ rõ Thiên Thiên cho ngươi gửi thư tin tức. Diệp Phàm ghé vào trên mép giường, xem Ninh Tử Mạch như cũ giả ngủ, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, tham qua thân đi, nghĩ tại trên mặt nữ nhân hôn một cái. Lúc này, Ninh Tử Mạch rốt cục mở ra hai tròng mắt, một con bạch xanh xanh bản chân theo trong chăn đá ra, đá vào Diệp Phàm ngực. Diệp Phàm cũng không trốn, miễn cưỡng ăn nữ nhân một cước này, sau đó đặt mông té ngã trên đất, giả vờ rất đau địa ôi kêu một tiếng. Nha! Ninh Nhi! Ta bị ngươi đá ra nội thương, ngươi cái này cũng có thể hết giận chưa? Diệp Phàm lộ ra một bộ thực bộ dáng đáng thương. Ninh Tử Mạch khinh thường liếc mắt hắn liếc mắt một cái, ngồi dậy, vuốt vuốt mái tóc, giả bộ, coi ta là ngốc tử ấy ư, ngươi căn bản không có chút nào đau. Diệp Phàm hắc hắc cương cười, sớm biết mình không nên lẩu nhiều lắm để, cái này liền giả bộ đáng thương cũng không tốt khiến. Hắn bò người lên, nhào lên trên giường, ở nữ nhân kia thơm ngào ngạt trên đệm nghe nghe, Ninh Nhi. Ngươi nơi này như thế nào thơm như vậy à, cùng trên người ngươi giống nhau dễ ngửi. Thật sao, ta lại cảm thấy mùi trên người ngươi cũng rất tốt văn. Đúng, là, Phùng Nguyệt Doanh hương vị đâu, Ninh Tử Mạch một đôi mắt lý, lóe ra hàn mang. Diệp Phàm nhất thời vẻ mặt xấu hổ, thiếu chút nữa đã quên rồi, chính mình vừa mới cùng Phùng Nguyệt Doanh rằng co 2 giờ, trên người còn tràn đầy đúng, là, Phùng Nguyệt Doanh chút ý vị. Ngươi đi đi. Dù sao ta đối với ngươi mà nói chỉ là một rườm rà, ngươi thích là ai, ta hiện tại đã muốn rất rõ ràng. Một lần lại một lần địa kêu ngươi tới bồi ta. Ta cũng hiểu được tâm mệnh. Cho nên, ta không muốn liên lụy ngươi, Ninh Tử Mạch nói một cách lạnh lùng xong, liền tự nhiên xuống giường, đi đến trong phòng vệ sinh. Diệp Phàm bị hế được nói không nên lời nửa câu, không bao lâu, chỉ nghe thấy kia trong phòng vệ sinh truyền ra tiếng nước chảy, nữ nhân bắt đầu tắm rửa. Chương 293, Tử Tình Lữ. Đệ 0293 chương đệ tử tình lữ. 0293.
Diệp Phàm vướt qua gương mặt, đây rõ ràng là đùa giỡn tính tình cho hắn xem a, tự xem tới sử xuất một chút giữ nhà bổn sự mới được rồi. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Phàm trực tiếp sẽ đem quần áo trên người cởi sạch sành sanh, sau đó sải bước địa đi vào trong phòng tắm. Rất nhanh, trong phòng tắm liền truyền ra Ninh Tử Mạch duyên dáng gọi to thanh âm, ngươi! Ngươi muốn làm gì? Ngươi đi ra ngoài a. Ngươi! Ngươi không cần!
Một phen tranh cãi ầm ĩ lúc sau, thanh âm tiểu chậm chậm bình tức đi xuống, đến cuối cùng, cũng chỉ còn lại có Ninh Tử Mạch một ít ứng thanh. Vốn mười mấy phút đồng hồ có thể chấm dứt một lần tắm rửa, qua nửa giờ, hai người mới từ bên trong đi ra. Diệp Phàm ôm cả người mỏi như vô lực nữ nhân, trở lại phòng ngủ, đem nàng đặt lên giường, vẻ mặt đắc ý nói, thế nào, Ninh Nhi, cái này hài lòng chưa? Ninh Tử Mạch vừa tức vừa xấu hổ, vừa hận chính mình không có tiền đồ, lại bị nam nhân khiến chút thủ đoạn, liền cả người khinh phiêu phiêu mềm nhũn, không hề sức chống cự rồi. Ngươi sẽ không ngại bẩn sao? Ninh Tử Mạch hỏi. Diệp Phàm liếm môi một cái, làm sao sẽ bẩn đâu rồi? Lần trước Ninh Nhi ngươi không cũng thay ta làm ấy ư, ta đương nhiên cũng nên cho ngươi làm à. Ngươi này đồ quỷ sứ chán ghét. Chỉ biết khi dễ ta, khi dễ xong rồi lại không để ý tới ta. Ta hận ngươi chết đi được. Ninh Tử Mạch đem một cái gối đầu ném về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm một phen tiếp nhận gối đầu, sau đó cả người đánh tiếp, lại cùng nữ nhân một trận hôn mãnh liệt. Sau mười mấy phút, Diệp Phàm khinh khẽ vuốt vuốt Ninh Tử Mạch mặt đỏ thắm bàng, nói. Lần này tha thứ ta, lần sau thực sẽ không quên rồi. Ninh Tử Mạch chu mỏ một cái, vậy phải xem của ngươi nhận sai thái độ thế nào, có thể hay không đem ta bồi cao hứng. Không thành vấn đề, hôm nay ngươi muốn làm gì ta đều cùng ngươi. Diệp Phàm trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng nhường nữ nhân thái độ mềm hóa rồi. Ninh Tử Mạch đẩy hắn hạ xuống, trước từ trên người ta đi xuống, ta muốn thổi tóc, tóc còn không có mẹ nó chứ thấu đâu rồi, đều tại ngươi. Sàng đan đều phải thay đổi. Diệp Phàm liên tục không ngừng thuyết, không thành vấn đề, ta thay ngươi thổi. Diệp Phàm đuổi ôm chặt nữ nhân tới buồng vệ sinh, cầm máy sấy tóc lên, bắt đầu giúp Ninh Tử Mạch thổi tóc, một bên thổi, một bên dùng ngón tay ôn nhu cắt tỉa. Ninh Tử Mạch ngay từ đầu còn muốn cự tuyệt, nhưng theo cái gương chứng kiến nam nhân thay nàng lại thổi lại vớt bộ dạng, trong lòng lại không khỏi cảm thấy thực ôn hình. Không nhìn ra, ngươi còn có gội đầu điếm tiểu đệ tiềm lực thôi. Ninh Tử Mạch chơi cười nói. Hắc hắc, Ninh Nhi ngươi muốn là ưa thích, ta lấy hậu thiên thiên cho ngươi thổi cũng đúng à. Diệp Phàm xem nữ nhân thực hưởng thụ, bồi rồi lấy đến lúc đó cũng có thể dùng chiêu này đi hống nữ nhân khác, xem ra hiệu quả sẽ rất tốt. Ninh Tử Mạch liếc mắt, mỗi ngày. Ngươi một tuần tới một lần cũng không tệ rồi, ngươi với ngươi tránh cung nương nương ở chúng ta sao có thể mỗi ngày thấy. Vậy sau này chúng ta cùng nhau ngủ ở không phải tốt. Biến thành người một nhà, mỗi ngày cùng nhau cuộc sống a, Diệp Phàm rất là mong đợi nói. Ninh Tử Mạch bật cười, ngươi thật đúng là biết làm xuân thu mộng đẹp. Diệp Phàm vẻ mặt tự tin nói, đây chính là ta mộng tưởng a, ta hiện đang theo đuổi, không chính là như vậy một cái đại gia đình sao, ta cảm thấy được vẫn là có thể thực hiện, chỉ liền thời gian hoa bao lâu. Ninh Tử Mạch nhìn thấy nam nhân một ít mặt khát khao bộ dạng, cười nhạt cười, nếu những người khác nguyện ý, ta khẳng định ủng hộ ngươi. Dù sao ta là không sao cả. Diệp Phàm vui mừng mà nói, ta biết ngay Ninh Nhi ngươi tối chi kỷ rồi, hôn một cái. Diệp Phàm ở nữ nhân mùi thơm mép tóc gian hôn một cái, tóc cũng thổi chúng không sai biệt lắm. Chờ từ phòng vệ sinh đi ra, Ninh Tử Mạch bắt đầu mặc quần áo vật. Ngươi cơm chưa ăn chưa? Nữ nhân hỏi. Không có, ta vừa nghe ngươi tức giận, liền nhanh chóng đã chạy tới, nào còn có dư ăn cơm à, hiện tại ta thật sự đúng, là... Đói bụng đến phải trước ngực tiếp phía sau lưng rồi, Ninh Nhi, ngươi không tín sờ sờ. Ta bụng đều lao đi xuống, Diệp Phàm vẻ mặt làm bộ đáng thương bộ dáng, nhường nữ nhân sờ bụng mình. Ninh Tử Mạch lườm hắn một cái, thiếu giả bộ đáng thương rồi, ta cũng không phải không biết, như ngươi vậy một tháng kiêng cũng không sẽ như thế nào. Diệp Phàm dở khóc dở cười, kia, vậy cũng sẽ đói a. Được rồi, chúng ta đây đi ra ngoài ăn đi, ta không muốn ở quán trà lý ăn. Đầu bếp làm nhiều hơn nữa sơn hào hải vị, mỗi ngày ăn cũng chán ăn rồi. Ninh Tử Mạch nói xong, đi đến của nàng một gian độc lập trong phòng thử áo, tuyển một bộ hưu canh màu trắng quần áo thể thao, lại chọn một đôi đơn giản già sắc cây dừa hải. Diệp Phàm hai mắt tỏa sáng, lúc Ninh Tử Mạch mặc vào loại học sinh này em gái mặc cách ăn mặc, lại vẫn có một phen đặc biệt phong tình. Thế nào, ta có thể hay không có vẻ rất giả bộ nai tơ sao? Mặc quần áo này là ta song thập nhất thời gian mua, nhìn thấy đẹp, đều luôn luôn không dám xuyên. Ninh Tử Mạch quay người lại, sợi tóc đen xì khẽ vẫy, hai má hơi phấn hồng. Ninh Nhi, ngươi thật sự so với ta lớn tuổi ấy ư? Ta thế nào cảm giác ngươi mới học đại nhị đại học năm 2 đại học năm 3 a? Diệp Phàm nghiêm trang nói. Ninh Tử Mạch che miệng cười, thiếu, ta đây là còn không có hóa trang, chờ sau đó ta trước điểm BB xương cùng môi son, ngươi muốn nói ta đã giả. Vậy cũng chớ lên chứ, để làm chi nhất định phải hóa trang đây. Không hóa trang thần sắc không tốt, Ninh Tử Mạch bụ mặt nói. Thôi đi, ngươi cũng không phải phổ thông dân đi làm, người luyện võ, không bị thương. Thần sắc tiểu cũng không kém, nhìn ngươi này màu da trong trắng lộ hồng, 18 tuổi cô nương cũng chưa nhĩ hảo. Diệp Phàm khoát tay. Ninh Tử Mạch trong lòng vui vẻ, nhưng ngoài miệng vẫn là nói, nào có. Ta cũng cảm giác mình lão liễu, càng lúc càng giống thiếu phụ luống tuổi có chồng rồi. Hôn y, như ngươi vậy thật sự rất đẹp. Da của ngươi tốt như vậy, căn bản không cần vài thứ kia. Hôm nay chúng ta nếu không liền trực tiếp đi Hoa Hải Đại học phụ cận đi dạo một chút. Trang một hồi đệ tử tình lữ như thế nào đây? Diệp Phàm rất chờ mong thuyết. Ninh Tử Mạch hai mắt tỏa sáng, nàng phía trước còn đau đầu, cùng Diệp Phàm đi đâu ước hội đâu rồi, như vậy vừa nghe, cũng thực là thật có ý tứ, bởi vì nàng cũng không có đi học đại học. Được rồi, ta đây nghe lời ngươi, Ninh Tử Mạch cười ngọt ngào, tiếp tục cho mình mang giày. Diệp Phàm thấy nàng cần xuyến dây giày, vội vàng đi tới, ngồi xổm xuống, nói, ta cấp ngươi xuyến đi. Ngươi ngồi. Không cần Ninh Tử Mạch có chút ngượng ngùng, nhường Diệp Phàm như vậy ngồi ở trước chân làm loại sự tình này. Diệp Phàm lại tự đắc kỳ nhạc, cấp ta thích nữ nhân thắt dây dày, đúng, là, văn kiện rất vui vẻ chuyện của, Ninh Nhi ngươi liền thỏa mãn ta đây cái tiểu nguyện vọng đi. Ninh Tử Mạch nghe xong, trong lòng cùng tưới mật dường như, cũng sẽ không kháng cự, nhìn thấy nam nhân giúp nàng đem dây dày buộc lại. Toàn bộ sau khi chuẩn bị xong, hai người tay nắm tay. Theo quán trà bên trong đi ra đi. Khi quán trà công nhân cùng một ít đi qua khách nhân, nhìn thấy Ninh Tử Mạch mặc đồ này, cùng này tinh khiết thiên nhiên tố nhan, đều cũng có đó phản ứng không kịp. Đại tiểu thư, là ngươi sao? Cửa lớn Tiểu Triệu nhìn thấy Ninh Tử Mạch, có điểm hoài nghi. Ninh Tử Mạch một cước sẽ đem Tiểu Triệu đá văng, không biết ta. Tiểu Triệu bị đau địa băng bó bắp chân của mình, bồi tiếu nói, nhận ra sao? Chứng thật là đại tiểu thư. Ha ha! Diệp Phàm hướng tới Tiểu Triệu nháy mắt, sau đó liền lôi kéo nữ nhân lên xe, hướng Hoa Hải Đại học phương hướng mở ra. Chương 294, Hoa hậu giảng đường. Đệ 0294 chương Hoa hậu giảng đường. 0294. Diệp Phàm đem xe đứng ở ly Hoa Hải Đại học không xa bãi đỗ xe về sau, hai người xuống xe đi tới đại học biên một lối đi. Nơi này bị gọi đồ bỏ đi phố, nguyên nhân là những thứ kia phần lớn mặt hướng đệ tử. Giá tiện nghi, chất lượng quá bình thường, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không coi là gì, dần già, cũng còn có danh tự như vậy. Diệp Phàm hồi Hoa Hải 3 năm, cũng chưa từng tới nơi này, thật vừa lúc thừa dịp cơ hội lần này, cùng Ninh Tử Mạch cùng nhau đi dạo một chút. Ninh Tử Mạch vì phù hợp ngày hôm nay cách ăn mặc, liền túi đều là có một con rất có tây bộ gió túi vải bờm, thoạt nhìn thì càng giống một cái tùy tính mà thanh xuân nữ sinh đại học. Ở trên đường kéo đại chính mình mấy tuổi bạn trai rồi. Ninh Nhi, ngươi có phải hay không rất đắc ý, ta như thế nào người khác xem ánh mắt của chúng ta, như là đại thúc bao nuôi một học sinh em gái. Diệp Phàm cười khổ nói. Hình như là ai, bất quá ta cảm thấy rất thích thú nha, Ninh Tử Mạch xinh đẹp cười nói. Diệp Phàm không nói gì, đành phải gật đầu một cái nói, được, ngươi vui vẻ là được rồi. Đi qua nhất quán có ven đường. Xem tới đó đang bán các loại tiểu đồ trang sức cùng gia cân, Ninh Tử Mạch hai mắt tỏa sáng. Nàng đã đi qua, tuyển trong chốc lát, cầm lấy một cái hai cái màu cà phê lông vo tròn gia cân, hỏi lão bản, bao nhiêu tiền? 2 khối. Đại thẩm rất thẳng thắn. Ninh Tử Mạch móc bóc ra, trả tiền, sau đó trực tiếp đem gia cân cho mình cuốn lên. Bởi vậy, một đầu tịnh lệ mái tóc mặt sau nhiều hơn một cái tiểu mã vĩ, hai cái mao nhung nhung tiểu cầu. Nhường nữ nhân thoạt nhìn càng hoạt bát vài phần. Thế nào, xem được không? Ninh Tử Mạch chống chống miệng, chính cô ta đều phải nhịn không được bật cười. Diệp Phàm dở khóc dở cười, ngươi là giả dạng nộn giả dạng nghiện rồi. Bất quá là thật đáng yêu.
Cái gì nha? Người ta vốn cũng lớn hơn ngươi 3 tuổi, nói được ta rất già giống nhau. Ninh Tử Mạch nói xong, chính mình đùa nghịch tóc thắt bím, hỏi, ngươi nói ta có hay không đâm đối âm đưa à, là không phải còn có thể nhiều hơn nữa đâm đi xuống điểm.
Diệp Phàm cũng không nhiều vô nghĩa, đi lên đem ra cân lấy xuống, ta tới giúp ngươi đâm đi.
Ngươi sẽ sao?
Nơi này đệ tử nhiều như vậy, xem một cái liền gặp vậy, Diệp Phàm nói.
Ở ngươi đến người đi ở ngã tư đường, Diệp Phàm giúp Ninh Tử Mạch đâm tóc một màn, tựa hồ nhường mùa đông giá rét bình thêm vài phần ôn hình, không ít đi qua mọi người sẽ xem một cái.
Ninh Tử Mạch khuôn mặt vi vi phiếm hồng, đảng nam nhân đâm hoàn sau khi, cũng không quản hiệu quả thế nào. Kìm lòng không đặng nâng chặt Diệp Phàm mặt của, nhón chân lên ở nam nhân miệng thượng hôn một cái.
Cảm ơn, thân ái.
Diệp Phàm bị này niềm vui ngoài ý muốn ngơ ngác một chút, lập tức vui mừng mà nói, hiện tại không giận ta chứ.
Ta rất vui vẻ, Ninh Tử Mạch dắt lấy nam nhân, đi dạo nữa cũng đi, tìm cửa tiệm ăn cơm, đói bụng rồi.
Diệp Phàm nhìn thấy sức sống bay lên nữ nhân, tâm tình cũng rất tốt, một đường đã đi qua. Lại thuận tiện đi dạo ra cửa hàng nhỏ, mua cái điện thoại xác, sau đó còn mua đỉnh đầu phấn sắc mũ lưỡi chai, tuy rằng đều là mười mấy 20 đồng tiền đồ vật này nọ, nhưng Ninh Tử Mạch lại phi thường yêu thích. Chạy đến một nhà trà sữa cửa tiệm, nữ nhân lại lôi kéo Diệp Phàm đi vào mua 2 chén bờ UFF đắp trà sữa, Diệp Phàm cũng chưa uống qua thứ này, dính một miệng bơ, đầu đắc Ninh Tử Mạch khanh khách cười không ngừng.
Diệp Phàm liếm môi một cái, hôn y. Không phải nói đi ăn cơm chưa ấy ư, ngươi chủ nhân cuống một nhà, tây xem một nhà, chúng ta khi nào thì mới có thể ăn cơm a?
Ngươi gấp cái gì a? Theo giúp ta cuống nhanh như vậy liền phiền chán à nha?
Ninh Tử Mạch quyệt miệng.
Không phải, dĩ nhiên không phải ý kia.
Kia.
Chúng ta đây tiếp tục, Diệp Phàm vội san chê cười nói.
Ninh Tử Mạch sờ sờ Diệp Phàm mặt của, tốt lắm á, ta biết ngươi đói bụng, phía trước có da mũ rơm thạch hoa cá. Chúng ta đi ăn cái kia đi.
Diệp Phàm đương nhiên không ý kiến, hắn buổi sáng cùng Phùng Nguyệt Doanh đại chiến 2 giờ, hành hạ tới hành hạ lui như vậy, sớm đói bụng, có cái gì ăn cái gì.
Đến trong điếm, điểm một cái cá chấm cỏ lớn, lại điểm đi một tí xứng đồ ăn, hai người liền bắt đầu ăn.
Ninh Tử Mạch dung mạo vốn là nổi tiếng, hôm nay này cách ăn mặc, lại càng sách dẫn nơi này ra ra vào những học sinh kia, cũng nhịn không được quay đầu lại nhìn thêm vài lần. Không ít đệ tử vẫn còn rất nghi hoặc, bởi vì Hoa Hải Đại học giảm, tựa hồ không có một người nào, không có một cái nào hoa hậu giảng đường, có thể cùng Ninh Tử Mạch đối được, rất nhiều người sôi nổi đoán, chẳng lẽ là cái gì bên ngoài trường đệ tử các loại.
Vị bạn học này, có thể thêm cái vi tin sao?
Một cái tự nhận là tướng mạo không tệ, bình thường có rèn luyện thân thể ánh mặt trời nam sinh, rốt cục nhịn không được, chạy tới hỏi Ninh Tử Mạch cần vi tín hiệu.
Ninh Tử Mạch mím môi môi đỏ mọng, ánh mắt danh mánh nhìn thấy Diệp Phàm, ánh mắt giống như đang nói, ngươi xem, bọn hắn đều đã cho ta đúng, là, đệ tử.
Diệp Phàm trong lòng tự nhiên khó chịu, một tiểu hài tử xấu xa còn dám ở ngay trước mặt chính mình, bắt chuyện nữ nhân của mình.
Này, ngươi không phát hiện nàng có nam nhân.
Diệp Phàm cau mày nói.
Nam sinh kia tự tin cười, vị đại thúc này, ngươi cùng vị bạn học này kết hôn sao?
Nếu không kết hôn, ta sẽ có cơ hội cạnh tranh đi.
Đại thúc.
Diệp Phàm trừng lớn mắt, trực tiếp một trưởng thôi ở người này ngực, cút.
Nam sinh này trực tiếp cả người đều lộn một vòng đi ra ngoài, liên tục thua lưỡng ngã, rơi cả người vô cùng bẩn, thất điên bắt đảo.
Diệp Phàm cũng là khống chế được xảo kình, chỉ làm cho hắn đấu vật, không tổn thương hắn gân cốt.
Bất quá, chiêu thức ấy cũng thực đem trong phòng ăn hoảng sợ, không nghĩ tới Diệp Phàm thế nhưng khí lực lớn như vậy.
Nam sinh kia mặt xám mày cho địa nhanh chóng chạy, một bên chạy còn một bên ồn ào, mày lì đừng chạy.
Ta gọi là huynh đệ lại đây đánh chết ngươi.
Diệp Phàm bĩu môi, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không thèm để ý, nghĩ thầm ngươi đem cả Hoa Hải Đại học nam sinh gọi tới, lao tử còn không phải một cước một cái tiểu bằng hưu.
Bất quá, tiểu tử này thể hiện tài năng, trong phòng ngăn người đều ánh mắt hướng Diệp Phàm không rời mắt rồi.
Sao cái so, xem xét cái gì xem xét.
Chưa thấy qua thổ hào bao nuôi nữ học sinh A.
Diệp Phàm đứng lên, quét một vòng, hét lớn.
Gầm lên giận dữ, đem bọn này quần chúng cũng đều nói được quay đầu lại,
sợ này nhà giàu mới nổi một lời không hợp tìm bọn họ để gây sự.
Ninh Tử Mạch đều nhanh cười vang lên, dưới đáy bàn dùng chân đá lên Diệp Phàm, ngươi bệnh thần kinh a. Người ta đều là đệ tử, còn nhỏ đâu rồi, ngươi theo chân bọn họ nói đùa đùa là đến nơi, để làm chi thực động thủ à? Đệ tử có thể đoạt nữ nhân của ta. Chuyện khác có thể thương lượng, ai đánh nữ nhân của ta chủ ý, ta không giết hắn liền coi là không tệ, Diệp Phàm quay đầu nói.
Ngươi cũng thật không nói lý lẽ. Hắn không phải hỏi ta cần cái vi tín hiệu sao, cái này bị đánh, ngươi là bạo chúa nha.
Ninh Tử Mạch buồn cười hỏi.
Diệp Phàm đưa tay tới, ngay tại nữ nhân thủy nộn trên mặt bấm một cái, ngươi còn có mặt mũi nói.
Mặc như thế tử tới nơi này câu dẫn nam học sinh, còn không phải là ngươi gây họa.
Ăn xong rồi nhanh đi về, ta muốn trừng phạt ngươi.
Ninh Tử Mạch bị đau, ai nha duyên dáng gọi to một thanh âm, bụng mặt trứng, nhưng không biết vì cái gì, chứng kiến nam nhân hẹp hòi như vậy bộ dáng, trong lòng lại rất vui vẻ, hận không thể lại bị nhiều bóp vài cái.
Chương 295, đi cùng với ngươi.
Đệ 0295 chương đi cùng với ngươi.
0295.
Ninh Tử Mạch háng giọng một cái, nói, ta nào có câu dẫn, ta lại không ăn mặc thực lộ.
Dù sao ta mới không quay về đâu rồi, nói muốn để chứa đựng đệ tử tình lữ chính là ngươi, hiện tại lại lập tức gọi ta trở về, ngươi cho ta cái gì nha?
Nói sau ta còn không cuống đủ đâu rồi, phải đi chính ngươi đi, ta không chuẩn còn có thể nhiều gặp được mấy vườn trường tiểu thị tươi đâu.
Ninh Tử Mạch cố ý chọc giận lên nam nhân nói.
Diệp Phàm nghe được thẳng hút khí lạnh, nghiến răng nghiến lợi, được, ta đây cùng ngươi, đi lên mấy ta sẽ đánh mấy.
Tốt nhất, ta sẽ thích xem ngươi vì ta ghen.
Ninh Tử Mạch cười ngọt ngào, xem cá tốt lắm, liền gấp một khối phóng miệng.
Nhưng nàng cũng không yên lòng, ăn một miếng, liền a điệu một tiếng, cau mày nói, con cá này như thế nào xương cá nhiều như vậy a, đâm thương ta rồi.
Diệp Phàm lấy nữ nhân hết cách rồi, ngươi nha, thay đổi thân tuổi trẻ điểm quần áo, như thế nào liền đầu đều trở nên lấu trĩ, ăn cá đều sẽ không ăn ngươi.
Nói tới nói lui, Diệp Phàm vẫn là động thủ, dùng đũa đem một vài thịt giáp đi ra, sau đó đem xương cá móc hết, sẽ đem thuần túy thịt bò lâm thượng nước canh, đưa cho Ninh Tử Mạch.
Ta cấp ngươi chọn lựa xong rồi xương cá, ngươi ăn nữa.
Diệp Phàm thủ pháp thực thành thạo, dù sao người luyện võ, chọn xương cá quá dễ dàng rồi.
Tuy rằng Diệp Phàm mong muốn thoải mái, nhưng dừng ở Ninh Tử Mạch trong mắt, lại cảm giác rất là bất ức.
Nữ nhân ăn tươi mới thịt bò, nhìn thấy nam nhân chuyên chú tới móc bộ dạng, không tự chủ được, ánh mắt trở nên càng ngày càng ôn nhu.
Diệp Phàm cứ vậy mà làm nửa cái cá, ngẩng đầu muốn hỏi một chút Ninh Tử Mạch vị nói sao dạng, đã thấy nữ nhân đang hàm tình mạch mạch mà nhìn hắn.
Diệp Phàm khẽ cười nói, làm sao vậy Ninh Nhi, bị ta cảm động phá hủy.
Hương Ninh Tử Mạch cũng không phủ nhận, làm sao ngươi như vậy sẽ đòi hảo nữ hài tử a?
Bởi vì ta là thiệt tình ở thương ngươi à,
Diệp Phàm nói xong, cũng không sợ bị, bởi vì hắn quả thật thực thích nữ nhân trước mắt.
Ninh Tử Mạch hé miệng, để đũa xuống, khẽ thở dài một hơi, nhỏ nhẹ nói, Diệp Phàm,
ngươi có biết ta vì cái gì thích đi cùng với ngươi sao?
Như thế nào đột nhiên hỏi ta này?
Diệp Phàm mỉm cười, suy nghĩ, nói, là bởi vì năm đó ta theo sát thủ dưới tay, cứu ngươi.
Diệp Phàm kỳ thật cũng đã nhớ không rõ, lúc ban đầu cùng Ninh Tử Mạch biết việc gì, hình như là nàng bị người nào đuổi giết, sau đó chính mình vừa lúc sửa điện khí về nhà, đi qua thời gian, sẽ đem nữ nhân cứu.
Khi đi theo Ninh Tử Mạch bên người, liền một cái tiểu triệu, nữ nhân thiếu chút nữa liền hương tan ngọc nát.
Sau lại Ninh Tử Mạch cũng không biết làm sao tìm được Diệp Phàm, hai người tiểu chậm chậm quen thuộc, dần dần cũng diễn biến thành như bây giờ.
Ninh Tử Mạch nghe xong lời nói của Diệp Phàm, lắc lắc đầu, nói, nếu gần bởi vì ngươi cứu ta, ta liền cần lấy thân báo đáp, kia thay ta bán mạng, cứu người của ta cũng không ít, ta chẳng lẽ đều cần đi cùng với bọn họ sao?
Diệp Phàm tưởng tượng với, hiếu kỳ nói, vậy thì vì cái gì?
Bởi vì ta dáng dấp đẹp trai.
Ninh Tử Mạch lườm hắn một cái, trầm mặc một lát, mới khẽ thở dài, bởi vì
ta cảm giác chỉ có ngươi, coi ta là một người bình thường nữ hài tử đối đãi.
Diệp Phàm ngẩn người, không làm rõ ràng có ý tứ gì.
Ta từ nhỏ ở Ninh gia to lớn, chung quanh đều là một ít luyện võ cùng hôn bang phái người, mặc kệ nam nữ, tất cả mọi người sẽ làm cho mình võ chứa vào, vũ lực, thế lực, quyền lực, mới là trọng yếu, còn ngươi là nam hay là nữ, căn bản là thứ yếu.
muốn ở địa hạ gia tộc sinh tồn, muốn quên mình là một nữ nhân, quên chính mình yếu ớt một mặt, cùng một đám như lang như hổ nam nhân đánh giá, không thể cúi đầu, không thể lộ ra cái gì yếu đuối. Dần dần, ta cũng vậy quên mình là một nữ hài tử, sự luyện công của ta, luyện phi đao, học tập như thế nào ở địa hạ gia tộc sinh tồn, như thế nào quản lý các loại đường khẩu cùng sinh ý. Ta thậm chí đều chưa từng có qua một lần sinh nhật, cũng không có đi cùng cái gì tiểu tỷ muội đi dạo phố, cũng không có cơ hội đảm một lần thanh xuân yêu đương. Ninh Tử Mạch ngẩng đầu, ánh mắt như nước mà nhìn nam nhân, thẳng đến gặp ngươi, Diệp Phàm. Ta theo trong mắt ngươi, có thể cảm nhận được không đồng dạng như vậy đồ vật này nọ. Ngươi không có đem ta làm chỉ một cái dưới đất gia tộc người đối đãi, ngươi chính là coi ta là chỉ một nữ nhân, một cái tinh khiết túy túy, không có bất kỳ nữ nhân đặc biệt. Sẽ không quan tâm ta xuất thân là cái gì, không sẽ hỏi ta trong bang hội chuyện của, cũng sẽ không để ý ta theo người nào giao tiếp, bình thường làm cái gì. Mỗi lần ngươi nhìn thấy ta, tuy rằng không bao lâu liền phải cùng ta tách ra, nhưng ít ra sẽ không ghét bỏ ta, càng sẽ không cố ý địa kiêng rẻ cái gì. Đi cùng với ngươi, ta sẽ nghĩ. À, nguyên lai ta cũng vậy cái hơn 20 tuổi, bình thường, sẽ ảo tưởng tình yêu, sẽ đối với nam động lòng người nữ hài tử a. Nghe được Ninh Tử Mạch giống như tự lầm bầm nói, Diệp Phàm lâm vào một trận suy nghĩ. Hắn kỳ thật cũng không biết, nữ nhân là nhìn như vậy chờ đợi giữa bọn họ chung đụng, bởi vì Diệp Phàm căn bản không nghĩ nhiều như vậy, hắn cảm thấy được Ninh Tử Mạch xinh đẹp, thời gian lâu dài, khiến cho hắn cảm thấy tâm động, hai người cũng ở cùng một chỗ. Về phần Ninh Tử Mạch trong lòng một ít cong cong thẳng thẳng, Diệp Phàm cũng không lo lắng qua. Diệp Phàm trầm ngâm trong chốc lát, kẹp lên một khối thịt bò phóng nữ nhân trong bát, ăn đi, đừng nói này đó xỏa hồ hồ lời của, thế giới này không phức tạp như vậy, phức tạp chỉ là một những người này chính mình thôi. Ninh Tử Mạch ánh mắt ngưng tụ, nghe được nam nhân lời nói này, trong lòng cảm xúc rất nhiều. Ngươi ăn đi, ta đều ăn được không sai biệt lắm, ngươi liền cố lấy cho ta chỉnh, ngươi mình không phải là cũng đói bụng sao. Ta không sao, một tháng không ăn cũng không quan hệ. Vậy cũng không được. Ngươi bị đói ta cũng vậy đau lòng nha. Hai người tình chàng ý thiếp, cảm tình càng ngày càng lên men, đang ngọt ngào chán ngán địa đang ăn cơm, đã thấy một đám mặc lạnh lùng người trẻ tuổi đi rồi vào điếm. Một cái trong đó, rõ ràng là mới vừa rồi bị Diệp Phàm đẩy ra nam sinh. Phong ca, chính là gia hỏa. Nam sinh kia chỉ vào Diệp Phàm, cùng một dẫn đầu nam tử nói. Đầu lĩnh kia nam tử một thân màu xanh đậm ba bảo lị hải quân kiểu dáng áo gió, kiệt ni á tu thân quần dài, mắt tin ủng ra, một M8 mấy vóc dáng, anh tuấn bất phàm, hiển nhiên là đẹp trai lại nhiều tiền công tử ca. Hắn nhìn thấy Ninh Tử Mạch nháy mắt, ánh mắt cũng theo đó sáng ngời, dẫn một đám người, cất bước đã đi tới. Diệp Phàm đương nhiên chú ý tới người kia, khiếp khiếp mắt, trong lòng âm thầm cảm thấy được có ý tứ. Này Hoa Hải Đại học không nghĩ tới còn nhân tài ẩn dật. Ta gọi là Liễu Vân Phong, không biết vị tiên sinh này xưng hô như thế nào. Liễu Vân Phong vẻ mặt công tử văn nhã tươi cười, mặc dù đối với Diệp Phàm nói chuyện, nhưng ánh mắt lại ngắm nhìn một bên Ninh Tử Mạch. Ta không có hứng thú cùng ngươi biết, mang theo người của ngươi, cút đi, Diệp Phàm khoát tay áo. Ninh Tử Mạch còn lại là giữ im lặng, nàng ở Diệp Phàm bên người thời điểm, chỉ muốn làm cái tiểu nữ nhân. Nửa điểm trong lòng đất bang hội nữ vương khí thế của đều không có. Vậy thì tốt, ta sẽ không hỏi tên của ngươi rồi, của ta vị này hồng tứ tiểu huynh đệ, vừa rồi hỏi cái này vị xinh đẹp học muội cần cái vi tín, ngươi lại trực tiếp vung tay, đây là cái đạo lý gì? Liêu Vân Phong chất vấn. Chương 296, đùa giỡn. Đệ 0296 chương đùa giỡn. 0296. Ninh Tử Mạch nghe được che miệng muốn cười, nhịn không được hỏi. Làm sao ngươi biết ta là của ngươi học muội? Không phải học tỷ đây. Liêu Vân Phong thấy Ninh Tử Mạch mặt giãn ra, nhất thời ánh mắt càng thêm nóng cắt, vội cười nói, còn trẻ như vậy dung mạo xinh đẹp, tại sao có thể là ta học tỷ? Làm quen, bị nhân Liêu Vân Phong, trong trường học các bằng hữu khách khí, thông thường cứ gọi ta Phong ca. Ta là ngành kinh tài, năm nay năm thứ tư đại học. Không biết vị học muội này đúng, là, người nào hệ hay sao? Trước kia luôn luôn chưa thấy qua, đẹp như vậy học muội, thế nhưng không thượng tá hoa bảng, nhất định là có chút người có mắt không tròng. Ninh Tử Mạch giả vờ nghe qua bộ dáng, há, nguyên lai ngươi chính là Phong ca à, quả nhiên danh bất hư truyền, ta là vừa mới chuyển đến không bao lâu á. Quả nhiên là như vậy, chẳng thể trách phía trước chưa thấy qua, Liễu Vân Phong đối danh tiếng của mình vẫn là rất có tự tin, càng thêm ngẩng đầu đỡ ngực rồi, tự tin vừa nóng thầm thuyết, học muội gọi là gì? Có thể thêm cái phương thức liên lạc sao? Ninh Tử Mạch xem cái bàn đối diện Diệp Phàm đã muốn sắc mặt phát chìm, cũng không dám nhiều đùa lộng cái này Liễu Vân Phong rồi, vội vàng đứng dậy, đi đến Diệp Phàm bên người, kéo tay của đàn ông, nói, ngượng ngùng à, ta đã có bạn trai, không có phương tiện với các ngươi thêm vi tín, bằng không bạn trai của ta sẽ tức giận. Ha ha! Học muội, mỹ nữ nên xứng anh hùng, ngươi người nam này hữu, tố chất quá kém, không cần cũng thế, Liễu Vân Phong ngạo nghễ nói. Ta Liễu Vân Phong, đúng, là, Hoa Hải Đại học đấu kiếm xã xã trưởng, ta còn là tam giới cả nước đấu kiếm so tài quán quân, cần ra thế có ra thế, cần mới học có tài học, điểm nào so ra kém ngươi này bạn trai. Đúng đấy, Phong ca, ngươi cần phải thay huynh đệ ta xả giận. Một bên Hồng Tứ cũng không trông cậy vào có thể phao Ninh Tử Mạch rồi, đã nghĩ nhường Liễu Vân Phong giúp hắn hả giận. Còn lại mấy cái bên kia đấu kiếm xã thành viên. Tuy rằng cũng thèm nhỏ dãi Ninh Tử Mạch khuôn mặt đẹp, nhưng cũng không dám đoạt lão đại chú ý nữ nhân, mỗi một cái đều là nghĩa phẫn điển ưng bộ dáng. Ninh Tử Mạch cắn cắn môi hoa, khuỷu tay nhẹ nhàng đụng đụng Diệp Phàm cánh tay, hồn y, này soái ca giống như rất lợi hại, còn có nhiều như vậy tiểu đệ đâu rồi, ngươi với hắn so với, ai lợi hại một chút à? Diệp Phàm hận không thể trực tiếp đem nữ nhân đặt tại trên bàn đánh nàng ngông, không có việc gì trêu chọc bọn này nam học sinh thì sao? Trang nữ sinh đại học còn trang nghiện rồi. Bất quá, xem Ninh Tử Mạch khiến cho vui vẻ như vậy, Diệp Phàm cũng chỉ đành phối hợp nàng đóng kịch. Một đám tiểu thí hài, theo chân bọn họ tính toán, ta không phải dụng cấp bậc sao. Diệp Phàm lắc đầu nói. Liêu Vân Phong cười nhạo nói, người nhu nhược chính là như vậy, có bản lĩnh liền đường đường chính chính địa dùng nam nhân phương thức đánh giá, người nào thắng mới có tư cách cùng mỹ nữ kết giao. Nữ nhân của ta cũng không phải tiền đặt cược. Cùng thắng thua cái giám quan hệ. Diệp Phàm lắc đầu, tiếp tục ăn đồ ăn. Liêu Vân Phong nói, như thế nào, ngươi ngay cả làm bạn gái ra mặt nhận dũng khí khiêu chiến đều không có. Nếu ngươi thực có tự tin, tiểu cũng không sợ thua. Bỏ bất khích tướng của ngươi pháp, ta không có hứng thú, Diệp Phàm khoát tay áo. Liêu Vân Phong hừ lạnh một tiếng, coi như ngươi không có hứng thú, ngươi đánh chúng ta đấu kiếm xã thành viên, cũng cần trả giá thật nhiều, trừ phi cho chúng ta đánh trở về. Bằng không, ngươi hưu muốn ly khai nơi này. Đánh trở về. Dựa vào cái gì? Lao tử vốn là không muốn với các ngươi giảng đạo lý, đánh chính là đánh, còn cho ngươi đánh trở về. Ngươi cho ta thiếu nào à? Diệp Phàm không nói gì nói. Liêu Vân Phong ngạo nghễ nói, nếu như vậy, kia liền theo chúng ta đi đấu kiếm xã, quân tử lúc bội kiếm, cho chúng ta lấy kiếm phân thắng bại. Kiếm cái đầu của ngươi a. Ta cũng không phải đấu kiếm xã. Diệp Phàm nói, ta cũng vậy không trông cậy vào người như ngươi hiểu được kiếm thuật, ngươi cứ tùy tiện xứ, ta nghe nói ngươi khí lực rất lớn, tốt xấu cũng coi như cái mãng phu đi, Liễu Vân Phong cười khẩy nói. Không có đi hay không, không có hứng thú, Diệp Phàm lắc đầu. Vậy là ngươi nghĩ tại này trong nhà hàng theo ta phân cao thấp, hay là đi đấu kiếm xã, tùy ngươi, dù sao hôm nay, ngươi đừng hỏng cứ đi thẳng như thế. Liễu Vân Phong nói. Diệp Phàm có chút buồn bực, như thế nào cơm cũng chưa ăn hết, liền gặp được như vậy cái sự tình. Nhưng là, ở trong nhà hàng động thủ, lại không quá được, không nói đến động tĩnh quá lớn, mấu chốt là này Liêu Vân Phong. Bối cảnh thật đúng là không tầm thường, quẹ một phát không chuẩn lại gặp phải không ít chuyện. Diệp Phàm quay đầu, nhìn thấy một mực nén cười Ninh Tử Mạch, ngươi thật muốn xem ta đùa giỡn kiếm. Ngươi nếu là không nguyện ý coi như xong, ta tùy tiện. Ninh Tử Mạch ngoài miệng nói như vậy, nhưng đương nhiên vẫn là thực muốn nhìn nam nhân, vì nàng lôi đài. Ninh Tử Mạch cũng không thấy, Diệp Phàm sẽ thua bởi Liễu Vân Phong, vậy cơ hồ là không thể nào, thuần túy là thích chơi như vậy mà thôi. Diệp Phàm thở dài, nghĩ thầm, nếu đáp ứng bồi Ninh Tử Mạch chơi thông khoái, như vậy tùy tâm ý của phụ nữ đi. Được rồi, ta ăn nữa vài ngụm, coi như tiến trường học các ngươi đi dạo một chút. Diệp Phàm từng ngụm cho ăn hết toàn bộ cá về sau, lại lột một chén cơm, sau đó mới nắm Ninh Tử Mạch, đi vào Hoa Hải Đại học. Liêu Vân Phong bọn người ở tại phía trước dẫn đường, thường thường quay đầu lại xem một cái Ninh Tử Mạch, trong mắt tràn đầy mê luyến vẻ. Tuy rằng Hoa Hải Đại học lý mỹ nữ không ít, nhưng Ninh Tử Mạch dài như vậy được tuổi trẻ mỹ mạo, rồi lại đã tràn ngập khác phong tình, mang theo một loại độc đáo thành thục mị lực, cũng quá ít. Liêu Vân Phong liếc mắt một cái cũng đã nhận định, nữ nhân này mình nhất định cần đoạt lại, đối với nhanh chân đến trước Diệp Phàm, hắn định dùng một hồi so kiếm, hoàn toàn đánh tan. Thông thường nữ sinh chứng kiến hắn trên lôi đài dáng người, liền gặp các loại thần hồn điên đảo, Liêu Vân Phong cảm thấy được, Ninh Tử Mạch cũng sẽ không ngoại lệ. Một đường đi vào vườn trường, các loại nữ sinh đều cũng cùng Liêu Vân Phong chào hỏi, hô Phong ca, hoặc là Phong ca ca, Liêu học trưởng các loại thân thiết xưng hô, nhường Liêu Vân Phong càng thêm tự tin nhân. Diệp Phàm cùng Ninh Tử Mạch cũng tâm tình không tệ, kỳ thật cũng không còn so kiếm áp lực, coi như thưởng thức vườn trường phong cảnh rồi. Khi đi tới đấu kiếm xã chỗ ở sân vận động thì không ít người tựa hồ nghe nói Liêu Vân Phong cùng với một cái ngoài trường người so kiếm, đều chạy tới quan sát. Trong đó không ít vẫn là ý đặc biệt trốn học tới được nữ học sinh, toàn bộ là một cái tinh bột ti bộ dạng, nhìn thấy Liêu Vân Phong mà bắt đầu hoan hô. Mà đó nữ học sinh nhìn thấy Ninh Tử Mạch, thì rõ ràng đều lộ ra địch ý ánh mắt của, phần lớn đều đoán được, Liêu Vân Phong là vì cái gì đến so kiếm rồi. Phong ca, kiếm của ngươi, Hồng Tứ thực dốc sức mà đem một phen Liêu Vân Phong thường dùng trọng kiếm thủ đi qua. Liêu Vân Phong tiếp nhận kiếm, quay đầu nhìn phía Diệp Phàm. Ngươi không biết đấu kiếm, muốn hay không đem hộ giáp đều mặc thượng. Vạn nhất bị thương ngươi, bồi điểm tiền thuốc men ta là không để ý, nhưng tóm lại không tốt lắm đâu. Diệp Phàm nhún vai, không cần, bà ngươi còn không đả thương được ta. Ừ, thật sự là châm cháo, Liêu Vân Phong cười nhẹ nói, ngươi căn bản không biết ngươi đang đối mặt chính là ai. Diệp Phàm nhếch miệng vui vẻ, thật sao, những lời này, ta cũng như vậy trả lại cho ngươi. Ninh Tử Mạch nhìn thấy bên cạnh lôi đài biên rất nhiều kiếm, hỏi Hôn Y, ngươi muốn tuyển thế nào một phen? Tuy tiện, hãy cùng hắn muốn làm cái trọng kiếm đi, Diệp Phàm cũng không thể gọi là. Nột, cho ngươi, Ninh Tử Mạch cầm đem trọng kiếm đưa cho Diệp Phàm, sau đó tiến đến nam nhân bên thai nhỏ giọng nói, ngươi nếu là thắng, buổi tối tưởng thưởng cho ngươi. Diệp Phàm nhất thời trong lòng vui lên, đây không phải rõ ràng muốn đưa hắn phúc lợi sao? Như vậy vừa nhìn. So với trận này kiếm vẫn có chút chỗ tốt. Hắc hắc, đây chính là ngươi nói, buổi tối phúc lợi ta muốn tự chọn, Diệp Phàm nói. Ninh Tử Mạch khuôn mặt đỏ lên, đẩy hắn một phen, tốt lắm, mau lên đi, nhanh lên so với xong, chúng ta hảo tiếp tục đi dạo một chút. Chương 297, Huyền Kiếm. Đệ 0297 chương Huyền Kiếm. 0297. Diệp Phàm vui sướng hài lòng mà đi lên lôi đài, tùy tiện phất phất tay thượng trọng kiếm. Nói, bắt đầu đi. Liêu Vân Phong vẻ mặt khinh thường nhìn thấy hắn, ngươi xuất chiêu trước đi, ta cấp ngươi 3 lượt trước cơ hội xuất thủ. Ngươi nhất định phải ta trước. Diệp Phàm nghiền ngẫm cười nói. Liêu Vân Phong tiêu sái vung lên kiếm, tiêu căng mà nói, cho ngươi trước chỉ ngươi trước, như thế nào nói nhảm nhiều như vậy, chẳng lẽ ngươi ngay cả xuất chiêu trước dũng khí đều không có. Diệp Phàm nhịn không được vui vẻ, thở dài, cũng sẽ không nói cái gì nữa, chậm rãi đi đường đã qua. Đánh người ở dưới đài thấy như vậy một màn, cũng nhịn không được chào cười rộ lên. Người này có thể hay không đấu kiếm A, đây là muốn để làm chi? Xem hắn cầm kiếm cũng sẽ không, Phong ca cùng người như thế tỉ thí, không phải tự hạ thân phận sao? Một đám người chỉ trỏ, cảm thấy được cuộc so tài này cũng không có gì đáng xem. Khi Diệp Phàm đi đến Liêu Vân Phong trước mặt không đến 3 thước thì Diệp Phàm rốt cục giơ lên kiếm, sau đó một kiếm tà bổ xuống. Liêu Vân Phong chứng kiến kiếm lộ, không chút do dự chính là một cái tà thượng hoành liêu, định đem Diệp Phàm một kiếm này cấp đánh bay. Đã có thể lúc Liêu Vân Phong kiếm của, đụng tới Diệp Phàm kiếm của nháy mắt, Liêu Vân Phong cảm thấy mình trên thân kiếm truyền đến một cô áp lực cực lớn. Khang! Một tiếng kim trúc gậy thanh âm của, Liêu Vân Phong trên tay kia thanh trọng kiếm, trực tiếp cắt thành 2 đoạn, kiếm đầu đều bay ra ngoài. Diệp Phàm cái kia đem trọng kiếm, thì hoàn hảo không chút tổn hại. Như vậy chậm rãi bỏ vào Liêu Vân Phong trên cổ của. Trong một sát na, cả đấu kiếm bên trong quán, đều lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn thấy, Liêu Vân Phong bị Diệp Phàm sử dụng kiếm chỉ vào hình ảnh. Liêu Vân Phong 2 mắt trợn lên, trên trán một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống, hắn cảm giác mình cầm kiếm hữu thủ, còn hổ khẩu run lên. Hắn biết này không phải ảo giác, chính mình vừa rồi, hữu thủ đúng, là, bị một cái mạnh mẽ trọng kích. Thiếu chút nữa liền trôi kiếm đều phải rớt xuống. Tốt lắm, ta cảm thấy được không cần phải tiếp tục so, Diệp Phàm tùy tay vứt bỏ trọng kiếm, sau đó liền thản nhiên định xuống đài. Liêu Vân Phong đương nhiên không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy, hắn vội hô lớn, chờ một chút. Diệp Phàm bước chân dừng lại, quay đầu lại hỏi, để làm chi, còn có chuyện gì?
Đây chỉ là một thứ ngoài ý muốn, ta khinh địch, hơn nữa kiếm này chặt đứt, cũng không phải của ta vấn đề. Liêu Vân Phong nói, chúng ta làm lại lần nữa, lúc này đây, ta sẽ không khinh địch.
Vừa nghe lời này, không ít đấu kiếm xã người đều châm lại ý chí chiến đấu, sôi nổi phụ họa.
Đúng vậy a.
Đúng, là, kiếm vấn đề.
Cùng Phong ca không sao.
Học trưởng,
không thể khinh thường a.
Chúng ta ủng hộ ngươi.
Một ít nữ sinh cũng hô.
Diệp Phàm dở khóc dở cười, ngươi theo ta dụng kiếm là giống nhau, làm sao lại kiếm của ngươi có vấn đề.
Đừng tới.
Ta cũng không phải là đến cùng các ngươi chơi tiểu hài tử trò chơi.
Đây là ta đánh bạc vinh dự, vì huynh đệ lấy lại công đạo đối quyết, ngươi dám nói đây là trò chơi.
Liêu Vân Phong thẹn quá hóa giận, từ dưới đất nhặt lên Diệp Phàm bỏ lại kiếm của, truy thân liền hướng Diệp Phàm đâm tới.
Hắn vừa nghĩ tới ngày hôm nay tin tức truyền đi ra, hắn Liêu Vân Phong muốn ở Hoa Hải Đại học Lý mất đi hy vọng, bị người cười nhạo, hắn liền tuyệt đối không thể chịu đựng.
Diệp Phàm híp híp mắt, tiểu tử này còn thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ.
Chỉ tiếc, hai người thực lực sai biệt có điểm khác xa nhau, Diệp Phàm một bên thân, liền tránh được Liêu Vân Phong một nhát này.
Lần này, dưới đài các học sinh thấy càng rõ ràng hơn rồi, Liêu Vân Phong đúng là từ phía sau lưng tập kích, nhưng Diệp Phàm còn tránh thoát, cao thấp biết liền.
Không khỏi, nhất đám học sinh đều yên lặng câm miệng, bọn hắn mới phát hiện, nguyên lai Diệp Phàm không phải may mắn thủ thắng.
Liêu Vân Phong liên tục mấy đột thứ, cũng chưa có thể đánh trúng Diệp Phàm, rốt cục không tiếp tục cẩn giấu thực lực của chính mình, trên người đột nhiên phóng xuất ra nhất cổ chân khí, trọng kiếm bốn phía bắt đầu có chân khí chạy.
Xem kiếm.
Liêu Vân Phong hợp với mấy bước lên, kiếm như gió xoáy cuốn quét. Hướng tới Diệp Phàm từng bước tiếp cận.
Một chiêu này sử dụng ra, còn hơn thông thường đấu kiếm động tác, cần hung hãn không biết bao nhiêu lần, lập tức sách dẫn dưới đài các học sinh kinh hô liên tục.
Diệp Phàm cau mày, hắn đã sớm biết, Liêu Vân Phong có tiên thiên nhập môn tu vi chân khí, cho nên biết Liêu Vân Phong lai lịch rất không bình thường.
Thật không nghĩ đến, hắn thế nhưng ở trước công chúng, vì mặt mũi, thi triển ra của mình cổ võ, không hề dùng đấu kiếm phương thức. Mà là hoàn toàn bắt đầu thi triển cổ võ kiếm thuật rồi.
Huyền môn thập tam kiếm.
Nguyên lai ngươi là huyền kiếm tông người, khó trách ngang như vậy đâu.
Diệp Phàm chứng kiến kiếm thuật này, rốt cục hoàn toàn đã biết người này lai lịch.
Huyền kiếm tông, là một hơn 300 năm cổ võ môn phái, chủ tu kiếm thuật, cùng ngũ đại danh môn một trong Yến Thành Chu gia, có kết thành liên minh.
Có thể nói, là một cùng Thanh Long môn giống nhau, tổng thể thực lực miễn cưỡng đạt tới cấp độ A tông môn.
Nghe nói huyền kiếm tông kiếm của thuật, lai nguyên ở Thanh Thành, thiết kiếm đẳng đã xuống dốc cổ võ môn phái, nhưng huyền kiếm tông luôn luôn khăng khăng, bọn hắn tự thành nhất phái, không phải bất kỳ môn phái nào đích hậu nhân.
Đặc biệt huyền kiếm tông có một môn đạp kiếm thuật, nghe nói có thể thải kiếm bay nhanh, khống chế phi kiếm, đạt tới càng thêm hoàn mỹ nhân kiếm hợp nhất hiệu quả, chỉ là phi thường khó luyện liền.
Nhưng là, huyền kiếm tông kiếm của thuật tuy rằng tinh diệu, nhưng Liêu Vân Phong tu hành còn không đủ. Hợp với hơn 10 kiếm truy kích, có thể nói là nhường người ở dưới đài đều hoa cả mắt, cảm giác khốc huyễn vô cùng, nhưng ở Diệp Phàm trong mắt, này đó kiếm lộ thật sự rất dễ dàng nhìn thấu, toàn bộ đều dùng tả hữu đằng na phương thức liền tránh thoát.
Liêu Vân Phong một bộ kiếm thuật đánh xong, lại còn là chưa bắt được Diệp Phàm, trong lòng lại càng không yên không chừng, người rốt cuộc là ai?
Nhìn ra được bổn thiếu đúng, là, Huyền Kiếm Tông.
Ta là ai không trọng yếu? Các ngươi huyền kiếm tông như vậy đại trương kỳ cổ ở đại học giáo viên Lý dùng chân khí ra tay, thật sự thích hợp sao?
Diệp Phàm cười nói.
Không cần ngươi lo lắng, ở Hoa Hải Đại học, không ai có thể đụng đến ta.
Liêu Vân Phong hừ lạnh một tiếng, một cái phi thân, trên tay trọng kiếm họa xuất từng đạo sáng lạn kiếm của Hoa, hướng tới Diệp Phàm đánh rớt.
Chứng kiến tinh này hay kiếm của trêu chọc, dưới đài Ninh Tử Mạch giật nảy mình, hai tay nắm chắc. Có điểm hối hận nhường Diệp Phàm đi lên so, điều này hiển nhiên đúng, là, chọc tới cái gì cổ võ bối cảnh nhân vật.
Diệp Phàm cũng khẽ hừ một tiếng, hắn nhìn thấy này hoa lệ chiêu thức, nhưng thật ra đang nhớ lại ở trong cổ mộ gặp cái kia hai cái đồng nhân kiếm sĩ.
Dùng bọn hắn kia giản dị tự nhiên, nguyên thủy cổ kiếm thuật, thật là có thể phi thường thoải mái mà phá giải chiêu này huyền môn thập tam kiếm.
Diệp Phàm vừa nghĩ tới đây, dưới chân nâng lên phía trước bị Liêu Vân Phong vứt bỏ đoạn kiếm. Sau đó thân thể từng bước đi phía trước,
không nói hai lời địa liền hướng tới Liêu Vân Phong một cái kiếm hoa trung ương độ thứ. Một nhát này, nhìn như giản đan, lại mơ hồ mang theo một loại kiếm tự mình có khí chất, tinh chuẩn mà quỷ dị. Hô! Một cái tiếng xe gió. Liêu Vân Phong cả người cứng ngắc nguyên tại chỗ, một tay giơ kiếm, còn không có vung hạ xuống, nhưng cũng không dám nhúc nhích. Bởi vì, Diệp Phàm kiếm của, lại một lần để ở cổ họng của hắn. Liêu Vân Phong mở to hai mắt nhìn, hắn cảm giác mình giống đúng, là, nằm mơ đi em, hắn đều không làm rõ ràng, vì cái gì chiêu kiếm của mình liền khinh địch như vậy bị phá giải. Chương 298, đùa giỡn. Đệ 0298 chương đùa giỡn. 0298. Thực khó lý giải sao? Diệp Phàm hỏi một câu. Liêu Vân Phong nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt mê tư, hiển nhiên nói rõ hắn nghi hoặc. Đó là bởi vì ngươi còn quá yếu, Diệp Phàm nói xong, lại một lần bỏ lại chuôi kiếm. Diệp Phàm đã muốn không có hứng thú tiếp tục chơi tiếp tục, xoay người liền định đi. Liêu Vân Phong chứng kiến dưới đài các loại ánh mắt hoài nghi, các loại mất mát nữ sinh, sắc mặt của hắn trở nên đỏ lên. Hắn tuy rằng hối hận hôm nay tới nơi này so với trận này kiếm, nhưng càng tức giận vâng, chính mình dĩ nhiên cũng làm bị đánh như vậy được nửa điểm biện pháp đều không có. Hắn Liêu Vân Phong theo sinh ra đến bây giờ, chưa từng bị loại này oi bức. Chưa từng bị loại khuất nhục này. Ngươi! Ngươi khoan đã ý! Chúng ta lại đến. Liêu Vân Phong thẹn quá hóa giận, lần thứ hai chỉ điểm Diệp Phàm xuất kiếm. Nhưng là, đúng lúc này, quát to một tiếng theo tràng quán đại môn truyền đến. Vân Phong! Dừng tay ba! Liêu Vân Phong thân thể vừa dừng lại, rất là không cam lòng địa quay đầu nhìn lại. Nơi đó, một người mặc màu xám âu phục, đầu phát hơi bạc nam tử, ở mấy đi theo nhân viên theo, bước nhanh đến. Phó hiệu trưởng đến rồi. Lập tức có đó đệ tử bắt đầu tất sột soạt tốt nói chuyện. Liêu Vân Phong vẻ mặt buồn bực mà nói, ra ra, sao ngươi lại tới đây? Hừ, may mắn ta có ý đặc biệt phái người nhìn thấy ngươi, bằng không tùy ý ngươi hồ nháo, chẳng phải là đem chúng ta Liếu ra mặt của đều mất hết. Lão nhân nói xong, liền ý bảo những thủ hạ kia người, đem chàng quán giảm đệ tử đều đuổi ra ngoài, làm cho bọn họ đều trở về học tập. Các học sinh đều không dám chống lại, hiển nhiên vị này phó hiệu trưởng ở trong đại học quyền lực phi thường lớn. Chờ trang quán lý trống rỗng, lão nhân mới hướng Diệp Phàm mỉm cười, nói, vị tiên sinh này, ta là vốn hiệu phó hiệu trưởng, Liếu Nguyên Thanh, Vân Phong đúng, là, cháu của ta, từ nhỏ bị làm hư rồi, chỗ mạo phạm, xin hãy tha thứ. Diệp Phàm chạy tới dưới lôi đài, đang chuẩn bị cùng Ninh Tử Mạch rời đi, nghe thế lao đầu giọng điệu tính hòa khí, cũng cười lắc đầu, không có việc gì, dù sao người trẻ tuổi, huyết khí phương cương, sĩ diện thực bình thường. Liêu Vân Phong vừa nghe, bước lên phía trước nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Có bản lĩnh lại đến so với. Câm mồm. Liêu Nguyên Thanh khiển trách, ngươi còn không có nhìn ra sao. Vị tiên sinh này đúng, là, nhường cho ngươi, bằng không ngươi sớm đã bị đánh thành bị thương nặng. Ta Liêu Vân Phong vẻ mặt không phục, nhưng lại nói không ra lời. Liêu Nguyên Thanh quay đầu lại nhìn hướng Ninh Tử Mạch, cười nói, Ninh hội trưởng, làm sao ngươi đột nhiên quang lâm vốn hiệu. Nếu biết Ninh hội trưởng lại đây, chúng ta như thế nào cũng muốn bày tiệc hoan nghênh, mang ngươi tốt nhất đi dạo một chút ta. Ninh Tử Mạch nháy mắt mấy cái, cười hỏi, Liêu lão nhận thức ta. Ha ha, đương nhiên nhận thức, có mấy lần dạ tiệc từ thiện, Ninh hội trưởng đều có biểu diễn trang nghệ, ta lão đầu tử nhớ rõ có thể rõ ràng. Hơn nữa Tử Trúc Lâm cấp dưới cái kia đó công ty, hàng năm đều cũng theo trường học của chúng ta trêu chọc công nhân. Ninh hội trưởng có thể là chúng ta Hoa Hải Đại học khách quý A, Liêu Nguyên Thanh ha ha cười nói. Ninh Tử Mạch giật mình, khẽ cười nói, nguyên lai là có chuyện như vậy, bất quá ta trước kia còn không biết, Liêu phó hiệu trưởng vẫn còn có cổ võ môn phái bối cảnh. Chúng ta Liếu ra đúng, là, huyền kiếm môn chủ yếu một chi, hiện giờ huyền kiếm môn môn chủ, chính là ta thân huynh trưởng. Chẳng qua là khi hiện nay, không phải cổ đại, không thể một mặt địa cầu võ A. Ta là người yêu thích giáo thư dục nhân, cho nên mới đi bước một đi đường dây này, đi vào Hoa Hải Đại học Lý, trở thành cái thường vụ phó hiệu trưởng, cũng coi là quốc gia chúng ta làm điểm cống hiến đi, ha ha. Liêu Nguyên Thanh cười nói. Liêu Vân Phong nghe được như lọt vào trong sương mù, cau mày nói, ra ra, cái gì Ninh hội trưởng? Chuyện này, vị tiểu thư này, không phải chúng ta trường học đệ tử sao? Hồ nháo. Tử Trúc Lâm hội trưởng, tại sao có thể là trường học của chúng ta đệ tử?
Liêu Nguyên Thanh trợn mắt nói.
Ninh Tử Mạch bật cười, theo trong túi đào ra thân phận của mình giấy chứng nhận, ở Liêu Vân Phong trước mặt lấy ra xuống.
Liêu thiếu gia, ta nhưng lớn hơn ngươi thiệt nhiều tuổi Nga, mới vừa rồi là cùng bạn trai của ta đùa giỡn, ngượng ngùng. Ninh Tử Mạch trong lòng vẫn là có chút đắc ý, bọn này nam sinh thật sự cho rằng nàng là đại học em gái, không liền nói minh bản thân nàng rất non sao.
Liêu Vân Phong sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, hắn mới biết được, bọn hắn một đám người từ vừa mới bắt đầu, liền bị gạt.
Chính là, bị một đại mỹ nữ lừa, Liêu Vân Phong cũng không cách nào tức giận.
Nhìn thấy Ninh Tử Mạch kia xảo tiếu thiến hề thành thục khí chất cùng tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp khuôn mặt, Liêu Vân Phong đột nhiên cảm thấy, chính mình trong trường học này hoa hậu giảng đường, tất cả đều là dòng chi tục phấn.
Ninh Tử Mạch vừa nói ra chấn tướng, Liêu Vân Phong chẳng những không có mất hứng, ngược lại càng thêm khát vọng có thể có được một nữ nhân như thế rồi.
Vừa nghĩ tới đây, Liêu Vân Phong đối Diệp Phàm đấu kỵ chi hỏa, cũng là càng đốt càng liệt.
Liêu Nguyên Thanh cũng lớn khái đoán được sao lại thế này, cười lắc đầu, Ninh hội trưởng hôm nay này cách ăn mặc, cũng khó trách cháu của ta sẽ động tâm, chứng thật là nhìn thấy tuổi trẻ a.
Vị này Ninh hội trưởng bạn trai, không biết rõ làm sao xưng hô.
Vừa rồi Lao Phu xem tiên sinh kiếm của thuật, thực là phi thường đặc biệt a.
Lao Phu tuy rằng kiếm thuật ở bên trong cửa không tính đứng đầu, nhưng thông thường cũng có thể nhìn ra điểm cách thức, vị tiên sinh này kiếm của thuật, cũng làm cho người ta cảm thấy không có dấu vết mà tìm kiếm, thật sự lợi hại.
Diệp Phàm nói thầm trong lòng, nay cổ kiếm thuật, lợi hại không phải lợi hại ở không có dấu vết mà tìm kiếm sao.
Bị ngươi tìm ra, ta còn dùng ở trong cổ mộ bị đánh gần chết.
Ta một cái vô danh tiểu tốt, cũng không cần báo tên đi, Diệp Phàm không muốn cùng huyền kiếm môn nhiều người lên liên quan, vì thế lôi kéo tay của nữ nhân, Ninh Nhi, chúng ta đi thôi, ta tiếp tục chơi với ngươi chơi.
Tốt, Ninh Tử Mạch cũng biết tâm tư của nam nhân, trực tiếp cùng Liêu gia ông cháu cáo biệt, săn sóc theo sát nam nhân đi ra chàng quán.
Mắt thấy Diệp Phàm cùng Ninh Tử Mạch rời đi, Liêu Vân Phong trong lòng rất là không bỏ được, nghiến răng nghiến lợi, nghĩ như thế nào mới có thể tái kiến Ninh Tử Mạch.
Liêu Nguyên Thanh còn lại là sờ sờ cằm, nói thầm, hậu sinh khả úy a, trên giang hồ khi nào thì, ra lợi hại như vậy đích tuổi còn trẻ kiếm khách.
Liêu Vân Phong tiến lên, nhỏ giọng hỏi, ra ra, cái kia Tử Trúc Lâm, chính là Tử Diệp quán trà địa phương kia sao?
Đúng vậy a, Tử Diệp quán trà chính là Tử Trúc Lâm đại bản doanh.
Ngươi hỏi cái này để làm chi?
Nha!
Không có gì, ta sẽ tò mò, Liêu Vân Phong ánh mắt lóe lên nói.
Đối Diệp Phàm mà nói, cùng Liêu Vân Phong đánh một trận, thuần túy là sau khi ăn xong tiểu giải trí, căn bản không quá để ý.
Hắn mang theo Ninh Tử Mạch, ở trong đại học chạy hết một vòng về sau, hai người mới lái xe phản hồi Tử Diệp quán trà.
Trên đường trở về, Diệp Phàm đang một tay lái xe, một tay thực theo thói quen phóng ở bên trong trên lan can, lại phát hiện, Ninh Tử Mạch dựa sát vào nhau lại đây, ôm lấy Diệp Phàm nhất trích tay phải, mặt dán, vẻ mặt thỏa mãn cười.
Ninh Nhi, ngươi làm sao vậy, đều kéo ta cuống một chút buổi trưa rồi, còn không bỏ được bung ra.
Diệp Phàm cười hỏi.
Ninh Tử Mạch chu mỏ một cái, ta hiện tại rốt cục có điểm yêu đương cảm giác.
Trước kia ta còn đang suy nghĩ, ngươi có phải hay không không thương ta đâu.
Diệp Phàm dở khóc dở cười, hữu thủ trái lại quay tới, nhéo nhéo nữ nhân má đào, chớ dại dột, chúng ta vẫn là thảo luận một chút, chờ sau đó phúc lợi là cái gì sao.
Chương 299, đập vào.
Đệ 0299 chương đập vào.
0299.
Ninh Tử Mạch nhất thời lún đồng tiền đẹp phi hồng, buông ra tay của đàn ông cánh tay, giữ một khoảng cách địa quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, ngập ngừng nói, đợi buổi tối sẽ nói cho ngươi biết, ngươi muốn đúng, là, đêm nay trở về ngủ, sẽ không quyền lợi.
Diệp Phàm vừa nghe, vẻ mặt đau khổ nói, chả như nào đây nhất định phải qua đêm mới được à.
Ta nói cho ngươi phúc lợi, lại không nói gì thời điểm, Ninh Tử Mạch lườm hắn một cái, ngươi không muốn à, vậy ngươi trở về đi.
Diệp Phàm liên tục không ngừng gật đầu, cần.
Làm sao sẽ đừng?
Ninh Tử Mạch cố nén cười, chọc chọc khuôn mặt nam nhân, ngươi cái sắc này quỷ, cứ như vậy thích nữ nhân nha.
Hắc hắc, không phải là cái gì nữ nhân đều thích, giống Ninh Nhi như ngươi vậy, ta sẽ đặc biệt thích.
Ừ, càng ngày càng sẽ thả viên đạn bọc đường rồi. Ta vậy mới không tin ngươi.
Hai người vui nói trên trời dưới đất, trở lại Tử Diệp quán trà thời gian, sắc trời cũng đen.
Đang muốn vào cửa đi ăn cơm chiều, Tiểu Triệu cũng vội vã chạy đến, nói, đại tiểu thư, thượng quan Cầm mang theo một đám thượng quan gia phụ tá, ở nhã gian đợi ngài hơn 2 giờ. Thượng quan Cầm đến đây. Ninh Tử Mạch sững sờ, làm sao ngươi không nói trước gọi điện thoại nói cho ta. Ta hảo về sớm một chút. Tiểu Triệu khó xử thuyết, là, vâng, đúng, thượng quan Cầm không cho ta có, nàng nói ngươi cùng Phạm ca cùng một chỗ, không thể quấy nhiễu, liền chờ các ngươi trở về. Ninh Tử Mạch vừa lòng cười cười, nay thượng quan Cầm nhưng thật ra rất biết giải quyết, nịnh nọt đích thủ đoạn rất cao minh nha. Như vậy đi, ngươi mời nàng chờ, ta đi thay quần áo khác phải đi thấy các nàng. Tiểu Triệu lập tức đã qua truyền lời rồi, mà Diệp Phàm còn lại là không hiểu ra sao. Ninh Nhi, thượng quan Cầm đúng, là, người nào? Ninh Tử Mạch lôi kéo nam nhân tiến gian phòng của mình, một bên giải thích nói, của ta trước không phải ở Giang tỉnh đợi 2 ngày đấy ư? Ngươi có biết ta làm cái gì sao? Đúng vậy, ta còn không có hỏi ngươi sao, ngươi là để làm chi đã đi? Diệp Phàm cũng không còn quá quan tâm những thứ này. Ta đem thượng quan gia mấy thành viên chủ yếu đều giết, giết được thượng quan gia đã muốn sợ ta, Ninh Tử Mạch quay đầu lại, mắt đẹp chợt lóe. Diệp Phàm huýt sáo, hắn thật không cảm thấy rất kinh ngạc, dù sao Ninh Tử Mạch trong lòng một ít đồ vật, người bên ngoài nhìn không tới, Diệp Phàm vẫn có thể cảm giác được. Ninh Nhi bảo bối. Ngươi thật đúng là không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng a ngươi tính toán thu nạp và tổ chức biên chế thượng quan gia thế lực. Diệp Phàm hỏi. Ninh Tử Mạch tò mò hỏi, ngươi không nói ta vài câu sao? Nói ngươi cái gì? Tỷ như ta không biết tự lượng sức mình, tỷ như ta lòng tham không đủ rắn nuốt voi, tiếp tục nói thí dụ như ta quá mạo hiểm. Diệp Phàm vui lên, nói những thứ này làm gì, ngươi cũng không phải 3 tuổi tiểu hải tử, ngươi khẳng định biết mình đang làm cái gì. Hơn nữa, một cái thượng quan gia mà thôi, ta còn không để ở trong lòng, ngươi giết liền giết đi. Ninh Tử Mạch dùng sức bế hạ nam nhân, vui vẻ cười nói, ta biết ngay ngươi sẽ ủng hộ ta, kỳ thật cái vốn là không có gì nguy hiểm. Thượng quan gia sống giang nam, quá an giật rồi. Bọn hắn cảm thấy được không ai dám phản kháng bọn hắn, có tiền liền có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Khi ta thật sự mang tinh nhuệ tiểu đội sát tiến đi, bọn hắn những người đó trốn thì trốn, tán tán. Căn bản chịu không được. Vậy ngươi bây giờ đúng, là, đã muốn thành công phải nắm giữ thượng quan gia sao? Diệp Phàm cười nói, vậy ngươi đã có thể lập tức theo Hoa Hải Giang bà tử, đưa thân cả hạ quốc thế giới ngầm vô đại hào mạnh. Còn không có đâu rồi, ta giết bọn họ một ít thành viên trung tâm, mới phát hiện một vấn đề, chính là tuy rằng ta có thể giết chết đầu lĩnh của bọn hắn, nhưng phía dưới những người đó, hay là không sẽ cho phép ta. Cho nên, ta theo thượng quan Cầm đã đạt thành ý hướng hợp tác, thượng quan Cầm đúng, là, thượng quan Lăng một cái đường tỷ, ở gia tộc không được trọng dụng, nhưng nàng ở Mỹ quốc du học qua, có MBA học vị, kỳ thật rất có trên thương trường dạ tâm. Ta nói với nàng, mời nàng tiếp tục lấy thượng quan gia thành viên danh nghĩa, trưởng quản phi vân các hạng của cải, mà tất cả đấy lực lượng vũ trang, đều để ta làm nắm trong tay. Cứ như vậy, ta đã có thể khống chế phi vân các. Nắm trong tay thượng quan gia, cái kia thượng quan Cầm có năng lực chuyên chú vu kiếm tiền, mà không cần quản nàng không am hiểu trong lòng đất đấu tranh, Ninh Tử Mạch nói. Diệp Phàm sau khi nghe xong, không khỏi cảm khái nói, thượng quan gia những lão gia hỏa kia, phỏng chừng nằm mộng cũng nghĩ không đến, gia sản sẽ bị 2 người các ngươi nữ nhân cướp đoạt. Đây là coi khinh nữ nhân kết cục, bọn hắn nếu đối thượng quan Cầm tốt một chút, nơi khác chỗ bởi vì nàng đúng, là, nữ liền nữ hiếp nàng. Nàng cũng sẽ không làm phản, quy thuận ta, Ninh Tử Mạch cười tủm tỉm nói. Sau 10 mấy phút, Ninh Tử Mạch thay đổi thân so sánh chính thức quần áo trong cùng âu phục áo khoác, đi ra ngoài thấy thượng quan Cầm. Diệp Phàm xuất phát từ cấp nữ nhân trấn địa bàn lo lắng, cũng ra đi gặp mặt một lần. Thượng quan Cầm là một 35-36 chức nghiệp nữ tính, tướng mạo bình bình, nhưng lộ ra một lượng giỏi giang kình. Mặc dù là cùng Ninh Tử Mạch trò chuyện sau khi quản lý cùng lợi nhuận phân phối những việc này, nhưng thường thường còn biết xem liếc mắt một cái Diệp Phàm. Hiển nhiên, thượng quan Cầm cũng biết, Tử Trúc Lâm có thể đi bước một làm thị thiết tỏa, bạch sa hai bang, tiếp tục từng bước đánh tan thượng quan gia, đều là Diệp Phàm ở sau lưng ra sức. Hơn 1 giờ về sau, 2 phe nói xong hợp tác, ký tên hoàn một ít hiệp thương, thượng quan Cầm liền mang theo của mình đoàn thể, tin tưởng đẩy đi đầy đất rồi. Ninh Tử Mạch cấp cho điều kiện vẫn là rất rộng rãi, trừ bỏ thượng quan gia ở Hoa Hải một ít của cải, tỉ như ô tô bán ra, tiệm cầm đồ, Tiểu Ngạch cho vay công ty này một ít nghiệp vụ, thuộc về Tử Trúc Lâm ngoài ra, mặt khác ở Giang tỉnh đại bộ phận của cải, đều là thượng quan cầm xử lý. Bất quá dù vậy, Tử Trúc Lâm tư chất sản cũng lập tức chợt tăng nhiều cái triệu, đây cũng là nhường Ninh Tử Mạch không nghĩ tới. Tâm tình thật tốt nữ nhân, nhường phong bếp làm một bàn hải sản bữa tiệc lớn. Nhưng Diệp Phàm kỳ thật cũng không có nhiều an tâm tư, luôn luôn nhớ lên Ninh Tử Mạch nói phúc lợi là cái gì. Sau khi ăn xong, hai người dựa vào ở trên ghế salon, xem hết một quyển điện ảnh, không sai biệt lắm tới 9 giờ bộ dạng, Diệp Phàm nhịn không được nói, Ninh Nhi, nên ngủ chứ. Ninh Tử Mạch nghiêng qua hắn liếc mắt một cái, đã sớm kiềm chế không được chứ. Biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi đừng có gấp, chờ ta với. Nói xong, nữ nhân liền thần thần bí bí chạy vào trong phòng thử áo, đóng cửa lại. Diệp Phàm nghĩ thầm, lúc này không phải hẳn là đi tắm rửa mới đúng hả, nữ nhân này tới cùng đang suy nghĩ gì. Lo lắng đã chờ đợi mười mấy phút đồng hồ, môn mới mở ra. Khi Ninh Tử Mạch lần thứ hai xuất hiện ở Diệp Phàm trước mặt thì Diệp Phàm cảm giác mình một lời tử máu đều thiếu chút nữa theo trong lô muối phun ra ngoài. Toàn thân chỉ đen, như ẩn như hiện, mao nhung nhung thỏ, thậm chí mặt sau còn gấp một cái xóa tung thỏ tử cái đuôi. Khi Diệp Phàm hít sâu một hơi, này nếu mộ một mộc nhỏ như vậy nữ sinh xuyên cái trang phục thỏ thiếu nữ, hắn có thể cảm thấy rất xinh đẹp, thật đáng yêu, nhưng cũng sẽ không lực đánh vào lớn như vậy. Mấu chốt là, nữ nhân trước mắt đúng, là, Ninh Tử Mạch A. Một cái dưới đất thế giới giết người không chớp mắt nữ vương, thế nhưng mặt xấu hổ sáp, mắt lộ ra sở sở vẻ, biến thành một con làm người thương yêu tiểu thọ tử, loại này giác quan cùng trên tâm lý lực đánh vào, thật sự rất mất hồn rồi. Ninh Tử Mạch cũng xấu hổ đến không dám gặp người, nhưng chứng kiến Diệp Phàm thẳng tắp ánh mắt, nàng lại rất vui mừng. Thích này phúc lợi sao? Ninh Tử Mạch đứng ở gian thử đổ cửa, hơi nhăn nhó hỏi. Chương 300. Đệ 0300 chương. 0300. Diệp Phàm đứng dậy, đi lại chậm rãi đi đến trước mặt nữ nhân, gần gũi mà nhìn trên người nữ nhân kia đường cong hoàn mỹ, cùng màu đen trung mơ hồ thấu ra tới trắng đoạn. Ta cảm thấy được dùng ngôn ngữ không có cách nào khác miêu tả ta bây giờ cảm giác, Diệp Phàm hô hấp nặng nhọc thuyết, bảo bối, ngươi từ đâu làm ra mặc quần áo này hay sao? Ninh Tử Mạch nhỏ giọng nói, ta không phải nói sao? Lần trước xong thập nhất thời gian, mua một đại đội, sau đó nhìn bộ này thật đáng yêu, liền mua. Đều nhanh xong thập hai, làm sao ngươi đến bây giờ mới đem y phục này xuyên ra đến? Diệp Phàm đưa tay, nhẹ nhàng đụng đến nữ nhân một đôi tay trắng lên, cảm thụ được lẩy trong co giãn. Sau đó, túi đầu xuống, hãy cùng nữ nhân nhiệt hôn. Hôn thêm vài phút đồng hồ về sau, Diệp Phàm chợt nhớ tới cái gì, đưa tay đụng đến nữ nhân mặt sau. Đụng đến một cái mao nhung nhung xóa tung cái đuôi nhỏ. Ninh Nhi. Ngươi này cái đuôi, đúng, là, như thế nào mà nhét vào hay sao? Mới vừa nói xong, đã nghe Ninh Tử Mạch anh địa duyên dáng gọi to một tiếng, cả khuôn mặt hồng đến có thể nhỏ ra nước trẻ. Diệp Phàm nhìn thấy nữ nhân hàm chứa vô hạn phong tình thủy nhuận con ngươi, trong lòng đều phải nhạc nở hoa rồi. Ngươi. Ngươi sẽ không phải. Phải. Chăng chỗ ấy chứ? Ninh Tử Mạch ngượng ngùng được một đầu dựa vào ở nam nhân trên lồng ngực, ta cũng không biết, này cái đuôi đúng, là, giả bộ như vậy nha. Không giả bộ, lại không tốt xem. Diệp Phàm đều muốn nhảy cờ lên, ý phục này là ai thiết kế? Thực hắn sao hăng hái a? Chẳng thể trách, xem Ninh Tử Mạch dáng dấp đi bộ, đều đặc biệt mất tự nhiên, như là không cất bước nổi dường như, nguyên lai là bị con vật nhỏ kia cấp kích thích. Hắc hắc! Có đau hay không à? Diệp Phàm hỏi. Nhất. Một chút, Ninh Tử Mạch yếu ớt môi kêu thuyết. Diệp Phàm nhếch miệng, cười híp mắt nói, bỏ vào cũng không dễ dàng, cũng đừng lấy ra nữa rồi, đêm nay ngươi vẫn đội đi. Ngươi còn cười ta. Còn không phải là vì cho ngươi vui vẻ. Ninh Tử Mạch gấp đến độ sắp khóc rồi, có phải hay không cảm giác cho ta rất ngu? Làm sao a? Ta cảm thấy cho ngươi quả thực là trong thiên hạ tối chi kỷ tối nữ nhân xinh đẹp rồi. Ngươi lại gạt ta. Lừa ngươi cũng là lừa ngươi cả đời. Diệp Phàm ôm lấy Ninh Tử Mạch, thẳng đến giường lớn. Không tắm rửa sao? Ninh Tử Mạch tuy rằng đã sớm chuẩn bị kỹ càng, bất quá cũng không ngờ tới Diệp Phàm nóng lòng như thế. Tẩy cái gì tẩy? Trên người ngươi chỗ nào đều là hương đấy. Nô! Đừng nhúc nhích ta cái đuôi. Nồng nặc dưới bóng đêm, Tử Diệp quán trà trong gian phòng này trong hương khuê, giống như đã muốn không cảm giác được gì mùa đông rét lạnh, tràn ngập ấm người vẻ xuân. Đêm nay, đối với Diệp Phàm mà nói quá ngắn ngủi, nhưng đối với Ninh Tử Mạch mà nói, cũng không so với phong phú, đến nửa đêm về sáng thời gian, nữ người đã ước gì nhanh lên trời đã sáng. Buổi sáng khoảng 8 giờ, ngủ không đến 4 chung đầu Diệp Phàm, phát hiện mình điện thoại đang chấn động. Hắn đứng dậy, cẩn thận đem nằm úp sấp ở trên người hắn Ninh Tử Mạch chuyển qua một bên. Ninh Tử Mạch phát ra một tiếng ngâm khẽ, mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, bất mãn nói, ai vậy, hôm nay không phải thứ bảy à? Quấy dậy ngủ. Diệp Phàm cũng buồn bực, cầm lên vừa nhìn, còn lại là một kích linh, bởi vì là Tô Khinh Tuyết đánh tới. Chuyện C. Ưa tui khụ khục Diệp Phàm làm cái chớ có lên tiếng đích thủ thế, nói, Ninh Nhi, lao bà của ta điện thoại của, ngươi đừng nói chuyện a. Ninh Tử Mạch khẽ hừ một tiếng, ôm lấy Diệp Phàm hông của thân, đầu dán nam nhân bụng, ngủ tiếp. Diệp Phàm nhận điện thoại, ha ha cười hỏi, lão bà, sáng sớm, chuyện gì à? Ngươi rời giường sao? Tô Khinh Tuyết hỏi. Diệp Phàm biết nữ nhân còn tại đi công tác, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, còn ở trên giường đâu rồi, như thế nào, nhớ ta? Hửm. Có điểm, Tô Khinh Tuyết hỏi, ngày hôm qua có hảo hảo đi làm sao? Lên A. Diệp Phàm trong lòng nghĩ, lên tới vài giờ liền khác nói. Tô Khinh Tuyết tựa hồ đang uống gì, uống một ngụm về sau, nói, ngươi ở nhà. Diệp Phàm nhìn bên người Ninh Tử Mạch, mặt cũng không đỏ thuyết, đúng vậy, đương nhiên ở nhà, đảng lão bà ngươi trở về. Diệp Phàm cũng không sợ Tô Khinh Tuyết tìm Giang Thẩm kiểm tra phòng, dù sao Giang Thẩm mèo già hoa cáo, biết mình ở bên ngoài, cũng sẽ phối hợp hắn lừa dối qua được, vì chính là tiểu tình cảm vợ chồng ổn định. Thật sao? Vậy ngươi đem ngươi bên phải tủ đầu giường ngăn kéo rất ra, Tô Khinh Tuyết nói. Diệp Phàm sững sờ, vì cái gì? Ở trong đó ta có phóng một chương 100 đồng tiền tiền mặt, ngươi đem xem ra tiền mặt cuối cùng ba đánh số nói cho ta biết, Tô Khinh Tuyết thản nhiên nói. Diệp Phàm nháy mắt cả người đều cứng lại rồi, wow, nữ nhân này lại vẫn ẩn giấu như vậy một tay. Lão bà, này không cần phải đi, như thế nào khiến cho cùng gián điệp kiểm tra giống nhau? Ha ha, Diệp Phàm cương cười. Tô Khinh Tuyết lạnh lùng nói, khó phải không ngươi đang gạt ta? Dĩ nhiên không phải. Diệp Phàm vội suy nghĩ lý do, nói, thực không dám giấu Diệp à, lão bà, ta tối hôm qua chứng kiến xem ra tiền, ta sẽ thuận tay lấy ra nữa rồi, sau đó ta rất nhớ ngươi, một người nhảm chán tiểu ra đi mua gói thuốc. Hiện tại tiền kia biến thành tấm vé 10 khối 20 khối rồi, xem ra 100. Không có nha. Ai, lão bà ngươi không ở. Ta lập tức lại đột nhiên thực không thói quen, ngươi muốn không nhanh điểm trở về đi. Diệp Phàm cảm giác mình quá thông minh, lý do này, đã không chê vào đâu được, có năng lực chụp nữ nhân ma thí. Ai ngờ, Tô Khinh Tuyết trầm mặc một hồi về sau, nói một câu, ta căn bản không phóng tiền gì ở ngươi trong ngăn kéo. Diệp Phàm mặt xám như cho tàn, muốn đập đầu chết tâm đều đã có. Thiếu chút nữa đã quên rồi, cô nàng này đúng, là, tiêu chí xã thành viên. Chỉ số thông minh 180, chính mình cùng nàng chơi trò hề này, không thiệt thòi mới là chuyện lạ. Bộ sách võ thuật. Nữ nhân này tất cả đều là bộ sách võ thuật A. Bên cạnh Ninh Tử Mạch cũng không còn thức ngủ, nghe được hai người này thông điện thoại, nhìn thấy nam nhân cuối cùng kinh ngạc cay đắng diễn cảm, nữ nhân thật sự nhịn không được, xì địa bật cười. Nụ cười này, điện thoại bên kia Tô Khinh Tuyết tự nhiên cũng nghe được. Xem ra ta gọi điện thoại thời gian không đúng. Quấy rầy chuyện tốt của ngươi rồi. Tô Khinh Tuyết thanh âm của, xuyên thấu qua điện thoại, cũng có thể làm cho Diệp Phàm cảm thấy một trận băng hàn thấu xương. Diệp Phàm vẻ mặt đau khổ, đành phải nhận thua, lão bà. Ta sai lầm rồi, ta không nên dối gạt ngươi. Kỳ thật ta. Bí bo. Bí bo. Bí bo. Không đợi Diệp Phàm nói xong, điện lời đã bị giật máy. Diệp Phàm liên tục không ngừng đã gọi đi, nhưng là thế nào đều không gọi được. Sao cái chuân? Cô nàng này không phải chứ ta lạp đen chứ? Diệp Phàm khóc không ra nước mắt, động tác này cũng quá nhanh rồi, quá lanh khóc rồi. Ninh Tử Mạch cố nén cười, giả bộ thực ủy khuất nói, ngươi cũng không nên trách ta, ai cho ngươi làm như vậy cười, ngươi liền nói với nàng ở bên ngoài không được sao, không nên nói ở nhà. Ta nào nghĩ tới nhiều như vậy a? Ta cho là nàng tùy tiện hỏi hai tiếng cũng xong việc, sẽ không nhiều truy cứu đây này. Diệp Phàm gãi đầu một cái phát, hiện tại chỉ có thể đợi nàng buổi chiều trở về, lại nghĩ biện pháp rồi. ngươi sẽ trở về quỳ mặt bàn là sao? Ninh Tử Mạch vẻ mặt tò mò hỏi.